Chương 1, khắc mệnh hòa nhau, 1, chương 1, khắc mệnh hòa nhau, 1, đùng. Rắn chắc dài lâu phần kết âm hạ xuống, dư vị lưỡng lự. Đỗ Nhi, Hoàng Trung Công trong thanh âm tất cả đều là vui mừng, nói riêng về cầm nghệ, ngươi đã đạt đến hóa cảnh. Như muốn lại tiến vào, cần lấy nội lực thâm hậu làm gốc, phụ tu võ học kiếm kỹ. Như vậy mài, không ra 20 năm, thất huyền vô hình kiếm có thể đuổi kịp vi sư. Bàng Bạch Phác ngồi ngay ngắn như tùng, ôn nhã thong dong nói, đệ tử ghi nhớ sư phụ giáo huấn. Sư phụ 10 năm vun bón, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Cây này trăm năm sâm núi, tán gâu biểu tất lòng. Hai tay hắn phủng quá hồ gấm. Hoàng Trung Công bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt ẩn hiện tự ái, người đứa nhỏ này, tâm tư quá nặng, lễ nghi chu toàn quá đầu, thiếu niên nhuệ khí ngược lại câu trụ. Thôi, để xuống đi. Hôm nay việc học đến đó, tháng sau 15 trở lại. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Bàng Bạch Phác, nguyên danh Bàng Sách. Tiếp trước chính là Đông Phương Đại Quốc đội tuyển quốc gia cổ cầm tông sư, tráng niên mất sớm với tai nạn máy bay. Hồn xuyên này thế, thành chức Giang tuần phủ Bàng thượng Bàng ấu tử, tên Bạch Phác, tự tử sung. Vừa bắt đầu, hắn cho rằng đây là lịch sử Đại Minh gia tĩnh thời kỳ. Mãi đến tận 7 tuổi năm ấy, ở đầu đường kinh ngạc nghe Tung Sơn Tả Lãnh Thiển tiếp nhận ngũ nhạc minh chủ mới biết đây là tiếu ngạo giang hồ thế giới. Từ đó tiên y nổ mã, cầm kiếm giang hồ giấc mơ liền như vậy bị nhen lửa. Hắn thiên kim mở đường, bái vào Tây Hồ Mai Trang bốn vị ẩn sĩ môn hạ, tu tập cầm kỹ thư họa. Sau khi hắn đưa ra tập võ lúc, đại sư phụ Hoàng Trung Công nhưng nói thẳng, Bạch Phác à, căn cốt của ngươi tư chất không tốt, võ đạo khó thành báu vật. Hắn ỷ vào hài đồng thân phận, khóc lóc om sòm chơi xấu, nhóm nheo đòi hỏi, rốt cục được Hoàng Trung Công truyền thụ cơ sở tâm pháp quy khí dưỡng thân công. Theo đại sư phụ nói, tu luyện này công, tư chất trung đẳng người hơn tháng liền có thể cảm được khí. Bàng Bạch Phác nhưng là khổ tu tháng 3, mới với đan điển ngưng ra so với sợi tóc còn yếu ớt luồng thứ nhất nội tức. Một khắc đó, hắn tự bản thân lĩnh hội đến cái gì gọi là gân cốt thật kém. Nhưng mà trời không tuyệt đường người, ngay ở hắn ngưng ra nội tức thời gian, dị biến đột ngột sinh. Trong biển ý thức của hắn, huyền quang nổ tung, kéo dài tới thành mạng, bản thể mệnh nguyên 80, 3 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 80, 3 điểm, biến động mệnh số 44 điểm có thể tiêu hao, quy khí dưỡng thân công nhập môn, cần biến động mệnh số 5 điểm hoặc cơ sở mệnh số 1 điểm. Bàng Bạch Phác trong lòng rung bần bật, mừng như điên hồi hộp đang lên. Đè nén sắp chỗ vỡ mà ra kinh ngạc thốt lên, ý niệm khẽ nhúc nhích, tiêu hao biến động mệnh số 5 điểm. Chỉ lệnh hạ xuống, đan điền cái kia sợi yếu ớt nội tức run lên bần bật. Ôn hòa lực lượng tràn trề bỗng dưng truyền vào, nội tức trong nháy mắt hoạt bát cứng cỏi. Nửa khắc đồng hồ sau, bên trong đan điền tức càng tăng trưởng hơn 2 lần. Tuy rằng tổng sản lượng vẫn cứ mỏng manh như sợi, nhưng tinh khiết cô đọng hơn xa lúc trước. Biển ý thức màn ánh sáng lại lần nữa băng quẩn khu ẻ tích địa hiện lên, có thể tiêu hao uy khí dưỡng thân công tiểu thành, cần biến động mệnh số 10 điểm hoặc cơ sở mệnh số 2 điểm. Bàng Bạch Phác trong mắt tinh quang lóe lên liền qua. 3 tháng nhập môn vẫn còn có thể tích lũy lâu dài sử dụng một lần giải thích, lại tăng nhanh như gió, tất chọc người nghi hoặc. Lựa chọn khác đóng kín màn ánh sáng. Sau đó 5 năm, hắn cẩn thận chặt chẽ, tiến lên dần dần địa triển lộ ra kinh người cầm nghệ thiên phú, võ công tiến cảnh thì lại duy trì ở trung đẳng lệ trên trình độ. Rốt cục ở 5 năm trước, Hoàng Trung Công chính thức thu hắn làm truyền nhân y bát, truyền thụ tự nghĩ ra tuyệt học thất huyền vô hình kiếm. Ngày đó đúng lúc gặp phụ thân Bàng Thượng Bằng, tham chức chiết giang tuần phủ, biến động mệnh số lạng yên 10 điểm. Lại quá 2 năm, Bàng Thượng Bằng ở chiết giang thành công phổ biến một cái tiên pháp chấn động triều chính. Tin chiến thắng truyền bề, biến động mệnh số lại 10 điểm. Sau lần đó 3 năm, Bàng Thượng Bằng quan bái Hưu Thiêm Đông ngự sử, biến động mệnh số lại 20 điểm. Bàng Bạch Phác cảm thấy đến liên quan từ từ rõ ràng. Này biến động mệnh số thu được, tựa hồ cùng Bàng thị gia tộc khí vận hưng suy có quan hệ. Ngồi quanh chân, Bàng Bạch Phác ngưng thần quan sát bên trong thân thể, gọi ra trong óc phía kia băng lạnh màn ánh sáng, bản thể mệnh nguyên 70. Một năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 70. Một điểm, biến động mệnh số 36 điểm có thể tiêu hao hạng mục, thất huyền vô hình kiếm viên mãn, tổng hợp tư chất, gân cốt, tương đương cần biến động mệnh số 40 điểm hoặc cơ sở mệnh số 8 điểm, cái khác cần dấu có thể tiêu hao hạng mục, mở ra có thể xem bản thể mệnh nguyên nên nghĩ là ta tự nhiên số tuổi thọ. Trải qua xuyên việt cùng ngón tay vàng huyền bí, Bàng Bạch Phác từ lâu không câu nệ với kiếp trước thế giới quan, bây giờ đối với tiên thần câu chuyện cũng nắm mở ra thái độ. 10 năm này, hắn cẩn thận địa chỉ cần hao biến động mệnh số đến tăng lên võ công, chưa bao giờ vận dụng cơ sở mệnh số. Dù là như vậy, hắn cũng thành công tạo nên gân cốt bên trong tú giả tạo, để bốn vị sư phụ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bây giờ thất huyền vô hình kiếm đã đạt cảnh giới đại thành, kiêm tu cái khác sư phụ tuyệt học, võ công dĩ nhiên có một chút thành tựu. Thất huyền vô hình kiếm thành tựu chủ tu công pháp, vừa có sóng âm võ kỹ tuyệt diệu, lại hàm nội công tâm pháp thượng thừa chi huyền. Cái khác ba vị sư phụ thụ thì lại đa số chiêu thức kỹ xảo, nhân không cần tăng lên nội lực căn cơ, tiêu hao mệnh số tự nhiên không ít nhiều. Ta bái sư trước, bốn vị sư phụ đã ở Mai Trang ẩn cư 1 năm, ta nhập môn đến nay đã gần đến 10 năm. Bàng Bạch Phác trong lòng yên lặng suy tính, theo ấn nguyên dòng thời gian, Nhậm Ngã Hành bị tù sau 12 năm, bị lệnh hồ sùng, hướng vấn tiên cứu ra. Nói như vậy, nội dung vở kịch sắp triển khai. Bằng vào ta tư chất, đại sư phụ dự đoán ta thất huyền vô hình kiếm viên mãn, vẫn cần 20 năm khổ tu. Nhưng hắn không biết ta là dựa vào mệnh số tăng lên, thực tế cần thiết e sợ muốn nhiều hơn mấy lần. Thời gian không chờ ta a. Nghĩ đến bên trong, Bàng Bạch Phác ánh mắt ngưng lại, không do dự nữa, cơ sở mệnh số 8 một luồng không thể giải thích được không hư cảm, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, phản phất sinh mệnh bị miễn cưỡng oan đi một khối. Hắn cố nén khỏe, hết sức chăm chú cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Đan điền nội lực như xuân triều phun trào, tuần kỳ kinh bát mạch lưu chuyển không thôi. Mỗi vận hành một tuần liền ngưng tụ một phần, dần dần hóa thành nước bạc giống như trầm trọng cô đọng. 49 cái chu thiên vận chuyển sau, nội lực đã cô đọng như hống, chìm vào khí hải lúc càng phát sinh ồ ồ tiếng vang. Chờ cuối cùng một tia chân khí trở về vị trí cũ, khí hải dĩ nhiên doanh mãn, lại không tha cho nửa phần. Thất huyền vô hình kiếm viên mãn bản thể lần đầu tiêu hao cơ sở mệnh số tăng lên tu vi, thu được tùy cơ vầng sáng một cái, đua hòa vầng sáng, chi tiết kiểm tra, vàng bạch phát thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái chắn đã che kín tỉ mỉ mồ hôi hột. Hắn nhìn chăm chú màn ánh sáng trên giải thích, ý nghĩ nhẹ chút chi tiết. Theo màn ánh sáng triển khai, đua hòa vầng sáng có thể tiêu hao mệnh số cưỡng chế cùng đối thủ đánh hòa một. So với bản thể cao một cái cảnh giới nhỏ trở xuống, một điểm biến động mệnh số, 10 giờ hòa nhau 2. So với bản thể cao 2 hái cảnh giới nhỏ, một điểm biến động mệnh số, 1 giờ hòa nhau 3. So với bản thể cao một cảnh giới lớn, một điểm biến động mệnh số, 6 phút hòa nhau 4. So với bản thể cao một cảnh giới lớn trở lên, mất đi hiệu lực diệu a. Bàng Bạch Phát vỗ tay than nhẹ, lập tức lại lắc đầu cười khổ nói, có điều đây rõ ràng là để mạng lại đổi hòa nhau thời gian buôn bán. Bàng Bạch Phát ôm cổ cầm, trực tiếp đi đến Đan Thanh Sinh chỗ ở nhà, tiểu pháp nhẹ nhàng. Đan Thanh Sinh từ Nghiên Sơn Minh trên ngẩng đầu lên, nhấp ngụm rượu, liếc mắt đánh giá ái đồ, kêu lên, ngươi muốn cùng vi sư so chiêu. Xin mời tứ sư phụ vui lòng chỉ giáo. Bàng Bạch Phát cung kính hành lễ, trong mắt lập lòe nóng lòng muốn thử ánh sáng. Ha ha, vậy vi sư nhưng là không khách khí. Đan Thanh Sinh bầu chương 1, khắc mệnh hòa nhau, 2, chương 1, khắc mệnh hòa nhau, 2, rượu một nơi, trường kiếm ra khỏi vỏ, vẩy mực kiếm pháp ưng tay mà ra. Kiếm thế như mua bút vẩy mực, nhìn như tùy ý nhưng giấu giếm phong mang, đến thẳng Bàng Bạch Phát mặt. Biến động mệnh số 1 Bàng Bạch Phát không chút biến sắc địa khởi động đua hòa vần sáng, chỉ cảm thấy linh đài một thanh. Tay trái ôm cầm, tay phải móc nhẹ, chênh một tiếng, tiếng đàn hóa thành kiếm khí, đánh thẳng Đan Thanh Sinh mũi kiếm. Ồ, Đan Thanh Sinh thân kiếm chấn động, phát sinh lanh lảnh chênh mình, khá lắm, tiến bộ. Kiếm thế xoay một cái, mạch hồng quán nhật ưng tay mà ra, ánh kiếm như cầu đồng, rực rỡ lóa mắt. Bàng Bạch Phát đầu ngón tay gảy liên tục, tiếng đàn hóa thành mấy đạo kiếm khí vô hình, hoặc nhanh hoặc tử, cùng Đan Thanh Sinh kiếm chiêu đối chọi gay gắt, càng không kém chút nào. Hay lắm. Đan Thanh Sinh thu hồi xem thường, kiếm chiêu càng ác liệt. Xuân Phong Dương Liễu Giao Long khởi phong kinh kha thứ tần bà chiêu liên hoàn, ánh kiếm như thác nước chút xuống. Ở vầng sáng ra chỉ dưới, Bàng Bạch Phát như có thần trợ, thân hình tiến tối có độ, tiếng đàn biến thành kiếm khí gió thổi không loạn, càng cùng thành danh đã lâu Đan Thanh Sinh đánh đến lực lượng ngang nhau. Cầm kiếm tranh chấp tiếng rất nhanh kinh động toàn bộ Mai Trang. Hoàng Trung Công ba người bay người mà tới, thấy thế đều lộ kinh ngạc. Tiểu tử này khi nào có bực này trình độ? Ba người đối với Bàng Bạch Phát nội tình rõ như lòng bàn tay. Nếu không có biết gốc biết rễ, thêm vào số tiền lớn mở đường, Nhật Nguyệt Thần Giáo sao lại cho phép bọn hắn tại đây giam giữ Nhậm Ngã Hành trọng địa thu đồ đệ? Ác chiến kéo dài nửa nén hương, Đan Thanh Sinh đã sử dụng cả người thế võ, nhưng thủy chung không chiếm được lợi lộc gì, thoáng nhìn ba vị huynh trưởng ở bên, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, lại mạnh mẽ tấn công hơn 20 chiêu vẫn không có chiến tích, hắn rốt cục trường kiếm vừa thu lại, nhảy ra vòng chiến, không đánh không đánh. Ngại ngại hắn, tiểu pháp ngươi thật là một quái vật. Thứ sư phụ đã tạ. Bàng Bạch Pháp không muốn lãng phí này một điểm mệnh số, chắp tay thi lễ sau chuyển hướng ngốc bút ông, nói: "Tam sư phụ, xin mời chỉ giáo." Ha ha, được. Ngốc bút ông cười to bay người trở về nhà, không lâu lắm nâng lên một cây thép tinh chế phán quan bút nhảy về trong viện, xem chiêu. Lời còn chưa dứt, phán quan bút đã như linh xà thổ tín, ba điểm hàn mang đến thẳng Bàng Bạch Pháp mặt. Này hư chiêu loáng một cái, bút lớn như lao đánh xuống, vừa nhanh vừa mạnh. Bàng Bạch Pháp thân hình bị lùi, tay phải bắt huyền, một đạo kiếm khí đâm thẳng ngốc bút ông vai phải, bước ép thu thế. Đồng thời hai tay phủng cầm như luân bắn cửa, hướng về ba điểm hư chiêu vỗ mạnh mà xuống. Này dài bảy thước cầm vừa nhanh vừa mạnh, làm cho ngốc bút ông không thể không lui bước hành bút, tá lực trở ra. Khá lắm. Ngốc bút ông trong lòng thất kinh, ta này bùi tướng quân thơ bút pháp hắn càng quen thuộc như thế. Lúc này hét lớn một tiếng, bút pháp đột một biến. Nguyên bản phóng túng thế bút chuyển thành nghiêm nghị, mỗi một bút cũng như thiết họa ngân câu, nét chữ cứng cáp. Ở đua hỏa vầng sáng ra chỉ dưới, Bàng Bạch Phát tiến thối như có thần trợ. Tiếng đàn khi thì như ngọc trai rơi mâm ngọc, khi thì tự sóng lớn vô bờ. Trường cầm ở trong tay hắn bỗng nhiên như thuẫn đón đỡ, bỗng nhiên tự phụ chém vào, đem ngốc bút ông thế tiến công hết mức hóa giải. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó hòa giải. Ngốc bút ông dần dần nôn nóng, bút pháp lại biến, như điên tự cuồng, giống như trương hút say thư. Bàng Bạch Phát nhưng càng thong dong, thân hình như liễu nhứ tùy phong, chiêu thức linh dương ngóc sừng, càng ở cuồng thảo giống như thế bút trung du nhận có thừa. Không đánh. Ngốc bút ông thu bút bỏ ra, xoay người ở tường trắng trên cuồng thư tám mông sơn minh. Chờ cuối cùng một bút hạ xuống, vừa mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, thưởng thức kim câu thiết hoa đại tự cười nói, hay lắm. Đây là lão phu bình sinh tốt nhất tác phẩm. Quay đầu đối với Bàng Bạch Phát thụ chỉ khen, tiểu phát, dê bơm a. Tam sư phụ đã tạ. Bàng Bạch Phát ánh mắt chuyển hướng vẫn thờ ơ lạnh nhạt Hắc Bạch Tử, nói, nhị sư phụ, xin chỉ giáo. Đối thủ cảnh giới tăng lên, cần ngoài ngạch tiêu hao mệnh số duy trì hòa nhau, có hay không tiếp tục. Trong đầu, màn ánh sáng đột nhiên lập lòe hồng quang. Bàng Bạch Phát không kịp nghĩ kỹ, lúc này xác nhận. Biến động mệnh số 1 Hắc Bạch Tử từ lâu mang tới nam châm bản cờ, lạnh lùng khuôn mặt không gặp sóng lớn. Chỉ thấy hắn chấp bình như chấp tử, một cái đại phi tấn công tới, đường cờ lâu dài, hậu chiêu vô cùng. Bàng Bạch Phát nội lực gấp thúc, tiếng đàn đột nhiên hưởng. Lần này tiếng đàn bên trong càng đượm thất huyền vô hình kiếm chân ý, sóng âm lướt qua, Hắc Bạch Tử đột ngột thấy đan điền chấn động, chiêu thức vì đó hơi ngưng lại. Hả? Hắc Bạch Tử lông mày cau lại, trong lòng kinh nghi nói, vừa mới hắn cùng lão tam lão tứ lúc giao thủ, tiếng đàn cũng không này hiệu quả. Một bên xem trận chiến ngốc bút ông, Đan Thanh Sinh cũng đột cảm nội lực bốc lên, lại có mất khống chế dấu hiệu. Chỉ có Hoàng Trung Công đứng chắp tay, trong mắt tinh quang lấp lóe, hình như có ngộ ra. Chuyện này, là thất huyền vô hình kiếm viên mãn cảnh giới. Hoàng Trung Công hai mắt trợn tròn, vuốt râu tay nắm chặt lại, kéo đứt mấy cây tròm râu hoa dâm. Hắn khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm tuyệt học, càng bị này tuổi trẻ đệ tử luyện tới viên mãn. Hắc Bạch Tử nhận biết không ổn, lúc này chìm eo ngồi ngựa, cưỡng chế đan điền sao động. Trong tay bàn cờ như lưu tinh cản nguyệt, huyền thiên chỉ kình khí xuất hiện giữa trời, hai đường đồng tiến đến thẳng bàng bạch phát. Bàng bạch phát thân hình ngựa ra sau, mũi chân chặn lại cầm thân, mười ngón đông nhiên chủ huyền. Ba tiếng cầm hưởng như kinh lôi nổ tung, sóng âm hóa thành kiếm khí cùng chiều, bài sơn đảo hải giống như hướng về Hắc Bạch Tử bao phủ mà đi. Chỉ một thoáng, tiếng đàn len ken tự lưỡi mát vang lên, kiếm khí tung hoành như rắn bạc mùa tung. Trong viện mai cảnh rung động, cánh hoa bay tán loạn như mưa. Ngốc bút ông cùng đan thanh sinh đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy đan điền nội lực như nước sôi bốc lên, hoàn toàn không kềm chế được. Hai người sắc mặt đại biến, cuống quýt thả người nhảy lùi lại, mấy cái lên xuống lùi ra mái trang. Dù là như vậy, tình cờ bay tới cao vút tiếng đàn, nhưng làm bọn họ mí mắt kinh hoàng. Tam ca, tiểu tử này vừa mới càng chưa hết toàn lực. Đây còn phải nói, nếu không có như vậy, người ta sớm nên thua ở cái kia tiếng đàn bên dưới. Trong viện, trực diện tiếng đàn Hắc Bạch Tử càng không dễ chịu. Hắn cường để 7 phần 10 công lực trấn áp đan điền, còn lại 3 phần 10 hết mức rót vào bàn cờ. Thiết bình xoay tròn như vòng, ở quanh thân bày xuống một tấc khí tường, đem kiếm khí vô hình hết mức đón đỡ. Trên bàn cờ nam châm ong long rung động, hiển nhiên là chịu được áp lực lớn. Như trung bàn trọng âm sau khi, bàng bạch phát tay trái ở trên dây cung di động, hòa âm, tiếng rung, âm bội, bát âm, tay phải nhắn nhủi thủ pháp liên miên không dứt, sóng âm mang theo kiếm khí vô hình lơ lửng không cố định, khi thì nhẹ nhàng tơ lụa, khi thì kỳ ảo xa xăm, khi thì nặng nề lên xuống, không thể dự đoán công kích, để Hắc Bạch Tử trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không thể không thả xuống tốc thắng tâm tư, lên tinh thần vận ra miệng nam mô bụng một bộ dao găm kín đáo sát chiêu. Đến ứng đối, hai người trong lúc nhất thời đấu vâng ngã, từ trong viện đến ngoài sân, từ đình đài đến núi giả, xê dịch tiến tối, ngươi tới ta đi. Bàng bạch phát đơn giản là như trói buộc ở trong kén chi dũng, 10 năm sở học, từng tí, dồn dập hóa thành thành điệp chất dinh dưỡng. Kinh nghiệm chiến đấu, kỳ tư diệu tưởng, xuất hiện mà tới. Từng chiêu từng thức cách dùng, hạ bút thành văn, hóa thành trong đầu thâm tầm ký ức. Mà Hắc Bạch Tử cũng nhân toàn lực ứng phó, nhiều năm ẩn cư thoái hóa kinh nghiệm chiến đấu, từ thức tỉnh trở về. Theo chiến đấu chuyển rời, hai người trên đầu bạch khí bốc hơi, ngưng tụ không tan, chính là công lực dùng đến vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện. Nhi đệ, Đồ Nhi, ngừng tay đi. Đánh tiếp nữa các ngươi liền lưỡng bại câu thương. Hoàng Trung Công âm thanh từ bên truyền đến, đồng thời kiếm khí vô hình như một bức tường đánh tới, đem đối phó chiến bên trong hai người bóng người chia ra làm hai. Hai người thả người lùi về sau, miệng lớn thở dốc. Là ta thua. Hắc Bạch Tử nguyên bản liền trở nên trắng trên mặt, có vẻ càng thêm bạch. Hòa nhau thôi. Hoàng Trung Công thuận miệng an ủi một tiếng, toàn mà chuyển hướng bàng bạch phát, ánh mắt sáng quắc nói, Đồ Nhi, nếu vi sư không nhìn lầm, ngươi thất huyền vô hình kiếm cư nhiên đã tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Hồi bẩm đại sư phụ, đệ tử đêm quả nhiên tình ngộ, là lấy có thu hoạch. Ha ha. Ngốc bút ông cùng đan thanh sinh lúc này bay trở về, người trước lớn tiếng kêu lên, tiểu pháp ngươi cái này gọi là có thu hoạch. Rõ ràng là có thu hoạch lớn a. Sắp thực làm người ta nhìn mà than thở. Đan thanh sinh nói tiếp, trong mắt tràn đầy phức tạp. Mười năm mà thôi. Hoàng Trung Công không khỏi cảm khái, hoa dâm trọm râu khẽ run, không được nghĩ, ta đổ lại là kỳ tài ngút trời. Không dám làm, đệ tử nhưng có thành tựu, đều là các sư phụ có phương pháp giáo dục. Bàng bạch phát đội vã hạ thấp người, thuần trắng ống tay áo buông xuống như mây. Hắn mặt mày buông xuống, bên môi ý cười chân bóng như ngọc, đem phong mang hết mức thu lại. Được chính là được, không được là không được, tiểu pháp không nên kiêm tốn. Đan thanh sinh vỗ bàn đứng dậy, bầu rượu ở bên hông lắc lư. Vị này tứ sư phụ từ trước đến giờ hào hiệp bất ham, hoàn toàn không đem đánh không lại đồ đệ việc để ở trong lòng. Đây là chúng ta mai trang việc vui, phải uống rượu mùa vui lấy làm chúc mừng. Ta chỗ ấy vừa vặn đến rồi một nhóm 20 năm niên đại trúc diệp thành, hôm nay nhất định phải nhất túy mới thôi. Rất tốt. Mọi người đồng thanh phụ họa. Thầy chó năm người rời bước nội thất, phân tịch mà ngồi. Đan thanh sinh chuyển ra cất giấu rượu ngon, màu hổ phách rượu ở gốm men ngọc trong ly lưu chuyển, ánh ánh đến liễm diễm rực rỡ. Hoàng Trung Công đột nhiên hỏi, Đồ Nhi, ngươi ngày sau có thể có ý xông xáo giang hồ, vẫn là chuyên tâm hoàn lộ. Bàng bạch phát chắp tay nở nụ cười, đệ tử tùy tính mà làm. Thương đến thì lại cầm kiếm giang hồ, ý lan thì lại chấp hốt triều đình. Hoặc có đủ cả, hoặc đều con chi, đều không cũng biết vậy. Thời khắc này, liền Hoàng Trung Công cũng nhìn không thấu đệ tử này suy nghĩ trong lòng. Cái kia chân bóng như ngọc nụ cười dưới, đến tột cùng cất giấu thế nào thâm thúy tâm tư. Hoàng Trung Công vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thở dài nói, giang hồ con đường này, nhìn như khoai y ân cửu, kỳ thực thân bất do kỷ. Vi sư còn trẻ lúc, cũng từng như ngươi như vậy hăng hái. Hắn cau mày, trong mắt tràn đầy dãy rủa, tiếp tục nói, nếu ngươi vô thân vô cố, vi sư ổn thỏa toàn lực ủng hộ ngươi đem thất huyền vô hình kiếm dương danh võ lâm. Có thể phía sau ngươi còn có bảng thị gia tộc. Đỗ Nhi cũng biết chúng ta bốn người lai lịch. Hoàng Trung Công tự hỏi tự đáp, âm thanh trầm trọng, chúng ta đều là Nhật Nguyệt thần giáo bên trong người. Ngươi như lấy mai trang truyền nhân thân phận hành tẩu giang hồ, thần giáo tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến lúc đó, hắn âm thanh như dây đàn căng thẳng, hoặc là ngươi bị ép vào giáo, từ đây thân bất do kỷ, nếu ngươi từ chối, giáo bên trong nham hiểm thủ đoạn vô số, e sợ gặp gây họa tới người nhà. Bàng Bạch Phát thu lại đủ cười, nói, đại sư phụ, xe đến trước núi ắt có đường. Đệ tử cho rằng, không hẳn nhất định phải hai chọn một mà thôi. Như đệ tử vừa muốn tiêu giao giang hồ, lại muốn hộ đến người nhà chu toàn, thậm chí trợ bốn vị sư phụ thoát ly thần giáo. Hắc Bạch Tử cười gần ngắt lời nói, trừ phi ngươi thiên hạ vô địch. Cái kia liền thiên hạ vô địch. Thời khắc này, Bàng Bạch Phát giữa hai lông mày lộ hết ra sự sắc bén, như ra khỏi vỏ lợi kiếm, càng để bốn vị sư phụ cũng vì đó chấn động. Đứng đốc, Hoàng Trung Công lắc đầu cười khổ, thất huyền vô hình kiếm tuy là vi sư suốt đời tâm huyết, nhưng chúng quy không coi là tuyệt thế thần công. Ngươi bây giờ đã luyện tới biên mãn, sau này cũng có điều là hết sức công phu. Đệ tử chỉ hỏi, Bàng Bạch Pháp không nhanh không chậm đạo, như đệ tử có năng lực trợ các sư phụ thoát ly thần giáo, các sư phụ có thể nguyện giành lấy tự do. Nếu có thể như vậy, thực sự là cầu cũng không được. Ngốc bút ông trong mắt lập lòe ước ao ánh sáng. Đan Thanh Sinh thở dài nói, giáo bên trong tất cả đều là câu tâm đấu giác, giết người người giết, bẩn thỉu xấu xa. Nếu không có thân bất do kỷ, ai muốn ở lâu trong đó? Hắc Bạch Tử lạnh lùng khuôn mặt cũng hiện lên một tia gợn sóng, nói, kỷ cương bại hoại, đạo đức không có. Như vậy vị trí, có điều là cái hoa lệ lão tổ. Hoàng Trung Công ánh mắt xa xăm nói, chúng ta ẩn cư mai trang những năm này, mới chính thức cảm nhận được cái gì là tự tại. Những người thân bất do kỷ tháng ngày. Bàng Bạch Pháp nghe vậy, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn nghiêm túc quần áo, quay về bốn vị sư phụ sâu sắc bái chào, nói, 10 năm thụ nghiệp ân huệ, đệ tử suốt đời khó quên. Hôm nay ở đây lập lời thề, tất làm dùng hết khả năng, trợ bốn vị ân sư thoát ly lồng chim. 3 ngày sau, Bàng Bạch Pháp phụ cầm đứng ở mai trang ngoài cửa, nắng sớm đem hắn thuần trắng trường sam ánh đến tỏa sáng. Phía sau bốn vị sư phụ biểu hiện phức tạp, vừa vui mừng lại không muốn. Lúc này đi giang hồ hiểm ác, Hoàng Trung Công cuối cùng không nhịn được mở miệng, đồ nhi ngàn vạn trân trọng. Bàng Bạch Pháp nhìn lại nở nụ cười, ôn hòa vẫn như cũ, nói, các sư phụ cứ việc giải sầu, đệ tử tiết mệnh cực kỳ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng phía nam, đáy mắt xẹt qua u mang, thầm nghĩ trong lòng, muốn phá này khốn cục, chỉ có hành phi thường sự, phúc uy tiêu cục, nên đi đến bố cục. Chương 2, Lâm Chấn Nam thế đi chương 2, Lâm Chấn Nam thế đi rời đi thành Hàng Châu lúc, Bàng Bạch Phát chỉ một bộ cổ cầm, một thất ngựa già, tín mã do cương, hướng Phúc Châu phủ dĩ lệ bước đi. Một đường non xanh nước biếc, thiên địa bao la, đều có thể mặc ta ngao du. Hắn trong lòng ngực phiền muộn vì đó tiêu hết, không khỏi sinh ra mấy phần nhân sinh nơi nào không làm theo dung tiêu sái chi hứng thú. 5 ngày bỗng nhiên mà qua, Phúc Châu thành đã trong tầm mắt bên trong. Màu xám đen tường thành dục với nắng chiều, bước ra ấm màu vàng trạch, nơi cửa thành xe ngựa người đi đường nối liền không dứt, ồn ào, thật một phái phồn hoa khí tượng. Mà trước tiên hướng về ngõ hướng Dương Lâm ra nhà cũ tìm đòi, đạt được tịch tà kiếm phổ quá trình, là kỳ thuận lợi. Sau đó, hắn ở Phúc Y tiêu cục tổng đà phụ cận số tiền lớn nhẫm chỗ tiếp theo Thanh Đu Sơn, đóng cửa tinh tế nghiền ngẫm đọc bộ này dẫn tới giang hồ gió tanh mưa máu võ học bí điển. Muốn luyện thần công, múa đao tự cung, bắt tự như máu, thình lình đập vào mắt. Bàng Bạch Phát khỏe môi khẽ nhếch, tựa như cười mà không phải cười, trực tiếp phiên đến áo cà sa của trang. Quả nhiên không gặp tiếp trước nghe đồn bên trong nếu không tự cung, cũng có thể thành công bát tự lợi thừa. Hắn đè xuống trong lòng này điểm không đúng lúc ngoan hước, nghiêm mặt nghiêm nghị, từ đầu tế đọc lên. Tuy là quá khích con đường, nhưng thật sự huyền diệu phi phàm. Với trong đầu nhiều lần thôi diễn kiếm phổ ghi lại nội công tâm pháp, Bàng Bạch Pháp dần dần có ngộ ra, này công chuyên tu dương mạch chân khí, kinh khiếu huyệt kinh mạch, đều bị kích phát thân thể dương khí mà thiết. Nghĩ đến sang công người thân là hoàn quan, không có thế có thể thị, cố phương pháp trái ngược, theo đuổi cực dương cảnh giới, để nhen nhóm lại sinh cơ. Nếu không tự cung, chân khí thôi thúc bên dưới, tất trí dục hỏa đốt người, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì kinh mạch hủy diệt sạch. Ánh đến chập chờn, đầu ngón tay hắn nhẹ khấu trang sách, trong con người làm chiêu. Thử nghĩ tu luyện này công lúc, vật khí chuyên đạo đến thế vị trí, kích thích máu thịt sinh sôi, ngứa ngay không chịu nổi, há có thể bình thản. Mặc dù tự cung tu luyện, chất khí như cũ không ngừng kích thích đoạn thế khu vực, cứ thế mãi, khô nóng tích tụ, lại nên làm gì sơ giải. Nay liền không khó lý giải vì sao Đông Phương Bất Bại cần được tìm một cái Dương Liên Đỉnh. Không có Dương, cũng sẽ có Trương, Lý, Vương Liên Đỉnh. Nhưng mà một khi công thành, tiêu trừ trong cơ thể âm khí bấy dày, càng không thế chi phiền toái, xuất kiếm tốc độ sát thực có thể như quỷ tự mị. Ở tuyệt đối tốc độ trước mặt, cho dù kiếm pháp bản thân không tính tuyệt đỉnh, cũng có thể phát huy ra dọa người uy lực. Nhìn như chỉ là ít đi 2 lạng máu thịt, với cao thủ võ lâm mà nói, kỳ thực là tan mất một đạo trầm trọng công siêng. Công pháp này lúc nào cũng kích thích quan nguyên, hội âm gia huyệt, há có thể tâm như nước động. Cố tu luyện giả tất nhiên như phục hổ lang chi dược, động tác nhanh như tia chớp. Nhanh, chính là tịch tà kiếm pháp tinh túy. Chỉ là đánh đổi này, không khỏi bị hư hỏng buồn công tử trời quang trăng sáng chi hoàn mỹ. Bàng Bạch Phát tất nhiên là không hề múa đào chi niệm. Tiêu tốn 2 ngày công phu, đem trong bí tịch dung thuộc nằm lòng sau, hắn ra ngoài mua về một bộ tốt nhất văn phòng tứ bảo, với kiếm phổ cuối trang lấy cực nhỏ chữ nhỏ thêm trên một câu, liền không tự cùng, cũng có thể thành công. Đêm đó, ánh trăng như nước, chảy xuôi ở vậy được mực mới bên trên, thơm thủy ánh sáng mịt mờ. Chờ nét mực khô ráo, hắn nhân màn đêm sắc lặng yên đem kiếm phổ đưa trở về Lâm gia nhà cũ chỗ cũ. 8 ngày sau hoàng hôn, tàn dương lịch huyết. Lâm Bình Chi một bộ cẩm bào rụt ngựa mà về, phía sau chỉ theo 3, 5 tên vẻ mặt hoảng sợ tiêu sư. Vị này Phúc Y tiêu cục thiếu tiêu đầu sắc mặt ủ rột, ngày xưa tung bay thần thái từ lâu không còn sót lại chút gì. Hắn vội vã xuống ngựa, âm thanh mang theo kinh hoàng, nhanh, đóng cửa. Trầm trọng sơn son cổng lớn ầm ầm khép kín, đem cuối cùng một đường tịch quang cùng ngoại giới cùng nhau ngăn cách. Bàng Bạch Phát giấu ở chỗ tối, thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt tinh quang lóe lên, phái thanh hành, cuối cùng độc thủ. Đêm đó, nguyên ẩn sao thưa, hắn đổi một thân y phục dạ hành, như một mảnh không trọng lượng lá rụng, lặng yên không một tiếng động địa phục với Phúc Y tiêu cục đường đối diện mái hiên bóng tối bên dưới. Nhiều lần, mấy đạo bóng đen leo tường mà vào, thân hình thoăn thoắt nhưng lộ ra hung tàn khí, chính là Thanh Thành đệ tử, như người được mùi máu tanh chó rừng. Lâm Bình Chi cầm kiếm đứng ở trong viện, mũi kiếm khẽ run. Vị này cơm ngon áo đẹp thiếu tiêu đầu chưa từng trải qua bực này trận chiến, nhưng cường tự quát lên, bọn chuột nhắt phương nào, ban đêm dám xông vào ta Phúc Y tiêu cục. Đáp lại hắn chính là một trận ngân ngân cười quái dị, Thanh Thành đệ tử như miêu hí thử giống như qua lại bất định, không ngờ liền đột thi thủ đoạn đắc độc. Lâm Bình Chi đỡ trái hở phải, trắng non thể diện đỏ bừng lên, ruột gan rối bời. Chờ phái Thanh Thành mọi người lần thứ hai tối lui, Bàng Bạch phát như ảnh tùy hình, lặng yên chế với tên cuối cùng đệ tử phía sau. Đi tới ngõ tối nơi sâu xa, hắn đột nhiên ra tay, một cái thủ đao tinh chuẩn bổ vào sau đó cảnh. Đệ tử kia rên lên một tiếng, ngã mặt trong đất. Ánh trăng lạnh lẽo, ánh đến chuôi này Thanh Thành chế tạo trường kiếm hàn quang u lãnh. Kiếm này, tạm mượn dùng một lát. Bàng Bạch phát khẽ nói, nhặt lên trường kiếm, đầu ngón tay khẽ gậy thân kiếm, phát sinh một tiếng thấp kém thanh minh. Sau lần đó liên tiếp 4 đêm, phái Thanh Thành đệ tử như lấy mạng u hồn, không ngừng đột kích gây rối phúc uy tiêu cục. Bọn họ đi tới như gió, chuyên chọn màn đêm thăm thẳm nhập tĩnh lúc ra tay, đem to lớn tiêu cục mấy nhiều gà chó không yên, lòng người bàng hoàng. Các tiêu sư trắng đêm khó ngủ, liền chuồng ngựa bên trong tuấn mã cũng nôn nóng bất an, lúc nào cũng phát sinh sợ hãi hí lên. Cho đến ngày thứ 5 hoàng hôn, một tên cả người đẫm máu tiêu sư lảo đảo trở về, Lâm Chấn Nam vừa mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. "Vâng, là phái Thanh Thành." Tiêu sư hơi thở mong manh địa bỏ ra mấy chữ này, liền mất đi. Lâm Chấn Nam sắc mặt kỳ biến, lúc này triệu tập tiêu cục hảo thủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vị này tổng tiêu đầu giang hồ trà trộn nửa cuộc đời, chung quy lấy thương nhân chi đạo làm chủ, chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Thanh Thành bực này danh môn đại phái kết xuống như vậy nợ máu. Ngay đêm đó, sát cơ càng đồng. Bàng Bạch Phát vẫn như cũ một bộ y phục giả hành, như một mảnh lá khô giống như nhẹ nhàng hạ xuống xà nhà bên trên, mắt lạnh quan sát trận này từ từ áp sát tuyệt sát. Thanh Thành đệ tử lần này thế tiến công dũng nhanh, tiêu cục mọi người nỗ lực chống đỡ, đã là ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Chấn Nam tự mình vung kiếm ra trận, ánh kiếm vũ đến gió thổi không loạn, nhưng rõ ràng lộ ra cung dương hết đả vẻ mỏi mệt. Ngay ở phái Thanh Thành đệ tử lại một lần dương lùi, phúc uy tiêu cục mọi người sức cùng lực kiệt, tâm thần hơi giải một sát na. Chỗ tối Bàng Bạch Phát rung cổ tay, một đạo hàn quang tự trong bóng tối bắn nhanh ra, nhanh như tia chớp. Ai da? Lâm Chấn Nam thê thảm hét thảm trong nháy mắt xé rách màn đêm. Chôi này Thanh Thành trường kiếm bất thiên bất dị, chính giữa nó dưới háng chỗ yếu. Vương phu nhân trong tay đèn lồng đùng địa rơi rụng trong đất, ánh nến ở tảng đá xanh trên điên cuồng loạn động mấy cái, chiếu rọi ra nàng trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt. Bàng Bạch Phát vẫn chưa nhìn nhiều này hỗn loạn cảnh tượng một ánh mắt, thân hình như là ma mấy cái lên xuống, liền lặng yên không một tiếng động địa hòa vào Phúc Châu thành thâm trầm trong ngõ phố. Trở lại nhậm cư tiểu viện, hắn thong dong thiêu bị y phục dạ hành, đánh tới thanh thủy đem cho tàn xung địch sạch sẽ. Ngồi xếp bằng trên giường nhỏ tinh tế phục bàn, xác nhận lần này hành động kín kẽ không một lỗ hổng, không hề kẽ hở sau khi vừa mới bình yên đi ngủ. Mà lúc này Phúc Uy tiêu cục bên trong đã là mây đen mù sương, ai cấp không ngừng. Lâm Chấn Nam đau cực ngất, vương phu nhân run rẩy vì hắn băng bó vết thương. Ánh đến chập chờn, vị này thường ngày ung dung hoa quý phụ nhân sắc mặt tái nhợt, trong mắt khi thì xẹt qua sói mẹ hộ độc giống như hung liệt ánh sáng. Lâm Bình Chi ở trong phòng sốt ruột đi dạo, cẩn hoa dăm đến sàn nhà kẹt kẹt vang vọng, tuấn tú trên khuôn mặt tràn ngập kinh hoàng cùng luống cuống phẫn nộ. "Mẹ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phái Thanh Thành chỉ lát nữa là phải quy mô lớn tấn công tới." Vương phu nhân động tác hơi ngưng lại, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Nàng nhìn nhi tử còn mang tính trẻ con khuôn mặt, cuối cùng im miệng không nói. Ngoài cửa sổ, phu canh cái mõ thanh xa xa chuyển đến, đã là vào lúc canh ba. Vương phu nhân đem thẩm thấu dòng máu vải đông ném vào chậu đồng, thanh thủy nhất thời ngất mở nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi. Nàng cưỡng chế cổ họng nghẹn nào, giọng nói khàn khàn nói, "Bình Chi, ngươi đi nghỉ ngơi thôi, nơi này có nương coi chừng." Lâm Bình Chi lời nói chứa nghẹn nào, "Nương, hài nhi làm sao có thể ngủ yên?" "Cha hắn?" "Hắn?" Ánh đến lúc sáng lúc tối, ánh đến vương phu nhân bên mai rải rác vài sợi chỉ bạc đặc biệt chói mắt. Nàng run rẩy vì là hôn mê trượng phu dịch thật gấp mền, cuối cùng không thể nhịn xuống giọt kia nóng bỏng nước mắt đập xuống, "Ngươi đều nhìn thấy. Cha ngươi." "Dễ, cái." Đứt mất. Xuất sinh. Lâm Bình Chi bỗng nhiên nổi lên, bộ kiếm tranh nhưng mà ra khỏi vỏ, phái Thanh Thành tính là gì sao danh môn chính phái? Làm việc như vậy đê hèn bị ổi, liền lục lâm tội phạm cũng không bằng. "Ta vậy thì đi." Vương phu nhân một tiếng quát chói tai, cả kinh trên xà hạt bụi nhỏ gì rào mà xuống. Nàng một cái gắt gao kéo lại nhi tử ống tay áo, móng tay hầu như bấm tiến vào hắn da thịt bên trong, "Ngươi đây chính là muốn tự đầu là võng. Ngươi như lại có thêm sơ suất." Nói đến đây, vị này xưa nay kiên cường phụ nhân rốt cục tan vỡ, nước mắt rơi như mưa, "Gọi chúng ta Lâm gia. Gọi chúng ta Lâm gia." Lâm Bình Chi bị mẫu thân lôi đến lảo đảo một cái, bội kiếm ầm một tiếng rơi xuống trong đất. Hắn nhìn mẫu thân hoa dâm thái dương, dường như bị rút đi toàn thân gân cốt giống như co quắp ngồi xuống. Hắn quật cường ngửa mặt lên, mặc cho nước mắt tung hành, nhưng gắt gao cắn môi, không chịu tiết ra nghẹn nào. Ngoài cửa sổ, càng băng thanh mơ hồ. Vương phu nhân tay run run xoa nhi tử phát đỉnh, đầu ngón tay dính vào hắn lạnh lẽo nước mắt. Bừng tỉnh nhớ tới 20 năm trước, nàng cũng là như vậy vô về chồng tá lót Bình Chi, khi đó trượng phu hăng hái, cho cười, "Ta Lâm gia có người nối nghiệp." Mặt trời lên cao, Bàng Bạch Phát mới thản nhiên tỉnh lại. Hắn lười biếng rỗi người ra, mạn thanh ngâm nói, "Đại mộng thủy tiên giác, bình sinh ngã tự chi." Bình đồng bên trong nước suối sùng sục vang vọng, hắn ung dung thong thả địa đốt hương tắm rửa. Ấm áp nước nóng để tắm bên trong, hổ phách rượu ngon thịnh vào ban đêm quang trong chén, liễm diễm phát sóng. Thiền trước một cái, toàn thân thư thái, không khỏi cảm thán, nhân sinh khắp nơi thong dong a. Sau nửa canh giờ, hắn đổi một bộ thuần trắng trường sam, bên hông hoàn bội ôn hòa, tay áo phiêu nâng như lưu vân tản ra. Đối với kính tự chiếu, người trong gương mi mục như họa, phong thái lôi lạc, dường như trích tiên lâm thế. Trên lưng cổ cầm, lưng đứng ra ngoài, tính hướng về trong thành nhất là nhã trí tiểu lâu mà đi. Khách quan, trên lầu trong một phòng trang nhã xin mời, tiểu nhị ân cần dẫn đường. Với bên cửa sổ trong một phòng trang nhã ngồi xuống, điểm mấy thứ mùa sơn hào hải vị. Bàng Bạch Phác đem cổ cầm đặt ngang án trên, đầu ngón tay nhẹ phẩy quá dây đàn. Một khúc mai hoa tam lộng như thanh tuyền đổ xuống, róc rách bong bong, chỉ một thoáng mãn lâu đều tĩnh. Tiếng đàn khi thì như hàn mai mới nở, lạnh lạnh cao ngạo, khi thì lại như hoa mai di động, sâu thẳm lâu dài. Nguyên bản cụm chén cạn ly các thực khách, bất chi bất giác đều ngừng đũa quên hay. Liền vãng lai hối hả chạy đường cũng ị cột mà đứng, nghe được ngây dại. Góc tường mấy canh mai, lăng hàn một mình mở. Giao chi bất thị tuyết, vi hữu ám hương lai. Một khúc kết thúc, dư vị lượn lờ chưa tuyệt thời khắc, trên lầu hốt truyền đến trong sáng ngâm tụ tiếng. Nó thanh chân bóng như ngọc, rồi lại lộ ra bảng quan rơi ra. Bàng Bạch Phác ngẩng đầu mỉm cười, trên lầu huynh đài, nhã người thâm trí, sao không xuống đến cùng uống một chén? Một lát không người trả lời. Trưởng quỹ vội vã phụ cận, không người thì thầm, công tử, vị kia khách quan đã rời đi. Ngài rượu tư, hắn đã cùng nhau trả hết, đặc biệt mệnh lệnh tiểu lão nhi báo cho công tử. Đi rồi. Bàng Bạch Phác đuôi lông mày hơi nhíu, ta vẫn chưa thấy có người xuống lầu. Trưởng quỹ âm thanh ép tới càng thấp hơn, vị kia chính là cao nhân, trực tiếp từ cửa sổ. Nói xong lấy tay thế qua tay, ra hiệu nó nhanh nhẹn rời đi. Đúng là duyên khan một mặt. Bàng Bạch Phác nhẹ suýt rượu trong ly, mặt lộ vẻ tiếc hận, trong con ngươi nhưng đăm chiêu. Hiền lành lịch sự, kiêm có thể phi diêm tẩu bích, lúc này nơi đây, nhân vật như vậy, nó thân phận tựa hồ vô cùng sống động. Ngoài cửa sổ lá rụng nhẹ nhàng mà qua, Bàng Bạch Phác tâm tư cũng tùy theo lưu chuyển. Giữa lúc hắn nâng đũa muốn phẩm món ngon lúc, tiểu lâu cổng lớn hốt bị một đám kính trang hán tử đẩy ra. Những người này đeo đeo chế tạo trường kiếm, hành động mau lẹ, trong nháy mắt khống chế các nơi cửa ra vào. Cuối cùng đặt vào một người, chính là một tướng ngũ đoạn trung niên đạo nhân, bề ngoài xấu xí, lùi bước lý trầm ổn, mục bao hàm tinh quang, quanh thân tỏa ra ác liệt khí thế bức người. Phái Thanh Thành, dư Thương Hải. Bàng Bạch Phác một ánh mắt liền nhận ra những người trường kiếm chế tạo, cùng đêm qua giúp đỡ Lâm tổng tiêu đầu chi kiếm nhất giống như không hai. Lại nhìn người này hình mạo khí thế, tất là dư Thương Hải không thể nghi ngờ. Ừm. Công lực ước chừng so với nhị sư phụ lược cường nửa bậc. Ngay ở dư Thương Hải sắp bước đi lên lầu thời khắc, biến động mệnh số một Bàng Bạch Phác yên lặng mở ra vua hòa vầng sáng, lập tức chấp ly mỉm cười, cao giọng mời, dưới lầu vị này tiền phong đạo cốt đạo trưởng, khí độ phi phàm, khiến lòng người tin phục. Chẳng biết có được không thường quang, cùng buồn công tử cùng uống một chén. Leng keng leng keng. Hơn 10 thanh trường kiếm theo tiếng ra khỏi vỏ ba tấc. Hàn quang lạnh lẽo, anh đến cả sảnh đường phát lệnh. Thanh Thành đệ tử mỗi người mắt lộ ra hung quang, gắt gao tập trung Bàng Bạch Phác, chỉ đợi trưởng môn ra lệnh một tiếng. Dư Thương Hải bước chân dừng lại. Mấy ngày liên tiếp nhân mất con nỗi đau, hắn nỗi lòng cực liệt, nghe vậy nham hiểm ánh mắt quét tới, lạnh lùng nói, giấu đầu lòi đuôi tà đạo yêu nhân, cũng xứng cùng bản tọa cùng bản cộng ẩm. Lời còn chưa dứt, bên hông trường kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo độc xà cũng tự hàn quang, đâm thẳng Bàng Bạch Phác kết hậu. Chương 3, mệnh số như huyền, cầm động kinh tiềm chương 3, mệnh số như huyền, cầm động kinh tiềm Bàng Bạch Phác bàn tay vỗ nhẹ mặt bàn. Cổ cầm bay lên trời, ôm theo kình phong đập về phía Dư Thương Hải mặt. Cầm thân so kiếm dài đến nhiều, làm cho Dư Thương Hải không thể không nghiêng người né tránh. Ngay ở này trong chớp mắt, Bàng Bạch Phác song chỉ bắn ra, đũa che xuyên qua dây đàn. Keng, đông, thân huyền cùng chấn động, kỳ lạ sóng âm ở bên trong tiểu lâu vang vọng. Dư Thương Hải chỉ cảm thấy đan điền chân khí hơi ngưng lại, kiếm thế ngừng ngắt. Những người Thanh Thành đệ tử càng là không thể tả, dồn dập tùng kiếm bụng lực, sát mặt trắng bệnh. Mấy cái tu vi nông cạn, càng tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, miệng sùi bọt mép. Cổ cầm bước vàng trở xuống án trên, đũa che vừa vặn rơi vào Bàng Bạch Phác chỉ. Hảo công phu. Dư Thương Hải cưỡng chế bước lên nội tức, lớn tiếng quát hỏi, tiểu tử sư thừa là phái nào? Bàng Bạch Phác nhưng không tiếp tra, lắc đầu than thở, đạo trưởng rất vô lễ. Tại hạ thành tâm mời, sao đao kiếm đối mặt? Tùy vào ngươi nói chuyện sao? Dư Thương Hải râu tóc đều dựng, xem kiếm. Nay một kiếm làm đến vừa nhanh vừa độc, mũi kiếm chưa đến, hàn khí đã bức người trước mắt. Bàng Bạch Phác không chút hoang mang, tay trái theo, ấn huyền, tay phải phất một cái. Tiếng đàn hóa thành kiếm khí vô hình, cùng đến kiếm tấn công, càng phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Dư Thương Hải kiếm pháp quỷ quệ khó lường, chiêu nào chiêu nấy bẩm mệnh, Bàng Bạch Phác ngồi chắc như núi, tiếng đàn như sóng, kiếm khí kéo dài không dứt. Tầm thường thực khách chỉ thấy hai người đánh đến đặc sắc, không biết cái kia tiếng đàn đối với luyện võ người mà nói, quả thực là đòi mạng ma âm. Thanh Thành đệ tử ngã trái ngã phải, công lực hơi thiện dĩ nhưng ngất. Dư Thương Hải càng đánh càng sợ, thầm nghĩ thiếu niên này có điều tuổi đời 20, cầm nghệ có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Lại quá hơn 10 chiêu, Dư Thương Hải nội lực đã tiêu hao hơn nữa. Nghĩ đến tối nay còn có chuyện quan trọng, hắn đột nhiên gây khó khăn, một chiêu tối tâm trưởng kiếm đến thẳng Bàng Bạch Phác tâm mạch. Kiếm khí mới ra, người đã như là ma lướt ra khỏi từ lâu, mấy cái lên xuống liền biến mất ở đường dài phần cuối. Bàng Bạch Phác hạc cầm đỡ kiếm, giữ âm lượn lờ bên trong, đạo kia đoạt mệnh kiếm khí đã hóa thành thanh phong tàn đi. Hắn lắc đầu than nhẹ, lấy bạc bồi thường chủ quán tổn thất. Liếc mắt đầy đất rên rỉ Thanh Thành đệ tử, phù cầm nhẹ nhàng đi. Hoàng hôn đem bóng người của hắn kéo đến mức rất dài, cầm hộp trên mai trang hai chữ ở ánh chiều tà bên trong như ẩn như hiện. Buổi tối nửa đêm, toàn bộ Phúc Châu phủ từ ban ngày bận rộn, rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đúng, mấy chục đạo bước tiến mềm mại bóng người. Từ thành đông một nơi dân trong viện núi liền bay ra, hướng về Phúc Uy tiêu cục tổng đà cấp tốc tiếp cận. Lại có một đạo bóng người nhỏ bé nhảy lên nóc nhà, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như ở trên mái ngói đi nhanh, gió đêm lướt nhẹ qua mặt, ống tay áo của hắn phiêu phiêu, như giống trên đất bằng, phản phất cùng bóng đêm hòa làm một thể, càng chưa phát sinh nửa điểm tiếng vang. Chỉ chốc lát sau, những người này toàn bộ đứng ở Phúc Uy tiêu cục ngoài cửa lớn, lạnh lùng nghiêm nghị nhìn trước mắt tiêu cục. Bóng người nhỏ bé phất phất tay, phía sau hắn mọi người lập tức như thủy triều tràn vào. Ở tại bọn hắn phía sau không xa khúc quanh, một đạo tố y phiêu phiêu, hai tay ôm cầm bóng người, chính hiếp lại mắt yên tĩnh nhìn. Những người này mỗi người thân thủ bất phàm, kiếm pháp ác liệt, giết đi vào đến có nửa ngày, bên trong mới truyền ra nửa tiếng kêu gọi, có địch tấn công. Cho nên nói là nửa tiếng, là bởi vì lời còn chưa dứt liền đột nhiên rồi dừng, hiển nhiên người đã chết oan chết uổng. Ở bóng người nhỏ bé cũng nhảy vào tiêu cục cổng lớn sau, bàng bạch phát thân hình lóe lên, như chim yến tức giống như mềm mại rơi vào cửa nhà trên, túi người dò xét trong viện tình hình. Dư quan chủ, Lâm Chấn Nam sắc mặt trắng bệnh, nhưng thẳng tắp sống lưng, ta phúc uy tiêu cục khi nào đắc tội phái Thanh Thành. Lâm Chấn Nam nhiều lời vô ích. Dư Thương Hải cười gằn, lấy ra tịch tà kiếm phổ, bằng không hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Bàng Bạch phát khỏe miệng kéo một cái, trong lòng không khỏi khâm phục, nguyên lai Lâm Chấn Nam sắc mặt tái nhợt, rõ ràng thế đi thương thế chưa lành, nhưng cũng lại dũng cảm đứng ra, dẫn dắt các tiêu sư anh dũng chống lại. Phúc uy tiêu cục các tiêu sư tuy rằng mỗi người dũng mãnh không sợ chết, nhưng phái Thanh Thành đệ tử nhân số đông đảo, mà mỗi người thân thủ bất phàm, trên sân hiển nhiên phúc uy tiêu cục rơi xuống hạ phong. Lâm Chấn Nam thấy tình thế nguy cấp, trường kiếm vung lên, ánh kiếm như cầu vồng, trong nháy mắt bức lui mấy tên phái Thanh Thành đệ tử, đang muốn hướng về trước thừa thắng xông lên, bước chân nhưng không tự chủ được mà lảo đảo, một luồng dòng máu từ thế đi nơi chảy ra, nhỏ ở trên sàn nhà. Dư Thương Hải cười lạnh một tiếng, bóng người lóe lên, đã đến Lâm Chấn Nam trước mặt. Chỉ thấy hắn trường kiếm run lên, mũi kiếm hàn mang lạnh lùng nghiêm nghị, điểm hướng về Lâm Chấn Nam trong lòng. Lâm Chấn Nam vội vã vung kiếm đón đỡ, nhưng Dư Thương Hải nội lực tinh thâm, kiếm pháp quỷ dị, không chỉ có không bị người trước ngăn trở, trái lại mở ra hắn trường kiếm, mũi kiếm thừa cơ thúc tiến vào, một hồi đâm vào Lâm Chấn Nam ngực, nhưng lại không đâm thâm, vừa đúng trọng thương mà không giết. Cha Lâm Bình Chi nhìn ra trong mắt sắp đứt, liều mạng xông lên, trường kiếm đâm thẳng Dư Thương Hải. Ha, rát rưởi. Dư Thương Hải cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, liền đem Lâm Bình Chi trường kiếm chấn phi, kiếm thế lại xoay một cái, lưỡi kiếm đã nằm ngang ở Lâm Bình Chi trên cổ. Bình Chi, dừng tay, dừng tay, chớ thương con ta. Thấy thế, Vương phu nhân thê thảm kêu gào, Lâm Chấn Nam sắp nứt cả tim gan. Dư Thương Hải cười lạnh nói, Lâm Chấn Nam, bó tay chịu trói. Phất phất tay, phái Thanh Thành đệ tử lập tức tiến lên đem Lâm Chấn Nam vợ chồng trói lại lên. Trong viện ngang dọc tứ tung nằm các tiêu sư thi thể, mùi máu tanh ở trong gió đêm tràn ngập. Lâm Bình Chi bị theo, ấn quỷ gối địa, trơ mắt nhìn cha mẹ được trói buộc, trong mắt nước mắt lẫn vào tơ máu, đem tảng đá xanh nhiễm đến loang lổ. Là thời điểm. Bàng Bạch phát ôm ấp cổ cầm, tự cửa nhà đồng bể mà xuống. Cầm thân lúc rơi xuống đất phát sinh đùng một tiếng vang trầm thấp, ở yên tĩnh trong bóng đêm đặc biệt chói tai. Thanh âm này phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, để trong viện tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Dư Thương Hải bỗng nhiên nhìn lại, con ngươi đột nhiên co lại, là ngươi. Dưới ánh trăng, cái kia tập tố ý không dính một hạt bụi. Bàng Bạch phát khỏe miệng mỉm cười, chân bóng như ngọc, đạo trưởng, mấy nếu ta dùng bữa việc, nên tính thế nào? Muốn chết. Dư Thương Hải nào có lòng thanh thản đọ sức, lớn tiếng quát lên, bản tọa đoạn hậu, nhanh mang người đi. Bàng Bạch phát than nhẹ một tiếng, hỏng rồi hứng thú liền muốn đi. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn ngón cái bỗng nhiên xẹt qua dây đàn. Này một tiếng đàn như kinh lôi nổ bang, lại như ngàn vạn căn ngân châm đồng thời đâm vào mọi người đan điền. Trong phút chốc, trong viện vang lên một mảnh gào lên đau đớn, ồ, len keng. Nội lực của ta, thất huyền vô hình kiếm quần công ai triển lộ không bỏ sót. Thanh Thành đệ tử như cắt mạch giống như ngã xuống, trường kiếm tuột tay không ngừng bên hai. Lâm Chấn Nam một nhà cũng sủi lơ trong đất, u may trong bọn họ lực nông cạn, chỉ là tạm thời thoát lực. Dư Thương Hải thấy tình thế không ổn, thân hình như là ma đột phá, trường kiếm hóa thành một đạo hàn mang đến thẳng Bàng Bạch Phát kết hậu. Biến động mệnh số một Bàng Bạch Phát hơi suy nghĩ, đua hỏa vầng sáng lặng yên mở ra. Hắn tiện tay mình cầm, ngón tay út khẽ hất, mũi kiếm chính đâm vào dây đàn trên, bắn ra chói tai nhuệ hưởng. Thanh âm này ngưng tụ thành một đạo kiếm khí vô hình, bắn thẳng đến Dư Thương Hải hông vai. Khoảng cách chi gần, như bên trong tất là trọng thương. Bước ngoặt sinh tử, Dư Thương Hải chợt lùi nửa bước, mũi kiếm đột một chuyển. Chen một tiếng, miễn cưỡng ngăn trở này đoạt mệnh một đòn. Kiếm khí cùng thân kiếm chạm vào nhau, gây nên kình phong đem hắn nói bảo cắt mấy đạo vết nứt. Ánh trăng như nước, chiếu lên hai người bóng người rõ ràng. Bàng Bạch phát tay áo phiêu phiêu, tiếng đàn khi thì như kim qua thiết mã, khi thì tự gào khóc thảm thiết. Mỗi một âm thanh phủ đều hóa thành vô hình lưỡi dao sắc, ở trong màn đêm dệt thành một tấm thiên la địa võng. Dư Thương Hải càng đánh càng sợ. Tiếng đàn này quỷ dị phi thường, không chỉ có quấy nhiễu nội lực của hắn vận hành, càng tự có thể dự đoán hắn mỗi một chiêu kiếm thế. 30 chiêu qua đi, hắn cái chán đã thấy mồ hôi lạnh, cầm kiếm tay cũng hơi run. Đây là cái gì tà môn công phu? Bàng Bạch phát đột nhiên vung lên cổ cầm, như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng Dư Thương Hải đập xuống giữa đầu. Cầm thân mang theo kình phong thổi đến Dư Thương Hải đạo bảo bay phân phật. Dư Thương Hải vội vàng nghiêng đầu, trường kiếm hoành giá. Trên một tiếng sắt thép va chạm, hắn mượn lực bay ngược, thân hình như trong gió phiêu như giống như mềm mại. Trong nháy mắt rồi lại như mũi tên rời cung đi vòng vèo mà quay về, mũi kiếm hàn mang đến thẳng Bàng Bạch phát mi tâm. Dây đàn rung động, kiếm khí vô hình đi sau mà đến trước. Bàng Bạch phát chiêu thức nước chảy mây trôi, đầu ngón tay ở thất huyền qua lại như phi. Mỗi một âm thanh phủ đều hóa thành ác liệt kiếm khí, ở nắng sớm vi hi bên trong dệt thành một tấm thiên la địa võng. Dư Thương Hải đem sử dụng khinh công đến mức tận cùng, thân hình như là ma lơ lửng không cố định. Phái Thanh Thành Tùng Phong kiếm pháp ở trong tay hắn sử dụng, thật sự như tiếng thông reo từng trận, kiếm thế liên miên không dứt. Khi thì như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, khi thì tự cuồng phong mưa rào. Bàng Bạch phát dù chưa tập thượng thừa khinh công, nhưng ở đua hỏa vầng sáng dưới sự chỉ dẫn xê dịch thiểm chuyển. Mỗi một bước đều vừa đúng địa cách ra sát chiêu, mỗi một chuyển đều giấu giếm phản kích cơ hội. Hai người ngươi tới ta đi, đảo mắt đã qua mấy trăm chiêu. Trong viện mọi người tuy bị tiếng đàn làm ra, nhưng đều nhìn ra trợn mắt ngất ngụm. Lâm Chấn Nam càng là ngơ ngác, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa từng gặp qua như vậy tinh diệu quyết đấu. Ha ha ha. Bàng Bạch phát cao giọng cười dài, đạo trưởng thêm ít sức mạnh, còn kém như vậy một điểm. Tiểu xuất sinh, Dư Thương Hải râu tóc đều dựng, chờ bản tọa bắt giữ ngươi, nhất định phải chuột rút lột ra. Sợ là hưu tâm vô lực a. Bàng Bạch phát đầu ngón tay liên tục, tại hạ tập võ có điều 10 năm, đạo trưởng cũng đã đến đỉnh cao, sau đó chỉ có thể đi xuống dốc. Này tiêu đối phương trưởng, ưu thế ở ta. Muốn chết. Dư Thương Hải quát lên một tiếng lớn, kiếm thế càng nhanh. Làm sao đều ở trong gang tấc dã tràng xe cát, trước sau không làm gì được thiếu niên mặc áo trắng này. Phương Đông sáng tỏ, hai người nhưng đánh đến khó hòa giải. Dư Thương Hải bước ra lùi về sau, trường kiếm chỉ xéo, lực chập trùng kịch liệt, ngươi đến tuột cùng là người nào? Ý muốn như thế nào? Đây là đấu võ không thắng, muốn đấu văn. Nắng sớm bên trong, Bàng Bạch phát ôm ấp cổ Cầm, tay áo phiêu phiêu. Cầm trên người mai trang hai chữ dưới ánh chiều dương dạng ngời rực rỡ. Hắn tiện tay xóa đi ngạch giọt mồ hôi nhỏ, khoe miệng ngậm lấy cân nhắc ý cười, tại hạ trên dây cung phục hy Bàng Bạch phát, danh hào này đạo trưởng có thể phải nhớ lao. Hành đầu giang hồ đương nhiên phải có cái vang dội danh hiệu, này trên dây cung phục hy bốn chữ, hắn nhưng là cân nhắc hồi lâu, tổng so với cái gì cầm ma cầm thánh, thú, làm đến phong nhã. Cho tới sở cầu. Hắn nháy mắt mấy cái, hôm qua dạo ta dùng bữa nha hứng, đạo trưởng không nên bồi cái không phải sao? Dư Thương Hải tức giận đến sắc mặt tái nhợt, một cái lao huyết suýt nữa phun ra, thiếu tại đây giả ngây giả dại. Phải như thế nào mới bằng lòng bỏ qua, nói thẳng chính là, đạo trưởng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Bàng Bạch phát đánh đàn cười khẽ, không bằng ngài đoán xem, ta đổ cái gì? Tịch ta kiếm phổ. Dư Thương Hải từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ này. Ai nha, bị ngài nhìn thấu. Bàng Bạch phát giả vờ kinh ngạc, trong mắt nhưng tràn đầy trêu tức, đạo trưởng nói là, cái kia chính là đi. Hắn cố ý nói tới ba phải cái nào cũng được, nhìn Dư Thương Hải tấm kia biến ảo không ngừng mặt, trong lòng hồi hộp. Dư Thương Hải cầm kiếm tay nổi gân xanh, buông tay kiếm phổ tuyệt đối không thể, có thể trước mắt tiểu tử này lại thực sự khó chơi. Còn đánh sao? Bàng Bạch phát hạ cầm mà đứng, thần phong phất động hắn trên trán tóc rối. Người ta thắng bại khó phân. Dư Thương Hải con mắt hơi chuyển động, không bằng để các đệ tử tìm ra kiếm phổ, sao chép một phần cho ngươi. Phúc, Bàng Bạch phát không nhịn được cười, đạo trưởng thật sự coi ta hiếm có, yêu thích món đồ kia. Hắn bẻ ngón tay tan vỡ, hướng về trước mấy lạng trăm năm, Vương Trùng Dương dựa vào nó vô địch rồi sao? Trương Chân Nhân dựa vào nó vô địch rồi sao? Theo mà vỗ một cái cầm thân, chuyên nghiệp không nhỏ gãy a. Ta cái đánh đàn, muốn kiếm phổ làm cái gì? Dư Thương Hải cười gằn, thiếu tại đây múa mép khua môi. Thần công tuy không thể quyết định hạn mức tối đa, nhưng có thể nâng lên môn phái hạ cuối. Vậy thì là không thể đồng ý lạc. Bàng Bạch phát đún đún vai, đầu ngón tay đã liên lụy dây đàn. Dư Thương Hải trả lại kiếm vào vỏ, trong mắt hàn quang kiếp người, trên dây cùng phục hy. Rất khỏe mạnh. Chờ bị chính đạo cùng công chi đi. Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi, thanh thành đệ tử dắt nhau đỡ đổi tới. A. Bàng Bạch phát bĩu môi, cũng không dám bất cẩn. Mãi đến tận cái cuối cùng thanh thành đệ tử biến mất ở góc đường, hắn mới tiện tay bắt huyền. Một đạo kiếm khí vô hình sẽ qua, Lâm Bình Chi trên người dây thừng theo tiếng mà đứt, hắn co quắp ngồi ở địa, nhìn phía Bàng Bạch phát ánh mắt vừa kinh mà bội. Nắng sớm bên trong, cái kia tập áo trắng như tuyết, dường như trích tiên. Lâm Bình Chi lảo đảo bò lên, sâu sát chắc tay, ân công cứu mạng đại ân, Lâm Bình Chi suốt đời khó quên. Bàng Bạch phát lười biếng vung tay, ta thì thôi, đừng tưởng rằng ta muốn cướp nhà người cái kia bản phá kiếm phổ là tốt rồi. Hắn liếc mắt trên đất thoi thóp Lâm Trấn Nam, cha ngươi bị thương không nhẹ, mau mau mở chói bôi thuốc mới là chính kinh. Thiếu niên lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, luôn cuống tay chân địa cưới cha mẹ trên người dây thừng. Lâm Trấn Nam gắng gượng chắc tay, tấn công đại ân. Vương phu nhân cũng run giọng nói, tấn công. Được rồi được. Bàng Bạch phát ngáp một cái, trực tiếp từ ba người bên người đi qua, đánh một đêm giá, cả người đều là mồ hôi mùi thối. Hắn ghét bỏ điệu kéo kéo vào áo, mượn ngươi nhà bể dùng một lát, những này. Mũi chân nhẹ chút trên đất ngang dọc tứ tung người bệnh cùng thi thể, chính các ngươi nhìn làm. Dứt lời cũng không chờ đáp lại, khẽ hát nhi liền hướng nội viện lấp đi. Nắng sớm bên trong, hắn gái kia tập thuần trắng trường sam từ lâu dính đầy bụi bặm, lại cứ đi được tiêu sái tự tại, rất giống cái đến thăm nhà công tử bột công tử. Lâm Bình Chi nhìn bóng lưng của hắn, nhất thời cũng không biết nên làm sao vẻ mặt. Vị này ân công cứu người tính mạng dường như trò đùa, nói chuyện lại như vậy văn mỹ, thật sự là khác với tất cả mọi người. Chương 4, Phúc Uy vào cục, Châu Vàng nhấn dây. Chương 4, Phúc Uy vào cục, Châu Vàng nhấn dây. Lâm gia chính viện, bản gỗ tử đàn ghế tựa lao đến khi bóng loáng, ánh ngoài cửa sổ lưa thưa thiên quang. Lâm Chấn Nam giữa dựa vào trên ghế thái sư, dễ cái dưới vết thương nhưng mơ hồ đau đớn. Vương phu nhân đứng ngồi không yên, liên tiếp nhìn phía ngoài cửa. Cha đã thay đổi 3 lần, điểm tâm cũng nóng 2 lần, nhưng thủy chung không gặp vị kia ân công bóng người. Kẹt kẹt, môn rốt cục đẩy ra, cũng chỉ có Lâm Bình Chi một người đi vào. Ân công người đâu? Vợ chồng hai người chăm miệng một lời. Lâm Bình Chi sờ sờ mũi, thấp giọng nói, vẫn còn ở đó. Trong buồn tắm ngâm, đều phao hai cái canh giờ. Vương phu nhân tay run lên, chén trà suýt nữa đánh đổ. Lâm Chấn Nam cố nén đau đớn, miễn cưỡng cười nói, cao nhân làm việc, từ trước đến giờ khác với tất cả mọi người. Đang khi nói chuyện không tự chủ hơi di chuyển thân thể, vết thương nhất thời một trận đau đớn. Vừa mới, Lâm Bình Chi muốn nói lại thôi, ân công để Hải Nhi đưa đàn 20 năm trần nhưỡng đi vào. Hắn khoa tay một hồi, xem tư thế kia, sợ là một chốc không ra được. Vương phu nhân trong tay khăn từ lâu xoắn thành bánh qua trèo. Ngươi đi bên ngoài bảo vệ thôi. Lâm Chấn Nam vung vung tay, chớ để hạ nhân quá yếu nhiều ân công. Chờ Lâm Bình Chi lui ra, hắn mới cười khổ đối với phu nhân nói, vị này ân công, ngược lại thật sự là cái diệu nhân. Phòng tắm ở ngoài, Lâm Bình Chi thẳng tắp đứng hầu. Bước hơi hơi nước bên trong mơ hồ chuyển đến ngâm nga thành, nhân sinh khắp nơi thong dong a. Phòng tắm bên trong mây mù bao phủ, bàng bạch phát lấy cổ cầm vì là chậm, thất huyền vô hình kiếm nội lực chính theo tiếng đàn ở trong kinh mạch lưu chuyển. Cùng tâm thường nội lực không giống, đạo này chân khí khi thì như thanh tuyển róc rách, khi thì tự sóng lớn vô bờ. Đêm qua ác chiến tiêu hao chân khí, chính lấy đặc biệt nhịp điệu cấp tốc thức tỉnh. Tâm tình của hắn cực sướng, thất huyền vô hình kiếm vận chuyển càng so với thường ngày nhanh hơn 3 phần 10. Trong đan điền nội lực càng ngày càng tinh khiết, mơ hồ có đột phá chi như. Ngoài cửa Lâm Bình Chi chợt nghe một trận kỳ lạ ong ong, phản phất vô số dây đàn ở bên tai run rẩy. Chưa kịp ngẫm nghĩ, lại thấy mặt nước gợn sóng tự bên trong mà ở ngoài dập dờn, càng xuyên thấu khe cửa mạn đến hắn bên chân. Đây là cỡ nào thần công? Lâm Bình Chi âm thầm liễu lưỡi. Trong ao bàng bạch phát đống nhiên cảm giác đan điền chấn động, bảy huyền chân khí tự mình chu thiên vận chuyển. Nguyên bản như dòng suối giống như nội lực, đống nhiên hóa thành quần quần sông lớn, lên cấp nhất lưu. Hắn kinh hỉ mở mắt. Đúng vào lúc này, trong đầu màn ánh sáng lấp lóe, bản thể chi phụ thăng nhiệm hộ bộ thượng thư, thu được biến động mệnh số 40 điểm song hỉ lâm môn a, hắn cười to đánh mặt nước, cả kinh ngoài cửa Lâm Bình Chi một cái giật mình. Hạt nước theo hắn cuối sợi tóc nhỏ xuống, ở mịt mờ nhiệt khí bên trong nóng ánh lấp lóe. Bàng bạch phát ngửa đầu uống cạn đàn bên trong còn lại rượu, lời tùy ý hành lên tân biên điệu tính. Vừa vào nhất lưu cảnh giới, lại có vua hỏa vầng sáng hộ thể, từ hôm nay hướng về hậu tiên giới to lớn đều có thể đi thôi, coi như đánh không thắng, tổng còn có thể tiêu sái rút đi. Lại rót hơn một canh giờ, mãi đến tận trong bụng cục kháng nghị, bàng bạch phát mới đứng thẳng người lên. Hắn ung dung thong thả địa mặc chỉnh tề, đem dung nghi thu thập đến cẩn thận tỉ mỉ, lúc này mới bắc lên trường cầm, chậm rãi bước ra bể. Thần công. Lâm Bình Chi như được đại xá, vội vã tiến lên hành lễ. Lâm huynh đệ hà tất giữ lễ tiết. Bàng bạch phát triển khai lại thân thể, ánh mặt trời vì hắn thuần trắng trường sam dắt lên một lớp viền vàng, coi như là nhà mình liền tốt. Lâm Bình Chi nghe vậy mà ra, nghĩ thầm này rõ ràng chính là nhà ta a. Chính viện bên trong, Lâm Chấn Nam cường chống đỡ thương thế, mang theo mọi người xin đợi đã lâu. Thấy ân nhân đến, lão Tiêu đầu run rẩy chắp tay, bàng thiếu hiệp đêm qua ân cứu mạng, phúc y tiêu cục suốt đời khó quên. Dễ như ăn cháo thôi. Bàng bạch phát tùy ý xua tay, ánh mắt nhưng ý tứ sâu xa địa đảo qua mọi người, đúng là Lâm tổng Tiêu đầu, nếu nắm giữ khiến dư thương hải thèm nhỏ giải tịch tà kiếm phổ vì sao? Hắn cố ý dừng một chút, khoe môi khẽ nhếch, võ công nhưng như vậy, bất tận nhân ý. Lời này như bạt thai giống như quăng ở Lâm Chấn Nam trên mặt. Lão Tiêu đầu sắc mặt đỏ lên nói, lão phu sắp thực ít luyện võ, cha là bận điệu tiêu cục sự vụ. Lâm Bình Chi gấp giọng biện giải. Bàng bạch phát khẽ vuốt dây đàn, phát sinh một tiếng réo rắt tranh minh, thần công bí tịch sẽ tìm thường, luyện cái 20-30 năm cũng không nên dừng lại tam lưu. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, dư thương hải vừa biết kiếm phủ ở quý phủ, ta về phía sau tất gặp quay đầu trở lại, đến lúc đó tiêu cục nên làm gì tự xử. Một lời vừa ra, cả sân tĩnh mịch. Vương phu nhân trong tay chén trà đùng địa rơi xuống đất, sứ vụn tung tóe, hoặc là luyện thành chân thực công phu, hoặc là Bàng bạch phát đầu ngón tay xẹt qua dây đàn, mang theo một chuỗi sát phạt thanh âm, tan hết gia tài, thoái ẩn giang hồ. Lâm Chấn Nam như bị sét đánh, hắn đông nhiên rõ ràng, những năm gần đây phúc uy tiêu cục Thái Bình đều là nhờ giang hồ đối với tịch tà kiếm phổ kiên kỵ. Bây giờ giấy cửa sổ bị chọc thủng, chờ đợi Lâm gia chính là mang ngọc mắc tội a. Bàng bạch phát than nhẹ đứng dậy, cổ cầm ở trên lưng chiếu ra sâm lánh hàn quang. Hoàng hôn đem hắn bóng người kéo phải tu trường, vừa vặn bao phủ lại ngây người như phong Lâm gia mọi người. Giang hồ đều biết phúc uy tiêu cục phú khả địch quốc. Lại không nói cái kia nghe đồn bên trong tịch tà kiếm phổ riêng là tiêu cục trải rộng thiên hạ 10 tỉnh sản nghiệp, cũng đủ để cho các đại môn phái đỏ mắt. Phái Thanh Thành phải nuôi mấy trăm đệ tử, phái Tung Sơn muốn rèn đúc tinh thiết binh khí, phái Hoa Sơn muốn tu sửa cung điện. Bên nào không phải bạch hoa hoa bạc tích tụ ra đến. Những năm này trắng đen hai đạo án binh bất động, đơn giản là kiêng kỵ Lâm gia tổ truyền kiếm pháp uy danh. Bây giờ để dư thương hải này náo trò, thật so với xé ra giấy ra hổ, nguyên lai uy trấn giang hồ tịch tà kiếm pháp mà ngay cả cái tiêu đầu đều không bảo vệ được. Lâm Chấn Động nhìn đầy đất sứ vụn, phản phất đã nhìn thấy phái Thanh Thành kiếm, phái Tung Sơn trưởng hát một ngai ám khí đang từ bốn phương tám hướng hướng về phúc uy tiêu cục kéo tới. Hoàng hôn đem sơn son cổng lớn dắt lên một tầng màu máu. Bàng bạch phát đầu ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, chợt nhớ tới kiếp trước một câu lời lẽ chí lý, làm lão mỹ hoài nghi ngươi có quy mô lớn tính sát thương vũ khí lúc ngươi tốt nhất thật sự có. Đạo lý này đặt ở giang hồ tương tự đấm máu địa áp dụng. Đến đây là hết lời. Bàng bạch phát phất tay háo đứng dậy, cổ cầm ở trên lưng phát sinh nặng nề ong ong. Hắn hướng Lâm Bình Chi ngoắc ngoắc ngón tay, bồi bổn công tử dùng nữa. Xuyên qua tầng ba trạm trổ nguyệt môn, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Cẩm thạch lát thành điện trong sảnh, 12 chản lưu ly cung đèn đem hoàng hôn xua tan hầu như không còn. Lâm Bình Chi nhẹ kích ngọc khánh, hơn 20 người hầu gái nối đuôi nhau mà vào. Ân công mời xem, mạ vàng trong bàn ăn cái đĩa tây vừa cướp lạnh đĩa lạt đà, gốm men ngọc chản bên trong bày đặt lĩnh nam 800 dặm khẩn cấp đưa tới quả bài. Liền ngay cả thức ăn nước sốt đều là dùng 34 lưu ly bình chứa nam hải giao nhân lệ điều chế chân phẩm. Bàng bạch phát nhíu mày cười khẽ. Như vậy xa xỉ cùng tham dục tới cực điểm, chẳng trách giang hồ các phái đỏ mắt. Tịch ta kiếm phủ có điều là lý do, chân chính làm người thèm nhỏ dãi. Sợ là này phú khả địch quốc của cải. Còn chính bàng bạch phát, tịch tà kiếm phổ hắn cũng không có gì lạ, nhưng nếu có thể đến tiêu cục tấm lưới này. Gấm tứ xuyên tức tay. Hắn vê lại theo kim tuyến ký hiệu trắng như tuyết tấm lụa, tựa như cười mà không phải cười, Lâm Vinh Đệ cũng biết, này một phương khăn đủ dân chúng tầm thường nửa năm chi tiêu dùng. Lâm Bình Chi chấp tấm tay khẽ run lên. Trăm năm lão tung nước trà, ở bạch ngọc trong ly nổi lên vận sóng, chiếu ra thiếu niên đông nhiên sắc mặt tái nhợt. Bàng bạch phát nhìn phía ngoài cửa, ánh mắt sâu thẳm, nghe mùi máu tanh chó rừng, xưa nay sẽ không chỉ đến một làn sóng. Nhân sinh khắp nơi phong dong a hoa viên trong đình đài, Bàng Bạch Phát đánh đàn tự tiêu khiển, Lâm Bình Chi dâng trà làm bạn. Thời gian lúc mùa xuân ấm áp, trong vườn muôn hoa đua thắm khoe hồng, bố trí nhã trí, đình một bên thanh trúc hương lan thấp thoáng, sương mù mịt mờ, xa xa nhìn tới, thoáng như nhân gian thắng cảnh. Một khúc kết thúc, hai người nâng chén thưởng thức trà. Lâm Bình Chi đầu ngón tay vuốt nhẹ ly duyên, muốn nói lại thôi. Có chuyện cứ nói đừng ngại. Bàng Bạch Phác đầu ngón tay quơ nhẹ dây đàn, mang theo một chuỗi thanh âm. Lâm Bình Chi bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, sâu sát túi đầu, ân công võ công cái thế, Bình Chi cả gan muốn bái ngài làm thầy. Hắn cái chán hầu như chạm đất, khẩn cầu ân công không chê đệ tử ngu dốt, Bình Chi ổn thỏa chăm học khổ luyện, tuyệt không phụ lòng ân công giáo huấn. Bàng Bạch Phác khẽ vuốt dây đàn, lắc đầu bật cười, người ta tuổi sắp xỉ, nói không chắc buồn công tử so với ngươi còn nhỏ chút, danh thầy trò thực sự không thích hợp. Ân công lời ấy sai rồi. Lâm Bình Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt nóng bỏng, học không trước sau, đặt giả vi sư. Bình Chi là chân tâm ngưỡng mộ, thu đồ đệ liền không cần. Bàng Bạch Phác giơ tay ngừng lại hắn, đầu ngón tay ở cầm trên mặt gõ nhẹ, buồn công tử vẫn còn đi học trên đường. Có điều, hắn chuyển đề tài, xem ngươi thành tâm, cũng có thể vì ngươi dẫn tiến mấy vị chân chính danh sư. Lâm Bình Chi ngẩn ra, lập tức trong mắt bắn ra kinh hỉ. Hắn tầng tầng dập đầu, âm thanh run, ân công đại đức, Bình Chi suốt đời khó quên. Lên thôi. Bàng Bạch Phác tùy ý xua tay. Lâm Bình Chi liền vội vàng đứng lên ngồi xuống, thân thể không tự giác nghiêng về phía trước, đầy mắt chờ mong. Bàng Bạch Phác khẽ vuốt dây đàn, thản nhiên nói, nói ra thật xấu hổ, bổn công tử sư thừa bốn vị cao nhân. Tứ sư phụ đang thanh sinh, người gọi Tam Tuyệt Tiên Sinh vậy mực kiếm pháp xuất thần nhập hóa, kiếm chiêu như vậy mực vẽ tranh giống như thoải mái phong lưu. Đầu ngón tay hắn khẽ gảy, tiếng đàn réo rắt. Tam sư phụ ngốc bức ông, lấy thư pháp vào vũ, phán quan bút điểm huyệt công phu độc bộ võ lâm. Nói trên không trung hư hoa vài nét bút, càng mơ hồ có mùi mực di động. Nhị sư phụ hắc bạch tử, cờ vây gọi thánh, có huyền thiên chỉ cùng cờ trắng đen cục hai môn tuyệt học. Tiếng đàn hốt chuyển thâm trầm, cho tới đại sư phụ Hoàng Trung Công. Bàng Bạch Phác vẻ mặt nghiêm nghị, lấy cầm nhập đạo, sang thất huyền vô hình kiếm chính là bổn công tử chủ tu công pháp. Mặc kệ ngươi muốn bái vị nào vi sư, đều cần tâm thành. Chính là, Phật độ có nguyên người. Năm đó vì bái sư, lễ ra mắt ta sẽ đưa Ngô đạo tử họa, Trương Húc chữ thảo, Lý Dật dân kỳ phổ, còn có khúc phổ Tiêu Tương thủy vân. Lâm Bình Chi nghe được như mê như say. Còn những người Ngô đạo tử bút tích thực, Trương Húc cùng thảo, ở Phúc Y Tiêu cục thiếu đương ra trong mắt, có điều là kho hàng bên trong tùy ý lấy dùng vật. Từ đó, Lâm gia đối với Bàng Bạch Phác chiêu đãi càng lớn cần. Lại đang Phúc Y Tiêu cục ở một tháng, mãi đến tận nào đó muộn trong bóng tối mắt thấy Lâm Chấn Nam đi đến ngõ Hướng Dương nhà cũ thu hồi tịch tà kiếm phổ cũng xác định nó tu luyện sau khi nhập môn, Bàng Bạch Phác mới tính cực tự động, dự định tiếp tục du lịch giang hồ. Tịch tà kiếm phổ là bộ học cấp tốc công pháp. Nguyên kịch bên trong Lâm Bình Chi tiên phú thường thường, tu luyện mấy tháng liền có thể đánh chết dư thương hải. Ý liề Bàng Bạch Phác tháng này quan sát, Lâm Chấn Nam tư chất hay là càng hơn nó tử, thêm nữa nguyên bản công lực càng thâm hậu chút, lại tu luyện mấy tháng, mặc dù dư thương hải đi mà quay lại, chỉ sợ cũng phải có đến không về. Sáng sớm, chân trời mới vừa hiện ra ngư bạch, sương mù buổi sáng mịt mờ. Ánh mặt trời như kim sa khoát tung, Phúc Y Tiêu cục dường như khô một phù xuân, tỏa ra sự sống. Trước cửa, một chiếc xe ngựa hoa lệ đã chuẩn bị sắp xếp. "Cha, mẹ, Hải Nhi lúc này đi." "Đi thôi." Lâm Chấn Nam vỗ vỗ Nhi từ vai, đốt ngón tay tân kén thổi qua gấm vóc, "Nhớ kỹ, ngươi là Phúc Y Tiêu cục tương lai." "Phải." "Cha, mẹ, cáo tử." Xe ngựa ngủ cùng ngục đi tới Phúc Châu ngoài thành. Bàng Bạch Phác tối không kiên nhẫn ly biệt, từ lâu trốn vào bên trong xe. Chờ Lâm Bình Chi đi vào, hắn lược một gật đầu liền nhắm mắt vào công, tự mình tu luyện lên. Lâm Bình Chi hâm mộ nhìn một hồi, ly sầu biệt tự ngược lại cũng giảm bớt không ít. Hàng Châu trường thi ở ngoài, dòng người phun trào. Lâm Bình Chi ở bên cạnh xe ngựa đi dạo, thỉnh thoảng nhìn xung quanh bảng danh sách. Chợt thấy Đinh Kiên tách ra đoàn người bước nhanh đi tới, đầy mặt sắc mặt vui mừng, Lâm Hiền Chất, bảng Hiền Chất trung học phổ thông án thủ. Huyện thí, thi phủ, viện thí ba trận đầu tên, đây chính là bên trong tiểu tam nguyên a. Sư Minh thật sự tuyệt vời. Lâm Bình Chi vỗ tay than thở, mau trở lại Mai Trang báo hỉ. Mai Trang hậu viện trong rừng trúc, tiếng đàn tranh minh. Bàng Bạch Phác cùng Hoàng Trung Công ngồi đối diện đánh đàn, nhìn như phong nhã, kỳ thực hung hiểm. Kiếm khí vô hình qua lại trong rừng, thỉnh thoảng có thanh trúc theo tiếng mà đứt, lá trúc trên không trung vỡ thành một mịn. Tiểu Lâm Tử đừng tới. Đan Thanh Sinh một cái kéo lại muốn tiến lên Lâm Bình Chi, tiếng đàn này quấy lên nội lực, không phải là đùa giỡn. Ngốc bút ông cũng liền liền xua tay, chúng ta cũng không dám phụ cận, người đứa nhỏ này không muốn sống. Trong rừng trúc, Hoàng Trung Công mặt lộ vẻ vui mừng, Đồ Nhi căn cơ vững chắc, tiến cảnh thần tốc, đúng là hiếm thấy. Đang khi nói chuyện đầu ngón tay gảy liên tục, ba đạo kiếm khí xuất hiện giữa trời. Bàng Bạch Phác tiện tay bắt huyền, thời hợt hóa đi thế tiến công, đều là nhờ sư phụ có phương pháp giáo dục. Xem ra biết bảng. Hoàng Trung Công đống nhiên thu tay lại, hôm nay liền đến này thôi. Hai người đồng thời ngừng huyền, tàn dư kiếm khí trên mặt đất cày ra dài mấy trượng, sâu đến mấy tấc dấu vết. Đại ca, Tiểu Phác, Đan Thanh Sinh không thể chờ đợi được nữa xuống tới, đại hỷ sự a. Lâm Bình Chi theo sát phía sau, đầy mặt hưng phấn, đại sư phụ mạnh khỏe. Chúc mừng sư Minh trung học phổ thông án thủ. Bàng Bạch Phác cười nhạt một tiếng, trong dự liệu. Hôm qua biết bảng trước, trong đầu của hắn màn ánh sáng từ lâu né qua nhắc nhở, chúng liền tiểu tam nguyên, thu hoạch biến động mệnh số 20 điểm tích lũy biến động mệnh số đạt 100 điểm, khen thưởng tùy cơ vầng sáng một cái, tùy cơ kết quả vì là, phòng thủ thuấn sát vầng sáng phòng thủ thuấn sát vầng sáng bị động, tao nội trí mạng công kích lúc, tự động thu được 5 giây phòng ngự tuyệt đối, làm lệnh 1 giờ, mỗi lần phát động tiêu hao 1 điểm biến động mệnh số đua hòa vầng sáng. Thêm nữa phòng thủ thuấn sát vầng sáng, Bàng Bạch Phác không khỏi hoài nghi, chính mình chẳng lẽ thực sự là thiên tuyển chi nhân. Thi lệnh uy từ Đan Thanh Sinh phía sau chuyển ra, trước tiên hướng về Hoàng Trung Công cung kính hành lễ, sau đó đối với Bàng Bạch Phát chắp tay, Bàng Hiền Chất, mới vừa đến tin tức, tháng sau 15 phái Hành Sơn Lưu Chính Phong muốn làm rửa tay chậu vàng đại điện. Làm phiên thi thúc. Bàng Bạch Phát tiện tay từ trong tay áo lấy ra một tấm 100 lạng ngân phiếu, động tác nước chảy mây trôi, điểm ấy tâm ý, tạm thời coi như xin mời thi thúc uống trà. Thi lệnh uy tuy bất tham tài, nhưng cũng sẽ không từ chối phần này tán thành. Hán Trịnh trọng nhận lấy ngân phiếu, trong mắt lóe ra một tia vui mừng. Nay cờ trắng đen bộ chính là Bàng Bạch Phát mượn phúc uy tiêu cục lực lượng tân thành lập mạng lưới tình báo. Đinh Kiên khai quản cờ đen bộ giám thị hắc đạo, thi lệnh uy chấp trưởng cờ trắng bộ lưu ý chính phái. Tuy không tính nghiêm mật, nhưng có thể ngăn chặn với chưa xảy ra. Lâm Bình Chi đối với này nhất là chống đỡ. Mỗi khi nhớ tới cái kia suýt nữa diệt môn buổi tối, hắn nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Bây giờ mượn tiêu cục trải rộng 10 tỉnh thương lộ, cờ trắng đen bộ phát triển mãnh liệt, đã hơi có quy mô. Sư đệ, Bàng Bạch Phát trầm ngâm nói, đêm nay chuẩn bị hành trang, ngày mai khởi hành hành dương. Chư vị sư phụ, hắn chuyển hướng Mai Trang tứ hữu, khóe môi khẽ dương lên, tối nay nên uống cạn một chén lớn. Hoàng Trung Công nuốt dâu gật đầu, thiện. Dưới ánh trăng, Mai Trang đèn đuốc dần dần sáng lên. Bàng Bạch Phát đầu ngón tay lướt qua dây đàn, một tia thanh âm trượt vào bóng đêm, hành dương chi cục, nên gặp gỡ một lần ngũ nhạc kiếm phái. Chương 5, tại đạo vận, 1, chương 5, tại đạo vận, 1, bánh xe ùng ục cùng ục địa chuyển động, Bàng Bạch Phát lại một lần nữa cáo biệt Mai Trang, cùng Lâm Bình Chi một đạo, bước vào rộng lớn giang hồ. Bởi vì thời gian đầy đủ, hai người cũng không đội vã, một đường du sơn ngoạn thủy, thản nhiên tiến lên. Lâm Bình Chi ở Cầm Kỳ thư họa trên thiên phú khá là phổ thông, thêm vào trên người chịu cha mẹ, tiêu cục chờ đợi, cùng phái Thanh Thành bất cứ lúc nào trở lại diệt môn mối thù, tâm tư cũng không ở chỗ này chút phong nhã biệt trên. Bởi vậy hắn cuối cùng bái vào Đan Thanh Sinh môn hạ, học tập cái kia ác liệt như vậy mực kiếm pháp. Đan Thanh Sinh chỉ truyền hắn nội công tâm pháp, liền để hắn theo Bàng Bạch Phát học. Lâm Bình Chi cũng không bất mãn, bởi vì Đan Thanh Sinh nói, Bàng Bạch Phát đã cho hắn chân truyền, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Lời này rơi vào hắn trong tai, tăng thêm mấy phần đối với vị sư minh này kính phục cùng ý lại. Lúc chạm bạn, hai người ở một nơi phong cảnh tươi đẹp hồ nước một bên nghỉ chân qua đêm. Bàng Bạch Phát nhóm lửa nướng mới vừa chộp tới màu mỡ cá vực, Lâm Bình Chi thì lại ở một bên luyện kiếm. Sư đệ, kiếm pháp không phải như vậy luyện. Bàng Bạch Phát liếc mắt một cái, lắc đầu nói rằng, có nề nếp, dấu vết quá nặng. Muốn lĩnh ngộ kiếm tùy ý động, nước chảy mây trôi kiếm lý. Người chiêu này Bạch Hồng Quán Nhật vì sao cần phải bay người nhảy lên tái xuất kiếm? Chẳng phải chậm rất nhiều? Bay lên không thời khắc, càng là sơ hở trăm chỗ. Thử xem bước nhanh xuất kiếm, hoặc túi người đâm tới. Sư minh, bay người nhảy lên, kiếm mượn thân thế, sức mạnh không phải càng mạnh hơn sao? Lâm Bình Chi không rõ. Kiếm là cánh tay kéo dài, ý ở đâm thùng huyết hầu, không cần mượn lực. Bàng Bạch Phát tiện tay khoa tay một hồi, tay phải kiếm dùng hết, tay trái sẽ không tục trên mới tuyển. Đầu ngón tay chính là mũi kiếm, nội lực phụ trên, cái nào huyết hầu kinh được một đâm. Hắn thở dài, xoa xoa thái dương, ai, thật là không có mắt thấy. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, bổn công tử trước tiên đi cọ rửa con mắt. Thất Huyền Vô Hình kiếm tuy có cái kiếm tự, kỳ thực là một môn ngự khí thuật. Bàng Bạch Phát cũng không phải là chân chính kiếm khách, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng có hạn, giáo dục Lâm Bình Chi càng nhiều là hương chi sở trí chắc hẳn phải vậy. Nhìn Lâm Bình Chi vẻ mặt thành thật địa suy nghĩ tay trái kiếm chỉ khỏe miệng hắn khẽ nhếch, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này đúng là dễ dụ, ta thuận miệng nói kiếm để ý đến hắn thật tin. Có điều, này cảm giác tựa hồ bất được. Liên như vậy, một cái tùy tính mà giáo, một cái như nói như khát địa học, trong lúc vô tình, thành hành dương đã gần đến ở trước mắt. Đêm nay trực tiếp đi lưu phủ. Bàng Bạch Phát nhẹ khấu thành xe, ngữ khí lười biếng nhưng chắc chắc. Xe ngựa xuyên qua phồn hoa phố xá, ở người qua đường dưới sự chỉ dẫn chậm rãi tiến lên. Lưu Chính Phong ở thành Hành Dương danh vọng cực cao, hai người hành tung sớm đã có người thông báo. Đến lưu phủ lúc, chỉ thấy trong cửa mở một nửa, một vị tướng mạo đôn hậu đệ tử đã ở trước bậc thềm chờ đợi. Chấm đã. Bàng Bạch Phát để lại muốn xuống xe Lâm Bình Chi, đầu ngón tay khẽ bước dây đàn. Một tia tiếng đàn thản nhiên vang lên, kỹ xảo giản lược nhưng ý cảnh bằng bạc. Sừng sững núi cao, cuồn cuộn dòng chảy, siêu nhiên trí hướng cùng thuần túy chi tâm đan dệt ở giữa, phảng phất đang hỏi, thiên hạ ba vạn dặm, nơi nào tìm kiếm chi âm? Khúc bên trong vừa có vô hạn cô quạng, lại có mãnh liệt chờ mong, cao thượng nhã trí lại không mất dũng cảm tình. Hán đấu chính là trải qua ngàn năm lắng động núi cao tinh túy. Như vậy chân thành mà nóng rực tình cảm, Lưu Chính Phong có thể nào không bị xúc động? Một đạo réo rắt tiếng tiêu tự trong phủ đáp lại mà lên, ôn nhu như suối nước róc rách, cẩn thận địa an ủi lòng người, tự đang kể ra thiên địa rộng rãi, mây tụ mây tan, phát sinh cùng đi ngao du mời. Kết hợp cương nhu, trí tử không thay đổi, tươi đẹp cầm tiêu hợp tấu làm cho cả thành hành dương vì đó say mê. Vẫn tĩnh phong thanh, ánh nắng chiều nghỉ chân, một tầng sáng ánh vàng quang rơi ra, đem xe ngựa cùng Lưu phủ sấn đến tựa như ảo mộng. Khúc chung, dư vị thật lâu không dứt. Một lúc lâu, trong phủ mới truyền ra một tiếng cảm khái, Lưu Chính Phong muôn vàng cúc phải, càng thất lễ chi âm. Lời còn chưa dứt, một bóng người như gió từ bên trong phủ lướt ra khỏi, đột nhiên đứng ở trước bậc thềm, mang theo thanh phong từng trận. Người đến là cái trung niên văn sĩ, mỹ cần vấn tóc, quần áo thanh lịch, giữa hai lông mày vừa có khoan dung lại ẩn hiện nguyệt khí, nếu không có để trần hai chân, nghiêm nhiên một vị hoàn mỹ sĩ phu hình tượng. Chân trần, tự nhiên là bởi vì dưới sự kích động, không kịp xỏ giày. Bàng Bạch Phát ôm ấp cổ cầm, vén rèm mà ra. Hoàng hôn ở hắn thuần trắng trường sam trên rơi ra mảnh vàng vụn, hai người cách không nhìn nhau, trong mắt đều là tỉnh táo nhung nhớ tâm ý các hạ nói vậy chính là A Phong. A Phong. Lưu Chính Phong nghe vậy mà ra, mỹ cần khẽ run. Hắn vạn vạn không nghĩ đến vị này cầm nghệ siêu phàm chi âm không chỉ có tuổi trẻ quá mức, mở miệng càng là như vậy. Không câu nệ lẽ thường. Tại hạ trên dây cung phục hy Bàng Bạch Phát. Bàng Bạch Phát ôm cầm chắc tay, tiện tay chỉ tay, đây là ta tiểu tùy tùng, Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi khỏe mắt nhẹ nhàng co giật, cố nén không lên tiếng. Hóa ra là Bàng thiếu hiệp, Lâm thiếu hiệp. Lưu Chính Phong rất nhanh khôi phục thông dòng, chân trần tiến lên trước một bước, hàn xá rồng đến nhà tôn, mau mời đi vào. Trên dây cung phục hy danh hào này giống như đã từng quen biết, Lưu Chính Phong lông mày xẹt qua một tia nghi hoặc. Chưa kịp ngẫm nghĩ, Bàng Bạch Phát đã bệ vệ cất bước về phía trước, A Phong không cần khách khí, coi như nhà mình như thế. Dứt lời càng đổi khách làm chủ, thẳng hướng về bên trong phủ đi đến. Hoàng hôn đem hắn cái bóng kéo đến mức rất dài, vừa vặn bao phủ lại phía sau một mặt bất đắc dĩ Lâm Bình Chi. Lưu Chính Phong dẫn hai người xuyên qua hành lang uốn khúc, dặn dò đệ tử thu xếp xe ngựa. Bên trong phủ đình đài trang trí, cường hào ác ba khí thế cùng văn nhân nhã trí cùng tồn tại, đúng là bản thân của hắn, ở giang hồ lôi đời cùng nghệ thuật theo đuổi duy trì vi diệu cân bằng. Hầu gái dâng cất dấu minh trước long tỉnh, trà hương mịn mờ, ba người nâng chén đối ẩm. Bàng thiếu hiệp cầm nghệ siêu phàm, không biết sư thừa nơi nào. Lưu Chính Phong khẽ vuốt chén trà, ngữ khí ôn hòa. Mai Trang Hoàng Trung Công môn hạ. Bàng Bạch Phát đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười, nghe nói Tiêu Thánh Lưu Tam gia muốn rửa tay chậu vàng, chuyên đến để quấy rầy. Tiêu Thánh. Lưu Chính Phong tay run lên, nước trà suýt nữa tung ra, này, danh hào này quá lớn, Lưu Mộ vạn vạn không dám nhận. Tổng so với Lưu Tam gia phong nhã chút chứ. Bàng Bạch Phát bỡn cợt địa nháy mắt mấy cái, chính là, Tiêu Nghệ phần cuối ai là đỉnh, vừa thấy Chính Phong tận thành không. Không được. Lưu Chính Phong chạy nhảy đứng lên, mặt đỏ tới mang hai đạo, lời này như truyền đi, Lưu Mộ còn làm sao làm người. Ha ha ha. Bàng Bạch Phát vỗ bàn cười to, chỉ đùa một chút thôi, nhanh ngồi nhanh ngồi. Lưu Chính Phong sửng sốt chốc lát, lập tức cũng cất tiếng cười to. Chén trà khẽ chạm, hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếc rằng biết nhau quá muộn hiểu ngầm tự nhiên mà sinh ra. Lâm Bình Chi cũng không dám như Bàng Bạch Phát giống như hào hiệp, đối mặt thành danh đã lâu giang hồ nhất lưu cao thủ, hắn quy củ đứng dậy ôm quyền, tại hạ Hàng Châu Mai Trang đàn thanh sinh dưới trướng đệ tử, Phúc Châu Phúc Uy Tiêu cục thiếu tiêu đầu Lâm Bình Chi, nhìn thấy Lưu đại hiệp. Phúc Uy Tiêu cục. Lưu Chính Phong ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói, chẳng trách trên dây cung phục hy danh hào này quân hai. Hắn chuyển hướng Bàng Bạch Phát, hạ thấp giọng, vậy ngươi chính là ngày trước đẩy lùi phái Thanh Thành, cứu Lâm gia. Nhật Nguyệt thần giáo cao thủ. Bàng Bạch Phát hơi nhướng mày, chén trà tầng tầng đặt ở án trên, Lưu Minh lời ấy vì sao lại nói thế? Hán giả vừa không vui phủi một cái ống tay áo, bổn công tử đường đường Mai Trang đệ tử, sao liền thành người trong ma giáo? Hán giả bộ, chỉ vì cờ trắng bộ đã sớm đem tin tức này đăng báo, thậm chí ở viện thí trước. Nhưng hắn vẫn xử lý lạnh, chỉ vì còn chưa đến cùng Nhật Nguyệt thần giáo trực tiếp va chạm thời cơ. Bàng huynh đệ không phải ma giáo đệ tử. Tự nhiên không phải. Lưu Chính Phong thân là phái Hành Sơn ngoại sự chủ sự, vốn là khôn khéo, hơi suy nghĩ một chút liền biết là Dư Thương Hải nói xấu chi tử, chụp lên ma giáo mũ, dẫn không rõ chân tướng trong chính đạo người ra tay. Giang hồ các tiền bối tuy biết chân tướng, nhưng không người muốn làm một cái tiểu bối đắc tội phái Thanh chương năm, tại đạo vận, 2, chương năm, tại đạo vận, 2, thành. Phái Thanh thành vì là đoạt tịch tà kiếm phổ liền muốn diệt ta Phúc Uy Tiêu cục cả nhà, điều này cũng phối tên môn chính phái. Đề cập Dư Thương Hải, Lâm Bình Chi liền nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm đến trắng bệnh. Lưu Chính Phong thở dài. Hắn quá giải cuộc chiến chính tà tàn khốc, lần này rửa tay chậu vàng, chính là muốn làm cái toàn thân trở ra đạo binh. Chính phái bên trong có người xấu, ma giáo bên trong cũng có người tốt. Bàng Bạch Phát chậm chạp khoan thai nếm hấp trà, xem người không thể nhìn xuất thân, đến cho giảng sự. Xem Dư Thương Hải như vậy, chính là khoác chính phái áo khoác tà ma ngoại đạo. Lời này đánh thẳng Lưu Chính Phong tâm khảm, không phải là có mấy người tuy ở ma giáo, nhưng làm việc quang minh lỗi lạc, so với những cái được gọi là chính phái quân tử mạnh hơn nhiều. Một cái trên trời, một cái lòng đất. Bàng Bạch Phát tiếp được tự nhiên vô cùng. Hai người bèn nhìn nhau cười, hiểu ngầm đến dường như nhiều năm bạn cũ. Có lúc kết bạn đã là như thế, xem vừa mắt, ba ngày cũng có thể móc tim móc phổi. Lưu Chính Phong lôi kéo Bàng Bạch Phát đi vào thư phòng, từ gỗ tử đàn hộp bên trong trân trọng khu vực lấy ra một quyển khúc phổ. Bồi sự tinh mỹ, vượt qua thánh chỉ, bề ngoài tiếu ngạo giang hồ khúc năm chữ rồng bay phượng múa. Đây là ta cùng một vị chi kỷ bỏ ra mấy năm tâm huyết phổ liền. Lưu Chính Phong nuốt nhẹ khúc phổ, trong mắt tỏa ánh sáng, như khoe khoang hy thế chân bảo. Bàng Bạch Phát mới vừa tiếp nhận khúc phổ, trong đầu kim quang đống nhiên hừng hực, màn ánh sáng hiện lên, bản thể tiếp xúc được bản thế giới tại đạo vật tiếu ngạo giang hồ khúc lựa chọn hiến tế phương thức, 1, hối đoái 50 năm cơ sở mệnh nguyên 2, hối đoái 500 điểm biến động mệnh số 3, cùng thất huyền vô hình kiếm dung hợp vì là tấn công pháp chú, chỉ có thể 3 chọn 1, không thể lặp lại hối đoái. Bàng Bạch Phát cả người chấn động, con người bỗng nhiên có rút lại. Ngón tay không tự chủ dùng sức, suýt nữa đem quý giá khúc phổ nắm chiếu. Khiếp sợ, khó có thể tin tưởng. Hắn hai mắt trừng lớn, tinh quang hừng hực như mặt trời, nhìn ra Lưu Chính Phong trong lòng rùng mình, không rõ vì sao. Bàng Bạch Phát ồ ồ điệu thở hổn hển mấy hơi thở, cật lực bình phục khuấy động tâm tư. Cái gì là tại đạo vận? Tiếu ngạo giang hồ khúc càng là giới này tại đạo vận. Vì sao chỉ 50 năm tuổi thọ? 500 điểm mệnh số, thật lớn một khoản tiền lớn. Nó cùng thế giới bản nguyên, khí vận có gì liên quan? Rất nhiều nghi vấn như thủy triều vào tới. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt che giấu thất thố, tập trung sự chú ý với màn ánh sáng. Nhưng mà màn ánh sáng vẫn chưa đưa ra bất kỳ giải thích nào. Bàng Bạch Phát nhìn chăm chú màn ánh sáng, tâm tư cuộn cuộn. Giới này nổi danh nhất chính là Độc Cô Cửu Kiếm tối làm người sợ, hai chính là Quý Hoa Bảo Điện, nhân vật chính là Lệnh Hồ Dung, đệ nhất thiên hạ là Đông Phương Bất Bại. Có thể bộ tác phẩm này, một mực gọi là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Lẽ nào vẹn vẹn bởi vì cùng tên, nay khúc liền trở thành tài đạo vật? Hắn lập tức phủ định ý nghĩ này, quá mức gượng ép. Ở nguyên bên trong, này khúc phân lượng cũng không nặng, do Lưu Chính Phong, Khúc Dương Hợp Sàng, Lệnh Hồ Dung, Nhậm Doanh Doanh truyền thừa, chỉ đến thế mà thôi. Tiếu Ngạo Giang Hồ. Trong lòng hắn độc thầm. Nhìn chung toàn thư, ai chân chính xứng với bốn chữ này? Lệnh Hồ Xung vây hãm ở Môn Quy Bắc tỉnh, Nhậm Doanh Doanh rơi vào cuộc chiến chính tà, Đông Phương Bất Bại có điều là kim may trên kẻ tù tội. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ mới là thư bên trong chúng sinh chân thật nhất khắc họa. Nhớ tới nguyên kết cục, Lệnh Hồ Xung nửa đêm mộng về Hoa Sơn, đối mặt sư phụ sư nương ầm dung tiếng mạo, có từng chân chính tiêu tan. Cái kia nhiều tiếng xung nhi có hay không nhưng làm hắn nửa đêm thức tỉnh. Tâm cũng không an, sao đàm luận tiếu ngạo. Bàng Bạch Phát nhìn chằm chằm màn ánh sáng, tâm tư hỗn loạn như ma. Màn ánh sáng nhưng băng lạnh địa chỉ đưa ra ba cái tuyển hạng. Này giang hồ, nước thật là thâm. Hắn cười khổ lắc đầu, nhìn về phía cái thứ nhất tuyển hạng, 50 năm tuổi thọ, ánh mắt nóng rực. Chết quá một lần người tối biết sinh mệnh chi đáng quý. Sống thêm 50 năm, ai không muốn. Nhưng trước mắt như tuyển, động tính hay là quá to lớn. Cái thứ hai tuyển hạng trực tiếp bỏ qua. 500 điểm mệnh số tuy rằng mê người, nhưng kém xa cái khác hai hạng. Cái thứ ba tuyển hạng càng làm cho hắn động lòng. Thất Huyền Vô Hình Kiếm đã tới bình cảnh, muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ có thể dựa vào màn ánh sáng. Ai? Hắn tự biết võ học thiên phú thường thường, nếu như không có ngón tay vàng, khó có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng Lưu Chính Phong đang ở trước mắt, như lựa chọn tuyển hạng dẫn đến khúc phổ biến mất, nên làm gì bàn giao? Bình tĩnh lại tâm thần, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mở ra khúc phổ. Này vừa nhìn, tâm thần lập tức bị thu lấy. Khúc phổ phảng phất có ma lực, đem hắn băng vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Diệu a! Hắn không nhịn được nhẹ giọng than thở. Này khúc cần hai người tâm ý tương thông mới có thể hợp tấu. Hắn cùng Lưu Chính Phong tuy rằng hợp ý, nhưng muốn nói tâm ý tương thông, nghĩ đến Lưu Chính Phong vì khúc dương có thể bỏ qua toàn gia tính mạng quyết tuyệt, Bàng Bạch Phát tự nhận không làm được. A Phong, này khúc phổ tài nghệ tinh xảo, ý cảnh cao xa, ta nhất thời khó có thể tận ngộ, có thể hay không cho ta mượn hai ngày tinh tế nghiên tập? Này tự nhiên là khiếp tử, khúc phổ tuy thâm, nhưng chưa đến Bàng Bạch Phát không cách nào lĩnh ngộ mức độ, hắn kỳ thực là muốn sao chép một phần. Ha ha, đương nhiên có thể. Bàng huynh đệ cứ việc cầm đi chính là. Lưu Chính Phong vui vẻ đáp ứng. Nghệ thuật gia nói chung như vậy, vui sướng nhất không gì bằng chính mình tác phẩm được đồng hành tán thành. Được, vậy ta trước tiên cáo tử. Cơm tối không cần gọi ta. Bàng Bạch Phát cầm lấy khúc phổ, đứng dậy liền đi, tốc độ nhanh chóng, phảng phất phía sau có manh thú truy đuổi. Lưu lại đột nhiên không kịp chuẩn bị, vô cùng ngạc nhiên Lưu Chính Phong. Bàng Bạch Phát bước nhanh trở lại Lưu phủ vì chính mình sắp xếp chỗ ở, tìm ra văn phòng tứ bảo, mở ra khúc phổ liền sao chép lên. Khúc phổ khá dài, đầy đủ chép nửa cái canh giờ vừa mới xong xuôi. Hắn lại từ đầu đến cuối kiểm tra ba lần, xác nhận không có sai sót, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó khoanh chân ngồi trên đầu giường, cầm trong tay khúc phổ nguyên bản, thần tụ đầu góc màn ánh sáng. Hắn trầm tư luôn mãi, trung quy lựa chọn ba. Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc cùng Thất Huyền Vô Hình Kiếm dung hợp thành công, tân công pháp mệnh danh, khúc phổ nguyên bản vẫn chưa biến mất, chỉ là ánh sáng lộng lẫy tựa hồ ảm đạm rồi mấy phần. Bàng Bạch Phát không nên do dự, nhưng đem mệnh danh là Thất Huyền Vô Hình Kiếm. Đây là ân sư Hoàng Trung Công sáng chế công pháp, dốc túi dạy dỗ cho hắn. Cho dù sư phụ lại không màng danh lợi, cũng tất nhiên hy vọng môn tuyệt nghệ này lưu danh bất thế, giống nhau Trương Tam Phong chi với Thái Cực Quyền. Bản thể mệnh nguyên 62. 5 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 62. 5 điểm, biến động mệnh số 57 điểm có thể tiêu hao hạng mục, Thất Huyền Vô Hình Kiếm, tân, tầng thứ nhất, cộng 3 tầng, tổng hợp tư chất, gân cốt, tương đương cần biến động mệnh số 50 điểm hoặc cơ sở mệnh số 10 điểm tiêu hao biến động mệnh số 50 điểm một tiêu hao cơ sở mệnh số 10 điểm một thủ tiêu. Bàng Bạch Phát ép không xuống đối với công pháp thăng cấp trở mong, tâm tư nhất quyết, nhẹ chút, biến động mệnh số 50. Đan điền nội lực nhất thời vận chuyển hết tốc lực. Tân công pháp con đường huyền ảo, cất bước chu thiên kinh mạch, huyền đạo so với trước thêm ra 2 lần có thừa. Rất nhiều nhỏ bé kinh mạch lần đầu tỏa ra sự sống, hai chân huyệt đạo từng cái mở ra nối liền, khí thế lưu chuyển hòa hợp không ngại. Đại Chu Thiên đem tròn thời khắc, nội lực dòng lũ chưa hề quay về bụng dưới đan điền, trái lại như bách xuyên quy hải, ầm ầm xung kích ngược đàn trung huyệt. Một tiếng thẳng đến sâu trong linh hồn kêu khẽ vang lên, đàn trung huyệt bên trong, một phương tân khí phủ, rộng mở mở rộng. Này khí phủ sơ ích, dung lượng không đủ hạ đan điền 1/10, nhưng mà bên trong nội khí sự tinh khiết cô đọng, nhưng như lống tự tương, hơn xa hạ đan điền mấy lần. Càng kỳ chính là, này cỗ tinh khiết nội khí không đi tầm thường kinh mạch huyệt đạo, mà là trực tiếp thông qua tâm phổi, hòa vào tuôn trào không thôi dòng máu bên trong. Nội khí theo huyết dịch châu lưu toàn thân, thời khắc thấm vào gân cốt, phạt mao tẩy tủy. Bàng Bạch Phát rõ ràng cảm thấy, chỉ cần trái tim đập đều, huyết dịch tuôn trào, này tu luyện liền mãi mãi không ngừng, giờ nào khắc nào cũng đang lớn mạnh tự thân. Hạ đan điền giờ khắc này phản phất thành sức mạnh đầu nguồn cùng bay vòng vị trí, nội lực bởi vậy sinh sôi, hành đại chu thiên sau tinh luyện, quy về tân đan điền, lại chú ý phổi nung nấu, do huyết dịch mang hướng về toàn thân, tuần hoàn đền đáp lại, sinh sôi liên tục. Bàng Bạch Phát thu công mở mắt, một luồng nồng nặc tanh hôi khí tự thân khu tỏa ra. Có tiểu bệnh thích sạch sẽ hắn biết vậy nên có nhịn, tâm niệm khẽ nhúc nhích, nội lực theo huyết mà đi, thân hình phảng phất mất đi trọng lượng, cửa phòng không gió tự mở, người đã như khói giống như bay ra ngoài sân. Tốc độ này, hắn âm thầm hoảng sợ. Hắn chưa từng tu tập quá khinh công, giờ khắc này chỉ dựa vào tâm ý khởi động, cấp tốc chạy tốc độ đã vượt xa ngày đó dư thương hải toàn lực triển khai thanh thành thân pháp thời gian, mà khí tức lâu dài xa xăm, nội lực tiêu hao rất nhỏ bé. Bàng Bạch Phát có lòng thử một lần cực hạn, tâm bên trong phủ khí dâng trào, dưới chân toàn lực một điểm. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, bóng người đã như mũi tên rời cùng bắn ra liều phủ cực lớn. Lại 7, 8 cái lên xuống, người đã như là ma xẹt qua thành hành dương tường, lao thẳng tới ngoài thành một nơi phi bộ hồ sâu. Chương 6, tuyệt sát chương 6, tuyệt sát vui sướng thời gian như dòng chảy. Ở Bàng Bạch Phát không phải thích gì tắm giữa, chính là cùng Lưu Chính Phong hợp tấu tiếu ngạo giang hồ khúc sung sướng bên trong, tháng ngày lặng yên lướt qua. Thành Hành Dương tràn vào vô số giang hồ nhân sĩ, lửa cháy bừng bừng phanh dầu giống như náo nhiệt lên. Sư phụ, ngày mai chậu vàng đại hội chi. Hướng Đại Niên đứng ở thư phòng, cái trán tâm hắc đạo, e sợ. Lưu Chính Phong chính điều cầm, cũng không ngẩng đầu lên nói, không phải bắt 10 vạn lượng mà sao? Thực sự là. Hướng Đại Niên dầm quỳ xuống, bẻ ngón tay mấy đạo, bàng công tử mỗi ngày muốn phần Nam Hải ngàn tuổi đàn, thương cho phải dùng gấm tứ xuyên khăn tiếp theo, pha trà cần phải là Vũ Di Sơn cây kia cây trà gia sản. Lưu Chính Phong điều huyền tay run lên, tiếng đàn sắc bén đi điều. Còn có tắm rửa dùng long trì nước chảy, mỗi ngày phái 8 con khoái mã thay phiên vận chuyển. Hướng Đại Niên càng nói càng kích động, càng khỏi nói hắn đổi lại xiêm y đi, cần phải dùng mồ lì hương nhang. Các đệ tử đều sắp thành chân chạy. Lưu Chính Phong xoa chán tay hơi run. Vị này Hành Sơn nhị đường gia cảm thấy thôi, chính mình rửa tay chậu vàng quyết định sáng suốt vô cùng, bằng không lại tiếp tục như thế, sợ là cũng bị vị này chi âm trước tiên cướp sạch hết sạch. Lại chi 5 vạn lạng đi. Lưu Chính Phong âm thanh chột dạ, mang theo nhận mệnh thở dài. Hướng Đại Niên như được đại xá, đang muốn lui ra. Đúng rồi, hắn nhớ tới cái gì, liền vội vàng xoay người đạo, bằng công tử sáng nay nói, muốn ở hậu viện tu cái xa hoa bạch ngọc bể, dẫn hoạt ôn tuyển loại kia. Tu, đều tu. Lưu Chính Phong đột nhiên khép lại cầm nắp, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, chỉ cần hắn ngày mai đừng ở trong đại hội diễn tấu cái gì rửa tay chậu vàng đệm nhạc khúc là được. Này bạc, coi như mua hắn sống yên ổn một ngày. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, chính Lưu Chính Phong đều đánh dùng mình. Mà giờ khắc này, Lưu Chính Phong thầy trò lời nói bên trong bảng mạch phát, chính mang theo Lâm Bình Chi, chậm chạp khoan thai hướng đi thành Đông Hội Nhạn Lâu. Không lâu lắm liền đến. Lâm Bình Chi trước tiên đi vào, lấy đồng bạc chuẩn bị chủ nhà, dẫn bảng bạch phát trên lầu hai bên cửa sổ mà ngồi. Bảng bạch phát phất tay áo ngồi xuống lúc, ánh mắt đã khoa chặt chính giữa đại sảnh bán kia kỳ lạ tổ hợp. Một cái đầy mặt bĩ khí dâu quay nón đại hán hai chân chéo ngoại, thô bố y đi sam giữa sưởng, lộ ra cổ đồng lồng ngực. Tay trái chấp ấm, tay phải nắm bắt sứ trắng ly rượu, chính hướng về bên cạnh tiểu nhi cô bên mép tập hợp. Cái kia nhi cô ước chừng nhị bát niên hoa, mắt hạnh môi anh đào, thanh lệ tuyệt tủ. Giờ khắc này nàng gắt gao nắm nhậm châu, chấm như tuyết tăng y bao bọc thân thể đàn bạc không được co về sau, như chấn kinh chính cút. Tiểu sư phụ, này túy tiên nhưỡng nhưng là hồi nhạn lâu bằng hiệu. Điền bá quang âm thanh khàn khàn ngạo lớn, liền nếm một cái à? Không, không được. Nghi lâm thanh âm nhỏ như mũi à, chân bóng cái chán thấm xuất mồ hôi hột, người xuất ra không thể uống rượu. Cửa thang gác chuyển đến reo rắt cười dài. Một vị thanh niên hiệp sĩ xài bước đi tới, thanh sam dáng vẻ phong quang, eo đeo hồ lô rượu. Hắn không nói hai lời kéo dài ghế tựa ngồi xuống, vớ lấy điền bá quang trước mặt bầu rượu ngửa đầu liền quán. Rượu theo khỏe môi lướt xuống, ướt nhẹp và táo trước cũng không hề để ý lệnh hồ sư mình. Nghi lâm như thấy cứu tinh, mắt hạnh nổi lên ánh sáng nước. Bàng Bạch phát đầu ngón tay khẽ vuốt dây đàn, khóe miệng cười mỉm. Hắn hôm nay chuyên tới đây, cùng với nói là thưởng thức trà nghe khúc, không bằng nói là cứu một người, cái kia sắp nhiệt huyết lên trước phái Thái Sơn tiểu đạo sĩ. Điên huynh, bắt nạt người xuất gia có gì tài ba? Lệnh Hồ Sung lau khóe miệng, đem không bầu rượu đùng điệu đốn ở trên bàn, không bằng ta cùng ngươi uống. Điền Bá Quang meo lại mắt tam giác đang muốn trả lời, bàn kề cận ẩm địa nổ vang. Một cái thanh ý đạo bào người trẻ tuổi đập bàn tức giận mắng, ngươi chính là dâm tặc Điền Bá Quang sao? Người trong võ lâm mọi người muốn giết ngươi mà cam tâm, ngươi nhưng ở đây nói khoác không biết ngượng. Không phải là sống được thiếu kiên nhẫn. Lập tức rút kiếm tiến lên. Bàng Bạch phát than nhẹ một tiếng, 10 ngón di nhiên đặt tại trên dây cung. Cổ cầm ở nắng sớm bên trong hiện ra u quang, 7 cái dây đàn khẽ run, như người được máu tanh manh thú. Lâm Bình Chi chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, theo bản năng ôm chặt cầm nang. Dưới lầu chợ sáng tiếng thét to truyền đến, lầu 2 không khí nhưng trong nháy mắt đọc lại. A, lại tới một cái không biết sống chết. Điền Bá Quang cười gần một tiếng, thân hình như quỷ mị lấp lóe, đơn đao hàn quang hiện ra, đến thẳng Chí Bách Thành trong lòng. Chí Bách Thành sắc mặt trắng bệch, trường kiếm mới đưa ra một nửa. Hắn điểm ấy bé nhỏ công phu, ở Điền Bá Quang trước mặt chậm như bỏ giả kéo xe, mũi lao sắp đâm vào lồng ngực trước mắt, reo rắt tiếng đàn đột nhiên hưởng, ác liệt kiếm khí phá không mà tới, trước mắt đến Điền Bá Quang biết hầu bà tấp phía trước, cái kia sắc bén khí tức kích cho hắn lông tóc dựng đứng, đội vàng thu đao chợt lui. Ai? Điền Bá Quang vừa giận vừa sợ, một cước đạp lăn bàn mượn lực nhảy lùi lại, đưa đao ở trước ngực vũ đến gió thổi không loạn, kiếm khí va vào thân đao, chấn động đến mức hắn liền lùi mấy bước, miệng hổ tê dại. Bên cửa sổ, Bàng Bạch phát 10 ngón điểm nhẹ dây đàn, áo trắng như tuyết, khí độ thông dong nói, thiếu niên hiệp khách. Lòng mang chính nghĩa, tuy được sự lỗ mãng, cũng không nên buồn mạng. Khen ngợi ánh mắt xẹt qua Chí Bách Thành, sau đó thăm thẳm khóa chặt Điền Bá Quang. Võ lâm bại hoại không ít, ta hận nhất dâm tặc. Điền Bá Quang, ta luyện võ đến nay còn chưa giết người, hôm nay liền do ngươi thủ thí. Mà sử dụng hết có khả năng cầu sinh đi. Nói phủ lạc, tiếng đàn tấu hưởng, như tật phong sầu vũ. Điền Bá Quang nào dám phí lời, đem hết toàn lực múa đao chống đối. Ánh đao bóng kiếm, lầu hai cái bàn hơn nửa nát tan, vụn gỗ bay tán loạn. Lệnh Hồ Sung che chở Nghi Lâm lùi đến góc tường, trong mắt tràn đầy kinh dị. Này Bạch Y công tử cầm nghệ có thể hóa âm làm kiếm khí. Mới lên cấp thất huyền vô hình kiếm tiếng đàn khống địch nội lực công hiệu đã đạt thích làm gì thì làm cảnh giới, có thể thả có thể thu, không còn địch ta không phân, mà là tinh chuẩn nhắm vào. Nhắm vào một người hoặc số ít mục tiêu lúc, hiệu quả càng tăng lên gấp bội. Điền Bá Quang đao pháp tinh xảo mau lẹ, khinh công cao tuyệt linh hoạt, sức chịu đựng kinh người, tại đây bên trong tiểu lâu cũng có thể cao tốc xê dịch, thực lực sát thực thuộc giang hồ nhất lưu trung đoạn, vượt qua Hắc Bạch tử. Nhưng hắn hôm nay bất hạnh, gặp gỡ khá là khắc chế hắn bàn bài pháp, một thân thực lực phát huy không đủ 8 phần 10. Tiếng đàn so đao quang càng nhanh hơn. Khoảng cách lại xa, đao với không tới bảng bạch phát, kiếm khí vô hình nhưng có thể dính trên Điền Bá Quang. Thuần thủ không công hơn 10 chiêu sau, Điền Bá Quang no để nội lực phúc với thân đao, cấp tốc đánh về phía bảng bạch phát. sao liêu khoảng cách càng gần, tiếng đàn càng dày đặc. Gần đến một thước lúc, thoáng như rơi vào bãi nước, tiếng đàn như nước, tỏa ra thôn hồn phệ cốt hung hãn tâm ý đùng. Cong. Dương cung mà không bắn ba điểm kiếm khí, tụ hợp vào liên miên cắn giết bảy phần, trong nháy mắt hóa thành một đạo gần như hữu hình sắc bén kiếm mang, lôi đỉnh lóe lên, đâm hướng về Điền Bá Quang huyết hầu. Mùi chết chóc nồng nặc vô cùng. Điền Bá Quang hoảng hốt, gấp vận kinh công toàn lực lùi lại, đồng thời khoái đao lóe lên, tam đao làm một thức bổ về phía kiếm mang. Ken một tiếng nguyện hưởng, đơn đao từ bên trong hai đoạn. Điền Bá Quang tay trái gấp chặt huyết hầu trước, tàn dư vô hình kiếm mang lại lóe lên, miễn cưỡng đâm thủng xương tay hắn, vừa mới tán loạn. Trở về từ cõi chết lập tức, Điền Bá Quang đã biết trước mắt là chính mình cuộc đời chưa nộ mạnh địch, lại lưu chắc chắn phải chết. Tâm niệm đến đây, hắn không dám lưu lại nữa, trong tay tàn đao cuồng phách mấy chục đạo đao ảnh bảo vệ chỗ yếu, dưới chân toàn lực triển khai khinh công, giống như thuấn di đánh về phía ngoài cửa sổ. Thế nhưng hắn vẫn cứ đánh giá thấp Bàng Bạch Phác, hắn không nghĩ đến Bàng Bạch Phác như cũ có bảo lưu. Hắn như liều mạng một trận chiến hoặc có một chút hy vọng sống, giờ khắc này khiếp đảm mà chạy, áo lót bại lộ, nháy mắt cơ hội đã chọn chí mạng. Chỉ thấy Bàng Bạch Phác tay phải một móc, kéo trung gian dây đàn, lập tức một nơi. Không địch nội lực sóng âm ầm ầm bạo phát. Điền Bá Quang vội vàng thối lui bóng người không tự chủ được mà hơi ngưng lại. Kiếm khí vô hình chợt lóe lên, xẹt qua nó phần eo. A! Trong tiếng kêu gào thê thảm, Điền Bá Quang hoành eo hai đoạn, gào thét chốc lát, mới mất mạng với lâu ở ngoài trên mặt đất. Bàng Bạch Phác hướng về Lâm Bình Chi ra hiệu, người sau tâm linh thần hội, bay người xuống lầu. Thiếu hiệp thân thủ khá lắm. Một vị râu tóc hoa dâm lão đạo sĩ ô quyền, chính là phái Thái Sơn Thiên Tùng đạo nhân. Vừa mới biến cố quá nhanh, hắn này nhị lưu thân thủ căn bản không kịp phản ứng, giờ khắc này trên mặt còn mang nghĩ mà sợ, đa tạ thiếu hiệp cứu ta sư đệ tính mạng. Bàng Bạch Phác mỉm cười chắp tay nói, đạo trưởng khách khí. Lúc này Chí Bách Thành đã quỳ một chân trên đất, trịnh trọng ôm quyền nói, phái Thái Sơn Chí Bách Thành, cảm ơn ân công ân cứu mạng. Xin đứng lên. Bàng Bạch Phác ống tay áo nhẹ phẩy, chân bóng như ngọc đạo, ngươi lòng mang hiểm nghĩa, gặp chuyện bất bình dám ra tay, phần này can đảm đáng giá ta một cứu. Chí Bách Thành đứng dậy đứng trang nghiêm nói, xin hỏi ân công danh hiệu. Này ân tất làm ghi khắc. Tại hạ trên dây cung phục hy Bàng Bạch Phác. Hắn mỉm cười, thanh như ngọc khánh, chỉ huynh đệ gọi ta Bàng huynh liền có thể. Thiên Tùng đạo nhân trợn to mắt nói, ngươi chính là cái kia đẩy lùi Dư Thương Hải ma giáo. Dư Thương Hải sát thực từng bị ta đẩy lùi. Bàng Bạch Phác lắc đầu bật cười nói, nhưng ta cùng ma giáo không hề liên quan. Chí Bách Thành nửa tin nửa ngờ nói, thật sự không phải người trong ma giáo. Chí huynh đệ mà nghĩ, Bàng Bạch Phác không nhanh không chậm địa châm trà, người trong ma giáo sao lại tự xưng ma giáo? Đây rõ ràng là Dư Thương Hải không đánh lại được ta, dội nước bẩn thôi. Hắn khí độ thong dong, làm người không tự chủ tín phục. Chí Bách Thành bừng tỉnh, xấu hổ nói, là tại hạ lỗ mãng. Không sao. Bàng Bạch Phác giơ tay ra hiệu đạo, đến, cùng uống một chén làm sao? Thiên Tùng gật đầu đáp ứng, Chí Bách Thành lúc này mới cung kính vào chỗ, sống lưng thẳng tắp, hai tay phủ trà, như nghe tiên sinh giảng bài học sinh. Lâm Bình Chi vừa vặn vào lúc này chạy về, cầm trong tay hai quyển sách lụa muốn đệ. Bàng Bạch Phác phất tay nói, ngươi cầm chính là. Nghi Lâm cũng đỡ lệnh Hồ Xung đi tới. Trên mặt nàng hành cánh, không đành lòng, sợ sệt đang dệt, vẻ mặt khá là phức tạp. Lệnh Hồ Xung nhưng là thoải mái hào hiệp bên trong mang theo một tia không thay đổi. Vị này Bàng công tử, phái Hàng Sơn đệ tử Nghi Lâm, đa tạ ngươi trượng nghĩa cứu rút. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng tự lọt vào tai, rất là êm tai. Phái Hoa Sơn lệnh Hồ Xung, đa tạ Bàng công tử ra tay giúp đỡ. Lệnh Hồ Xung lược vừa chắc tay, nói không khỏi thầm nghĩ. Bàng Bạch Phác trong lòng biết hai người nhân hắn thẳng thắn dứt khoát giết chết Điền Bá Quang mà hơi có khúc mắc, ôn thanh nói, hai vị không cần đa lễ. Đến, cũng là có duyên gặp lại, cùng nhau vào chỗ. Ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Chờ hai người ngồi xuống, hắn khẽ vuốt dây đàn hỏi, ở hai vị xem ra, như thế nào chính nghĩa? Nghi Lâm cùng Lệnh Hồ Xung hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này quá lớn, bọn họ khó có thể đáp lại, đừng nói bọn họ, chính là bọn họ sư trưởng sợ cũng khó nói ra cái gì sâu sắc diệu luận. Bàng Bạch Phác không để ý lắm, tiếp tục hỏi, giết một kẻ ác mà cứu trăm nghìn vô tội, có thể coi là chính nghĩa? Chuyện này, đương nhiên xem như là. Lệnh Hồ Xung vốn là thông tuệ, nghe vậy liền biết Bàng Bạch Phác dụng ý, nhưng hắn thở nhỏ được sư trưởng giáo huấn, sẽ không trái lương tâm phủ nhận. Như vậy ta giết dâm tặc Điền Bá Quang, không chỉ có bằng cứu tương lai vô số vô tội nữ tử, càng trước người bị hại báo thù rửa hận, không phải chính nghĩa cử chỉ sao? Vì sao cảm giác các ngươi đối với này có mâu thuẫn? Bàng Bạch Phác ngữ khí ôn hòa, trên mặt vẻ mặt nhưng nghiêm túc. Nghi Lâm nghe vậy sắc mặt đỏ chót, môi khẽ nhúc nhích, chung quy không nói gì. Phục Tùng tụng kinh nói, A Di Đà Phật. Lệnh Hồ Xung do dự, sức lực không đáng nói đến, Điền Bá Quang tuy được vì là không hợp, nhưng cũng coi như có nguyên tắc, là cái khá thủ tín dụng phong khoáng hắn tử, hay là phê hắn võ công so với trực tiếp giết chết càng thích hợp. Bàng Bạch Phác lắc đầu, nhìn Lệnh Hồ Xung có chút thất vọng nói, vậy nếu như trước bị Điền Bá Quang gian dâm nữ tử bên trong, có ngươi Lệnh Hồ Xung tiểu sư muội đây. Lệnh Hồ Xung vô bàn đứng dậy, gầm lên, ngươi nói nhăng gì đó? Tiểu sư muội danh dự há có thể loạn đùa giỡn? Nói rút ra nửa đoạn trường kiếm, làm sao trả sốt ruột. Bàng Bạch Phác không để ý lắm, ra hiệu Lâm, chỉ hai người an tâm một chút, vẫn như cũ ôn hòa nói, nếu như, ta là nói, nếu như Điền Bá Quang dám đối với tiểu sư muội có nửa điểm không an phận cử chỉ, ta ắt phải tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Lệnh Hồ Xung lửa giận biến mất dần, cuối cùng chỉ còn đầy mặt xấu hổ. Lệnh Hồ Minh, ta đối với ngươi có chút thất vọng a. Bàng Bạch Phác bưng lên ly rượu nhấp một miếng, nói, bởi vì ngươi hiệp nghĩa rất tiêu chuẩn cách mà. Ngươi âu yếm tiểu sư muội danh dự là danh dự, cái khác bị Điền Bá Quang làm hại nữ tử danh dự liền không phải danh dự. Như hôm nay bị hắn chạy trốn, hắn ngày sau gặp phải ngươi tiểu sư muội, ngươi cảm thấy cho ngươi tiểu sư muội có thể có mấy phần khả năng may mắn thoát khỏi. Hôm nay ta giết hắn tương đương với cứu ngươi tiểu sư muội một hồi, ngươi không cảm ơn đại đức, càng còn đồng tình cho hắn. Ta. Lệnh Hồ Sung cụt hứng ngồi xuống. Nhưng hắn trung quy hào hiệp, rất nhanh thu thập tâm tình, nhìn mấy đôi cũng không chế nhạo tâm ý con mắt, đối với Bàng Bạch Phác ôm quyền nhận sai nói, "Bàng huynh đệ, phi thường xin lỗi, ngươi là đúng, ta thực không nên đối với ngươi có bất mãn." "Ha ha, Lệnh Hồ huynh nói quá lời, đoạn mấu chốt này liền như vậy là trời." Bàng Bạch Phác nâng chén cười to nói, "Vì cá nhân người đến mà chu diệt dâm tặc, hỏng rồi uống rượu tâm tình, đại đại không đáng." Đến, uống một chén. Bàng Bạch Phác cũng không phải là người nhỏ mọn, ngoại trừ người nhà, sư phụ chịu đến uy hiếp ở ngoài, những chuyện khác thực tại rất khó để hắn chú ý. Bàng huynh đệ nói không sai, uống. Lệnh Hồ Sung hào kiểu, ba ly vào bụng, hiềm khích lúc trước tận thích. Mấy người nâng chén ra sức uống. Người trẻ tuổi thuần túy, ít có tính toán, chỉ chốc lát sau liền mở rộng cửa lòng, bầu không khí hòa hợp. Nghi Lâm lấy trà thay rượu, dần vào trong đó. Nơi đây có Hoa Sơn, Thái Sơn, Hàng Sơn học trò giỏi, còn có Phúc Uy Tiêu cục thiếu chủ, đều là hiện nay võ lâm hiệp càng nghĩa đảm thiếu niên anh hảo. Từ trên thân các ngươi, ta thấy chính nghĩa ánh sáng. Vì cái này hiếm thấy duyên phận, cụng ly. Bàng Bạch Phát trầm đồng du dương âm thanh, bao hàm làm người sung sướng cảm tình. Mọi người không kìm lòng được kích động lên, "Bàng công tử, Bàng huynh đệ, quá khen, làm." "Ha ha, cũng không phải là quá khen." Bàng Bạch Phát cảm thấy đến một ly thuốc mê quán đến không đã huyền, tiếp tục quán chén thứ hai, Lệnh Hồ huynh phong khoáng bất ham, Chỉ huynh chính trực dũng cảm, Lâm sư đệ trọng tình trọng nghĩa, Nghi Lâm khí độ bất phàm. Đều là các phái kiệt xuất, võ lâm hy vọng ký thác các ngươi trên người. "Đúng." Mấy người bị khen tặng đến đầu óc choáng váng. Chủ yếu là Bàng Bạch Phát võ nghệ cao cường, phong độ tuyệt hảo, không hề cái giá, thiên nhiên mị lực cao. Bị người như vậy tán thưởng, cái nào người trẻ tuổi chịu được. Bên bàn tiên tùng lao đạo đều nắm giữ không được, đuốt dâu mỉm cười gật đầu. Giang hồ không ngừng đánh giết giết, còn có người tình lõi đời. Bàng Bạch Phát lần này làm đủ tư thái, chính là muốn để tiên tùng lao đạo đem chuyện hôm nay mang về, vừa vì là công chứng, cũng là tuyên truyền. Hắn cũng không phải là thật hư danh, thực chính là Mai Trang Tứ Hữu ngày sau thoát ly Nhật Nguyệt Thần Giáo Mai Phục Phục Bút. Cơm nước no nê sau, vẫn là buổi sáng giai đoạn, mấy người kết bạn trở về lưu phủ. Thiên Tùng đạo sĩ không muốn quấy rối người trẻ tuổi giao lưu, ánh mắt ra hiệu Chí Bách Thành sau liền rời đi trước. Ngày mai chính là rửa tay chậu vàng đại hội, thành hành dương ám lưu mãnh liệt. Chương 7, chém giết dư thương hải chương 7, chém giết dư thương hải một tia thanh phong, phất không đi sầu tư ưu phiền. Một hồ thanh tuyển, tẩy bất tận đầy người bụi trần. Lưu phủ trong phòng 8, lười biếng âm thanh theo hơi nước tràn ngập. Sư Minh, phái Thái Sơn trưởng môn Thiên Môn đạo trưởng mang theo môn hạ đệ tử tới chơi. Lâm Bình Chi âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Thiên Môn đạo trưởng đích thân đến, nói vậy chính là cảm tạ ta cứu Chỉ huynh một chuyện. Xin hắn đợi chút, ta sau đó liền tới. Lâm Bình Chi quay người nơi ở, không người đối với Thiên Môn đạo trưởng mọi người nói, sư minh xin mời mấy vị đợi chút chốc lát. Thiên Môn đạo trưởng phất tay một cái nói, không sao. Sau một canh giờ, Mạc Luyến hư danh mà tìm người chuyện vui. Phong hoa tuyết nguyệt vô cùng, đang lúc này, lười biếng tiếng vẫn như cũ. Sư minh, phái Thái Sơn trưởng môn còn đang chờ ngươi. Vừa mới phái Hoa Sơn quân tử kiếm nhạc trưởng môn cũng mang theo đệ tử đến rồi. Lâm Bình Chi âm thanh mang theo cấp thiết. Hai vị trưởng môn đích thân đến, giống đến nhà Tôn A xin bọn họ đợi chút chốc lát, ta sau đó liền tới. Ngày là lại qua một cái canh giờ, vào phòng Hứa Thanh Phong đối với Diệu Duy Minh Nguyệt, tao nhã âm thanh nhàn nhã vẫn như cũ. Sư Minh, hiện tại là buổi trưa, cũng không Minh Nguyệt. Lâm Bình Chi hữu khí vô lực nói, ngươi lại biết cái gì? Ta tâm có Minh Nguyệt, liền lúc nào cũng có Minh Nguyệt. Bàng Bạch Phát âm thanh mang theo ý cười. Lâm Bình Chi một mặt sinh không thể luyện nói, sư Minh, ngươi Minh Nguyệt mau mau nhận lấy đi. Thái Sơn, Hoa Sơn hai phái trưởng môn cũng chờ đợi đã lâu, phủ đệ chủ nhân Lưu Đại Hiệp cũng tới. Còn có Lưu sư thúc cố ý căn dặn ta truyền cáo, ngày mai đại điển trang trọng, vạn mong sư Minh. Không nên đề cập diễn tấu đệm nhạc khúc việc. Trong phòng tắm tiếng nước dầm vừa bang, chuyến đến Bàng Bạch Phát mang theo ý cười nói thầm thanh, sách, đáng tiếc, rửa tay chậu vàng phối một khúc tiêu tương thủy vân ý cảnh nhiều đáp. A Phong thực sự là không hiểu tình thú. Chợt, ôn hòa âm thanh tăng cao nói, ngươi làm sao không nói sớm? Để quý khách đợi lâu, thực tại thất lễ. Đi vào, vì ta thay y phục. Lâm Bình Chi trợn mắt khinh bỉ, nhỏ giọng thầm thì nói, ta rõ ràng nói rồi 800 lần. Trong sân, một cái xinh đẹp giọng cô gái mang theo bất mãn, cũng chờ một cái canh giờ, người này đến cùng ra không ra a. Linh San, không được vô lễ. Ôn hòa giọng nam quá khẽ, vừa mới Lâm thiếu hiệp đã nói, Bàng công tử chính đang tắm rửa. Tắm rửa? Này đều canh giờ nào? Nhạc Linh San quyền mồm, tóc thắt bím đuôi ngựa bung ngậy, một cái vãn bối để hai vị trưởng môn cùng Lưu sư thúc làm chờ, thật là tự đại. Lưu Chính Phong cười khổ điều đình nói, nhạc sư điệt có chỗ không biết, này thật là Bàng huynh đệ quen thuộc. Hừ. Nhạc Linh San hai tay chống lạnh đạo, tật xấu thật nhiều. Một bên Lệnh Hồ Sung không nhịn được cười nói, tiểu sư muội, nếu như ngươi có thể xem Bàng huynh đệ như vậy một kiếm chém giết Điền Bá Quang, tính khí sợ là so với hắn còn lớn hơn. Ngươi ngon thì lên a. Nhạc Linh San mắt hạnh trận tròn đạo, kẻ tám lạng người nửa cân cũng không cảm thấy ngại nói ta. Lệnh Hồ Sung nhất thời yên, nhỏ giọng thầm thì nói, Điền Bá Quang nhưng là nhất lưu cao thủ, lại cho ta 10 năm. Lệnh Hồ huynh quá khiêm tốn. Cao nhã âm thanh tự ngoài sân truyền đến, chỉ là Điền Bá Quang, không cần 10 năm. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thon dài bóng người đạp quang mà tới. Áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, mi mục như họa. Tuấn Mỹ không chủ thân hình, phong nhã cao thượng khí chất, chân bóng như ngọc dung nhan, đập vào mi mắt. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Nhạc Linh San hô hấp hơi ngưng lại. Hắn đi chậm rãi, nhưng phảng phất đạp ở lòng người trên. Ánh mặt trời vì hắn dắt lên viền vàng, tay áo vung lên độ cong đều vừa đúng. Cặp kia mỉm cười con mắt trông lại lúc, Nhạc Linh San đột nhiên cảm giác thấy, chờ thêm một ngày cũng đáng giá. Bàng huynh đệ, lệnh hồ sung âm thanh đưa nàng kéo về hiện thực. Nhạc Linh San lúc này mới phát giác chính mình xem sương sở, nhất thời bên thai đỏ chót. Bàng Bạch Phát ôm quyền thi lễ, ôn hòa nói, để chư vị đợi lâu, thực sự xấu hổ. Hắn giọng thành khẩn, tư thái khiêm tốn. Phần này khách khí càng nhiều là xuất phát từ tu dưỡng, bằng không lấy hắn võ công, lại lượng mọi người một cái canh giờ, cũng không ai dám nói thêm cái gì. Mọi người liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Trước mắt vị này nhưng là có thể chém giết Điền Bá Quang cao thủ, Nhạc Bất Quần cùng Thiên Môn đạo nhân cũng không dám bất cẩn. Chính diện kích đấu chém giết Điền Bá Quang, bọn họ tự thảo chính mình cũng có thể làm được, thế nhưng Điền Bá Quang xưng là vạn lý độc hành khinh công thân pháp cao siêu, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đến Điền Bá Quang gặp bình tĩnh đứng để bọn họ đi giết, Điền Bá Quang phải đi bọn họ vẫn đúng là không có cách nào. A Phong, Bàng Bạch Phát chuyển hướng Lưu Chính Phong đạo, thỉnh cầu dẫn tiến ra hiện. Tiếng này thân mật A Phong để mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Lưu Chính Phong âm thầm cười khổ, đứng lên nói, vị này chính là phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần sư minh, người giang hồ gọi Quân Tử Kiếm. Bàng Bạch Phát trong mắt lóe ra khâm phục nói, hóa ra là lệnh hồ minh nhân sư. Quân Tử Kiếm chi danh như sấm bên hai, hôm nay nhìn thấy, có phúc ba đời. Nhạc Bất Quần vuốt râu mỉm cười nói, Bàng công tử tuổi còn trẻ liền vì võ lâm trừ hại, mới thật sự là nhân tài mới xuất hiện. Lưu Chính Phong lại dẫn hướng về một vị mặt đỏ đạo nhân nói, vị này chính là phái Thái Sơn Thiên Môn sư minh, cương trực công chính, người gọi Thái Sơn Bao Công. Bàng Bạch Phát chỉnh ý trịnh trọng hành lễ nói, Thiên Môn đạo trưởng có thể dạy dỗ chỉ huynh như vậy hiệp nghĩa đệ tử, làm người kính nể. Thiên Môn đạo nhân nét mặt giàn mua càng hồng, liên tục khoát tay nói, liệt đồ võ công thường thường, không đáng nhắc tới. Võ công có thể cần tu, Bàng Bạch Phát tiếp tục nghiêm nghị địa khen tặng nói, nhưng hiệp nghĩa chi tâm đáng quý nhất. Như người người cũng như lệnh hồ minh, chỉ huynh như vậy quang minh lỗi lạc, giang hồ nên thật đẹp tốt. Lời nói này để Nhạc Linh San nghe đến mê mẩn. Nàng lén lút đánh giá Bạch Y công tử, cái kia chân bóng như ngọc ăn nói, cái kia trong lúc vùng tay nhấc chân tao nhã, còn có cặp kia phảng phất sẽ nói con mắt. Nhịp tim đập của nàng không tự chủ tăng nhanh. Đến phiên giới thiệu tiểu bối, lệnh hồ sung chủ động tiếp nhận câu chuyện, chỉ vào Nhạc Linh San nói, đây là gia sư ái nữ, Nhạc Linh San sư muội. Thấy, nhìn thấy Bàng công tử. Nhạc Linh San âm thanh nhỏ tám độ, gò má ửng hồng. Trong ngày thường hoạt bát hào phóng, giờ khắc này nhưng xem cái thẹn thùng chín cút. Bàng Bạch Phát gật đầu mỉm cười nói, Nhạc cô nương tốt. Sau đó bất luận giới thiệu vị nào đệ tử, Bàng Bạch Phát đều đối xử bình đẳng ôn hòa thăm hỏi. Phần này đúng mực khí độ, mọi người thuyết phục. Nhạc Linh San ánh mắt trước sau chưa cách này đạo bị ảnh. Nàng nghĩ thầm, cha thường nói quân tử như ngọc đại khái đã là như thế. Bàng Bạch Phát ưu nhã thu dọn ống tay áo, hướng về mọi người lại lên nói, tha cho ta chính thức giới thiệu. Tại hạ trên dây cung phục hy Bàng Bạch Phát, sư thừa Hàng Châu Mai Trang bốn vị ẩn sĩ. Chủ tu đại sư phụ Hoàng Trung Công sáng chế thất huyền vô hình kiếm khổ luyện 10 năm mới có tiểu thành. Hắn âm thanh trong sáng, tiếp tục nói, bốn vị sư phụ không màng danh lợi, say mê cầm kỳ thư họa. Ngày khác chư vị nếu có điều cần, chỉ cần không vi đạo nghĩa giang hồ, tại hạ ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Lời nói này dẫn tới mọi người lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Giang hồ nhất lưu cao thủ vốn là ít ỏi, có thể đến một vị chính miệng hứa hẹn giúp đỡ, đúng là hiếm thấy. Bàng công tử quả nhiên lòng hiệp nghĩa, không thẹn là danh môn cao đồ. Bàng Bạch Phát khỏe miệng mỉm cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ, hôm nay gieo xuống địa duyên, tương lai mai trang như có biến cố, những người này tổng không tốt quanh tay đứng nhìn, bằng không không ngại ngùng gọi ta hỗ trợ. Nhạc Linh San nháy mắt to hỏi, Bàng công tử, ngươi nói luyện 10 năm mới đến tầng thứ nhất, vậy này môn công phu tổng cộng có mấy tầng nhỉ? Toàn trường nhất thời yên tĩnh. Không nhiều, Bàng Bạch Phát khẽ vuốt dây đàn đáp, cộng 2 tầng mà thôi. Hắn cố ý hời hợt. Hai tầng câu chuyện vừa hiện ra thần công bất phàm, lại không đến nỗi kinh thế hai tủ. Lường trước sau ngày hôm nay, sư phụ Hoàng Trung Công đại danh chắc chắn truyền khắp võ lâm. Nhạc Linh San mắt hạnh sáng lấp lánh. 10 năm mới luyện thành tầng thứ nhất, nên là thật lợi hại công phu. Trước mắt vị công tử này, không chỉ có tướng mạo xuất chúng, võ công còn thần bí như vậy. Nàng không tự chủ rào góc áo, gò má nóng lên. Nàng muốn đi Hàng Châu nhìn, cái kia Mai Trang đến tột cùng là cỡ nào vị trí. Bàng Bạch Phát tự nhận biết ánh mắt của nàng, quay đầu khẽ mỉm cười. Nụ cười kia như gió xuân hiu hiu, để Nhạc Linh San tim đập loạn nửa nhịp. Lệnh hồ sung con mắt lóe lên, hỏi, hai tầng. Tầng thứ nhất liền có thể ung dung chém giết Điền Bá Quang, luyện đến tầng thứ hai chẳng phải là thiên hạ vô địch. Ha ha. Bàng Bạch Phát sang sảng cười nói, trên lý thuyết là, nhưng thực tế không dễ. Đầu ngón tay hắn khẽ bước dây đàn, thất huyền vô hình kiếm điều kiện chủ yếu là cực cao âm luật thiên phú. Thiên hạ luyện kiếm kỳ tài vạn bên trong có một, thông hiểu âm luật người càng là trăm vạn chọn một. Hắn than nhẹ một tiếng nói, ân sư có thể gặp phải ta cái này truyền nhân đã là vận hạnh, chỉ sợ ta đời này cũng khó khăn tìm kiếm truyền nhân y bát ta. Nhạc Linh San nghe đến mê mẩn, không tự chủ tập hợp trước nửa bước nói, cái kia muốn như thế nào mới coi như có thiên phú đây? Gò má nàng ửng đỏ, âm thanh dần nhỏ, đáng tiếc, ta sẽ không đánh đàn. Bàng Bạch Phát ôn hòa mà nhìn nàng nói, Nhạc cô nương nếu có hứng thú, ngày khác có thể luận bàn một, hai. Nhạc Bất Quần cùng Tiên Môn đạo nhân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nguyên lai này tuyệt thế võ công ngưỡng cửa cao như thế, ngược lại không lo lắng võ lâm cách cục bởi vậy thay đổi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt ung dung. Thời gian ở vui vẻ trò chuyện chung lưu thệ. Lưu Chính Phong nhân bị tiệc tối xin cáo từ trước, phái Thái Sơn mọi người đợi hai cái canh giờ, từ lâu bụng đói cồn cào, tùy theo rời đi. Cuối cùng Nhạc Bất Quần chân thành xin mời Bàng Bạch Phát ngày sau đến Hoa Sơn làm khách, mới mang đệ tử rời đi. Hô, chờ mọi người đi xa, Bàng Bạch phát thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa cay cay vai. Lần này đọ sức tiêu hao không ít tâm thần, nhưng vì cho Mai Trang dựng nền tân hình tượng, lại không thể không làm. Sư đệ, hắn chuyển hướng Lâm Bình chi đạo, đêm nay đóng cửa tạ khách, đi chuẩn bị bộ sạch sẽ siêu y liễu, ta muốn lại tắm một cái. Còn thao? Lâm Bình chi suýt chút nữa nhảy lên đến, gương mặt tuấn tú chiếu thành cổ qua. Hắn toàn thấy rõ, vị sư minh này không phải thế ngoại cao nhân, rõ ràng là cái có bệnh tích sạch sẽ tục nhân. Nửa ngày buôn ba phong cùng bụi, một hồ rửa sạch lợi cùng tên. Bàng Bạch phát tay phải bắt ở phía sau, tay trái hướng thiên, ngâm không biết từ đâu tới câu thơ, bước nhẹ nhàng bước chân hướng nhà tắm đi đến. Lưu phủ ôn tuyển sương mù lợ lờ, đã thành Bàng Bạch phát chuyên môn bãi tắm. Người nhà họ Lưu tuy bất mãn, cũng chỉ có thể khác tìm hắn nơi. Chỉ có Lưu Chính Phong không để ý lắm. Bàng Bạch phát rõ ràng trong lòng, nhưng không để ý chút nào. Hắn hơi mím rượu ngon, thuận miệng ngâm nói, vân ảnh say chuyến choáng mở ngộng trạch, hoa lan hơi ấm bạn thành phong. Nước suối thấm vào thon dài thân thể, thích ý tự tại. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Lâm Bình Chi tiếng hét phẫn nộ, dư Thương Hải. Bàng Bạch phát ánh mắt dùng mình, bay người lên, chỉ kịp phủ thêm ngoại bào, đưa tay đưa tới cổ cầm, nội lực vận chuyển, ngón tay đảo qua dây đàn. Sắc bén tiếng đàn vang lên, quần không khả năng đi đầu bạo phát. Hắn lập tức bay ra cửa phòng, e sợ cho Lâm Bình Chi có chuyện. Xảy ra chuyện gì? Nội lực của ta. Đinh đương. Ngoài cửa hỗn loạn tương mừng. Ầm. Cổ cầm rơi xuống đất, Bàng Bạch phát nhìn phía Dư Thương Hải, thản nhiên nói, "Dư đạo trưởng, thực sự là thật bận rộn vì là, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta?" Dư Thương Hải tiếng cười sắc bén chói tai, "Ta xuất võ Lâm chính đạo chu diệt ma giáo yêu nhân, có gì không dám?" Âm thanh tuy lớn, nhưng mơ hồ run. Tự bước vào thành hành dương lên, hắn tựa như ngồi trong chiên. Đầu đường cuối ngõ đều đang truyền tụng trên dây cung phục hy chém giết điền bá quang sự tích, luôn mãi tìm hiểu là thật sao? Dư Thương Hải liền mồ hôi lạnh thấm thấu phía sau lưng. Điền bá quang võ công cùng ta không phân cao thấp. Ý niệm này như độc xà phệ tâm, Bàng Bạch phát tiến bộ quá nhanh, lần này vừa có thể giết điền bá quang, tự cũng có thể giết ta. Càng đáng sợ chính là thiếu niên này tuổi. Giả lấy thời gian, phái thanh thành nguy rồi. Nghĩ đến bên trong, Dư Thương Hải nhỏ gầy thân thể dùng mình. Hắn trong đêm triệu tập tâm phúc, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nhưng Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Bàng Bạch phát giao hảo, nếu Lưu Chính Phong thu nhận giúp đỡ người sau, bọn họ không hẳn chịu giúp đỡ. Liền hắn chuyên chọn cùng ma giáo có nợ máu môn phái nhỏ, kích động lên mấy chục người. Chư vị đừng nghe hắn ngụy biện. Theo ta giết. Dư Thương Hải âm thanh kêu lên, âm thanh nhân căng thẳng mà chói tai. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không để Bàng Bạch phát mở miệng biện giải, lòng người nhất định dao động. Tiếng đàn đột nhiên nổi lên, như kinh lôi nổ vang. Dư Thương Hải chỉ cảm thấy đan điền nội lực cuộn, suýt chút nữa không đứng thẳng được. Hắn cố nén không khỏe, vung kiếm vọt tới trước, trong lòng buồn chồn không ngớt, trận chiến này như bại, thanh thành trăm năm cơ nghiệp. Bàng Bạch phát đối với cái đám này đám người ô hợp, tất nhiên là không sợ. Nội lực vận chuyển, tay phải vỗ một cái dây đàn, làm một tiếng, quần công sóng âm mang theo quần khống hiệu quả bao phủ mà ra. Mọi người nghe ngóng, nội lực đốn như sóng to gió lớn cuộn, thân hình không tự chủ được dừng lại. Võ công yếu kém người, choáng váng đầu đủ thai, ngã mặt không nổi. Soạt, sóng âm không chỉ có khống địch, càng hóa kiếm khí vô hình, bắn nhanh ra. Kiếm khí cùng binh khí tấn công, thanh điệt thai lùng. Hùng hồn sức mạnh đem phần lớn người đẩy lùi. Một chiêu qua đi, vẫn có thể người tấn công, chỉ Dư Thương Hải chờ ba người. Ta không phải ma giáo người. Bàng Bạch phát cất cao giọng nói. Liên miên tiếng đàn như quần quần cùng xa, bao phủ ba người. Trong đó sát cơ làm bọn họ kinh hồn bạc vía, gấp thi khinh công phân tán tranh né. Ma giáo yêu nhân gian trá, đại gia không muốn nghe hắn ngụy biện, trực tiếp chém giết. Cùng tiến lên. Dư Thương Hải lại lần nữa kích động kêu lên. Chỉ là hắn ngoài miệng gọi cùng tiến lên kiếm chiêu nhìn như tàn nhẫn, di chuyển về phía trước tốc độ nhưng lặng yên chậm một nhịp. Khác hai người không biết Dư Thương Hải đã sinh ý lui, cắn răng tiếp tục vây công. Không biết sống chết. Bàng Bạch phát ánh mắt càng lạnh. Lúc trước một chiêu hắn thực đã hạ thủ lưu tình, bằng không những người này làm sao có khả năng lông tóc không tổn hại. Từ khi Thất Huyền Vô Hình kiếm dung hợp Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc thăng cấp, bây giờ thực lực của hắn thuộc về cái gì đẳng cấp, chính hắn đều không rõ ràng. Mười phần công lực vận chuyển, tay phải nắm lên bảy cái dây đàn lôi kéo một nơi. Cuồn cuộn sóng âm đinh thai nhức óc. Ở Dư Thương Hải ba người đan điền nổ tung sao động bên trong, hóa thành ba đạo vô hình kiếm mang, lóe lên, xẹt qua bọn họ cổ. Dư Thương Hải con ngươi đột xuất, trường kiếm tuốt tay, hai tay ô hầu, muốn đem thủ cấp tiếp về, cố nhiệt huyết từ bên trong bốc lên, chưa kịp phát sinh, kêu thảm thiết, theo chứa đầy quỷ kế đầu, toàn phi nhảy lên ba thước, lại tiếp tục rơi xuống đất. Hai người khác càng thảm hại hơn, thi thể trong nháy mắt chia lìa, liền cái hạch tự cũng không cùng đến gì. Chương 8, dựa tay chậu vàng sát cơ lên chương 8, dựa tay chậu vàng sát cơ lên ta không phải ma giáo người. Bàng Bạch phát chậm rãi thu công, ánh mắt bình tĩnh đảo qua bị hắn chiêu thứ nhất đánh đổ mọi người. Nay chứng 50 hào tử chúng, từ lâu ngơ ngác bể mật, cơm như hến. Nhanh cứu Bàng công tử. Bàng huynh đệ tuyệt đối không phải người trong ma giáo. Dư Thương Hải kẻ này rất đáng ghét. Âm ý hô quát từ xa đến gần. Trước hết chạy tới chính là Nhạc Bất Quẩn, thanh sam đồng bền mà tới, trên mặt ôn hòa, trong mắt tinh quang lóe lên, không được giấu vết đem Bàng Bạch phát cách ở phía sau. Thiên Môn đạo nhân theo sát phía sau, lông mày rậm dựng thẳng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ ba tấc, hiện ra là chân nộ. Lưu Chính Phong tối gấp, ba chân bốn cẳng vọt tới Bàng Bạch phát trước người, thấy rõ trên đất thi thể, hút vào khí lạnh, Dư quan chủ, còn có Đồng Bách Song Kỳ. Mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy Dư Thương Hải đầu một nơi thân một nẻo, đầu lâu chết không nhắm mắt. Đồng Bách Song Kỳ thi thể duy trì vọt tới trước tư thế. Chuyện này, Nhạc Bất Quần khẽ nhíu mày, đuốt râu tay dừng một chút. Hắn tuy cùng Dư Thương Hải có hiềm khích, nhưng thấy nó bực này hạ chẳng cũng không khỏi thích thích. Lệnh Hồ Sung đẩy ra trước nhất, liếc nhìn Bàng Bạch Phác không việc gì, ánh mắt lạc không đầu thi trên, xách một tiếng nói, dư cu lùn này tử tướng, cũng so với sống sót lúc hợp mắt chút. Nhạc Linh San trốn ở phụ thân phía sau, nhìn lén một ánh mắt đầy đất máu tươi, rụt lại trở lại, tay nhỏ nắm chặt Nhạc Bất quần ống tay áo. Hướng đại niên chờ hành sơn đệ tử lục tục chạy tới, đem nho nhỏ nhà tắm vây lại đến mức nước chảy không lọt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không người mở miệng, chỉ có tiếng hít vào liên tiếp. Đa tạ chư vị trưởng nghĩa giúp đỡ. Bàng Bạch Phác ôm quyền nhìn chung quanh, âm thanh trong sáng đạo, tại hạ vô cùng cảm kích. Bàng huynh đệ võ công cái thế, cái nào cần ta chờ giúp đỡ. Lưu Chính Phong cười khổ chắp tay, đầy mắt xin lỗi nói, thật không phải với, ta cũng không biết dư Thương Hải như vậy lòng ngông dạ thú, kích động giang hồ đồng đạo vây công ngươi. Nếu ngươi thật sự có cái sơ suất, lưu mỗi đời này bất an. Bàng Bạch Phác sang sảng cười nói, Á Phong nói quá lời. Các ngươi tới đến rất nhanh, mặc dù ta không địch lại, chống đỡ mấy chiêu chờ cứu viện cũng thừa sức. Nhạc Bất Quần nuốt dâu thở dài, một mặt đau lòng nói, dư Thương Hải vì là đoạt tịch ta kiếm phổ không được, liền ghi hận trong lòng. Đầu tiên là nói xấu Bàng công tử vì là người trong ma giáo, bây giờ càng công nhiên kích động vây công, như vậy hành vi thực lục danh môn chính phái chi phong. Không sai. Thiên môn đạo trưởng Thanh Như Hồng Trung, vô bản đạo, Bàng công tử quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không phải người trong ma giáo. Ta phái Thái Sơn nguyện lấy trăm năm danh dự người bảo đảm. A Di Đà Phật. Một vị khuôn mặt nghiêm túc lao ni cô chậm rãi tiến lên, chính là phái Hàng Sơn Định Giật sư thái. Bàng công tử Chu Diệt Điền Bá Quang, cứu bần ni đệ tử Nghi Lâm. Như bực này hiệp nghĩa chi sĩ cũng là người trong ma giáo, thế gian còn có chính tà phân chia sao? Vũ Nhạc kiếm phái đã có bốn phái người bảo đảm, mọi người tại đây lại không hoài nghi. Dư Thương Hải nước bẩn, tối nay sau khi tất rửa sạch. Bàng Bạch Phác nhưng trong lòng rõ ràng, theo hắn chém giết Điền Bá Quang, Dư Thương Hải sự tích truyền ra, Mai Trang cùng người nhà sợ khó lại biết điều. Mà Nhật Nguyệt Thần giáo áp lực chỉ sợ trước hết đến, bất kỳ môn phái nào đều sẽ không dễ dàng buông tha một vị tuổi trẻ nhất lưu cao thủ. Bàng công tử, ta chờ bị cửu hận che đậy, nghe tin lời dèm pha mạo phạm với ngài, mong rằng bao dung. Lúc trước bị đánh ngã mọi người dồn dập quỳ xuống đất thỉnh tội, âm thanh run rẩy. Bàng Bạch Phác khoát tay nói, ta tự không tính đến. Nhưng cần nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, như đổi lại võ công hơi kém người, chẳng phải uổng đưa tính mạng. Vâng vâng vâng. Ta chờ trở lại ổn thỏa tỉnh lại, không dám tiếp tục dễ tin người khác, lạm sát kẻ vô tội. Chờ những người này lảo đảo rời đi, Lưu Chính Phong gọi hướng đại niên xử lý hiện trường, đối với những khác đệ tử nói, thời điểm không còn sớm, chư vị đều trở lại nghỉ ngơi đi. Lệnh Hồ Sung trước khi đi hướng Bàng Bạch Phác chen trước mắt, bị Nhạc Bất Quần chừng một ánh mắt mới thành thật rời đi. Chờ đệ tử trẻ tuổi tản đi, hiện trường chỉ còn bát đại cao thủ cùng Bàng, Lâm hai người, bầu không khí nghiêm nghị lên. Định Giật Sư thái tính tình tối gấp, phất chân vung một cái, trước tiên đánh vỡ trầm mặt nói, Bàng công tử, người trong giang hồ nói thẳng, ngươi đến tuột cùng có phải là người trong ma giáo, chúng ta vẫn cần kiểm chứng. Nhưng nể tình ngươi cứu Nghi Lâm, Chí Bách Thành, lại Chu Diệt Điển Bá quan mức, Bần Nhi tạm thời tin ngươi. Bàng Bạch Phác không chút hoang mang sửa sang lại vào áo, nghiêm mặt nói, sư thái chờ tiền bối cẩn thận, chính là chuyện đương nhiên. Kỳ thực tại hạ còn có một thân phận khác. Hắn cố ý dừng một chút. Lưu Chính Phong gấp đến độ dậm chân nói, Bàng huynh đệ nhanh đừng thừa nước đục thả câu, Lưu mỗ này tính nôn nóng có thể không chịu nổi. Thứ không dám dâu dếm, Bàng Bạch Phác chắp tay hướng tiên bái chào, gia phụ chính là đương triều hộ bộ thượng thư Bàng Thượng Bằng, tại hạ là trong nhà con thứ tư, năm nay may mắn được rồi Hàng Châu viện thí án thủ. Lời vừa nói ra, trong viện yên lặng như tờ. Bát đại cao thủ hai mặt nhìn nhau. Lưu Chính Phong nuốt tròm dâu tay nắm chặt lại, kéo xuống mấy cây râu mép. Thiên môn đạo trưởng lông mày rậm dựng thẳng. Liên tối giữ được bình tĩnh Nhạc Bất Quần cũng hơi biến sắc. Tiếu ngạo giang hồ thế giới, triều đình cùng võ lâm quan hệ vi diệu. Thủ một bảo chi bên sau, triều đình uy tín tổn thất lớn, đối với giang hồ lực trưởng khống sự suy thoái. Tiêu cục giao bình an tiền cho Lục Lâm, danh môn đại phái tại địa phương như đất hoàng đế. Bộ khoái thấy Ngũ Nhạc đệ tử đi đường vòng đi, Lục Phiến môn lệnh truy nã ở trước sơn môn là giấy vụn. Nhưng triều đình trung quy là triều đình. Thiếu Lâm, võ đang chờ Thái Sơn bắt đầu sớm cùng triều đình đạt thành hiệu ngầm. Triều đình thừa nhận nó địa vị siêu phàm, bọn họ ở lúc cần thiết vì là triều đình cung cấp vũ lực chống đỡ. Nhật Nguyệt Thần giáo bực này phản tặc, thì bị triều đình coi là cái đinh trong mắt, minh tranh ám đấu mấy chục năm. Ngươi càng là triều đình chó săn. Định Giật Sư thái âm thanh run, phất trần không tự chủ bày ra phòng ngự tư thái. Nàng nhớ tới năm ngoái phái Hàng Sơn vì là kháng giặc qua hướng về quan phủ cầu viện, lại bị địa phương quan chức từ chối chuyện xưa. Bàng Bạch Phác lắc đầu khẽ cười nói, sư thái hiểu lầm. Gia phụ là chính kinh khoa cử xuất thân quan văn, không phải đông sưởng phi tử. Hắn dừng một chút, thật so với Bao Thanh Thiên cùng đại thái giám Lưu Cẩn, há có thể cơ đũa cả nắm. Lời nói này để mọi người vẻ mặt hơi nguôi. Người trong giang hồ tuy nhiều không biết chữ, nhưng phòng trà trong tiểu quán bao công sự án nghe nhiều nên thuộc. Thiên môn đạo trưởng không nhịn được nói chen vào, Bàng thượng thư chẳng lẽ chính là Hàng Châu bách tính trong miệng Bàng Thanh Thiên? Chính là gia phụ. Bàng Bạch Phác mặt lộ vẻ tự hào nói, thành Hàng Châu những năm này không nhặt của rơi trên đường, gia phụ chính tích rõ như ban ngày. Trong viện bầu không khí buông lỏng mấy phần. Vẫn trầm mặc Nhạc Bất Quần đông nhiên mở miệng nói, Bàng công tử, cũng không ta chờ đang nghi. Chỉ là năm ngoái phái Hoa Sơn mấy cái đệ tử ở Lạc Dương cùng Cẩm Ý Diệp vệ nổi lên xung đột. Hắn muốn nói lại thôi. Bàng Bạch Phác hiểu ý, nghiêm mặt nói, Nhạc trưởng môn yên tâm, tại hạ tuy là quan gia con cháu, nhưng hận nhất ỷ thế hiếp người hắn vệ. Như ngộ việc này, ổn thỏa giữ gìn lẽ phải. Đang khi nói chuyện, chợt nghe mèo mèo vài tiếng, vừa mới còn ở không động, điểm thương bốn vị trưởng môn đã lặng yên rút đi. Định Giật Sư thái cũng khá là do dự, cuối cùng nói, Bàng công tử đối với Nghi Lâm có ân cứu mạng, phái Hàng Sơn nợ ngươi một lần. Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa giang hồ, đủ khả năng nơi, phái Hàng Sơn có thể ưng ngươi một chuyện. nàng hứa hẹn phạm vi càng cụ thể. Bàng Bạch Phác cười nhạt một tiếng, tay áo theo gió vây nhẹ nói, sư thái lo ngại, gặp chuyện bất bình, rút kiếm giúp đỡ, vốn là người tập võ bản phận, không đáng gì. Hắn nói tới hơi hận, chỉ vì hắn ngay lúc đó bản tâm là cứu Trì Bách Thành, mà không phải Nghi Lâm, vì lẽ đó hắn đối với phái Hàng Sơn thực sự là vô dục vô cầu. Định Giật sư thái hơi run, lập tức hiểu ý, ám trách chính mình lòng tiểu nhân, lập tức trịnh trọng chắp tay nói, cáo tử. Nhẹ nhàng đi. Được. Thiên Môn đạo trưởng vỗ tay than thở, thanh như hồng trung đạo, lão đạo từ trước đến giờ nhìn việc không nhìn người. Bàng công tử chỉ cần giữ mình lấy chính là phái Thái Sơn bằng hữu. Lưu Chính Phong nuốt dâu khẽ cười nói, nếu ta nói, cầm bị là tiếng lòng. Bàng huynh đệ tiếng đàn thanh như tùng phong, sáng như minh nguyệt, như vậy thần tiên nhân vật, sao là gian tà hạng người. Hắn vô vô Bàng Bạch Phát bay, người ta mãi mãi đều vậy chi âm bạn tốt. Nhạc bất quần chân bóng như ngọc âm thanh vang lên, Bàng công tử như có nhàn hạ, Hoa Sơn bất cứ lúc nào quét giường đó lấy. Quạt giấy nhẹ lay động, một phái nho nhã. Bàng Bạch Phát từng cái mỉm cười cảm ơn. Gió đêm lướt qua hắn lướt một nửa tóc mai, đơn bạc ngoại bào dưới có thể thấy được chưa khô thủy ngân. Ba người thấy thế, trong lòng biết hắn tắm rửa còn gian dở, hàn huyên vài câu liền cáo từ rời đi. Chờ mọi người thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, Bàng Bạch Phát mới than nhẹ một tiếng nói, thực sự là suối quẩy. Thiện tay ôm đồn xuất giá một bên cổ cầm, xoay người vào nhà tắm. Lâm Bình Chi yên lặng đóng cửa lúc, nghe được bên trong truyền đến lời biếng thở dài, nhân sinh khắp nơi thong dong. A Lâm Bình Chi khỏe miệng khẽ nhết, lại nghe bên trong lại nói, đúng rồi sư đệ, Điền Bá Quang này điểm bản lĩnh sở trưởng cân nhắc đến làm sao? Ngoài cửa lượn đi, đừng ầm ĩ ta nghỉ ngơi. A, hiện tại. Lâm Bình Chi nụ cười cứng đờ. Nguyên lai sư minh sớm nhìn thấu hắn mới vừa cười trộn, đây là trêu chọc hắn đây. Ngay ở ngoài cửa luyện, Bàng Bạch Phát âm thanh lười biếng. Lâm Bình Chi chần chờ, nhưng là từ đâu tới nhiều như vậy, nhưng là bên trong tiếng nước nhẹ vang lên, ngươi tuổi so với ta còn dài, võ công như vậy lơ là, không phải kéo thấp mai trang ngưỡng cửa sao? Lâm Bình Chi bên tai nóng lên, thấp giọng nói, sư minh giáo huấn phải là. Lúc này mới xem nói. Bàng Bạch Phát cười ra tiếng, trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Bình Chi sờ sờ mũi, phẫn nộ móc ra cái kia bản khinh công sách lụa. Dưới ánh trăng, hắn chụp tự nghiền ngẫm đọc, thỉnh thoảng khoa tay mấy lần. Bóng người ở trong màn đêm bắt đầu xê dịch, chăm chú mà kiên định. Thời gian thấm thoát, rửa tay chậu vàng ngày tốt đã tới. Lưu phủ trong ngoài răng đèn kết hoa, so với ngày xưa càng hiện ra náo động. Trên giang hồ nhân vật có máu mặt tập hợp, to lớn sân càng hiện ra chen chúc. Sắp tới giữa trưa, khách mời đã đến thất thất bát bát. Rửa tay đại điện trước, Lưu Chính Phong trước tiên nhận triều đình tham tướng phong thưởng. Chiêu này tự ố ở trong võ lâm người xem ra, đúng là cái thoái ẩn cái cớ thật hay. Trong viện chậu vàng đã có thanh thủy ánh tiên quang. Lưu Chính Phong ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, hai tay chậm rãi đưa về phía chậu vàng. Một tiếng quát chói hai phá không. Cùng lúc đó, một cái ám khí gào thét mà tới, đến thẳng chậu vàng. Lưu Chính Phong khẽ nhíu mày, động tác trên tay ngừng lại. Ngay ở này trong chớp mắt, một đạo réo rắt tiếng đàn tự khách mời trong bữa tiệc đột nhiên nổi lên. Ác liệt vô cùng, cô đọng như thực chất kiếm khí vô hình đi sau mà đến trước, ken một tiếng vang dọn, tinh chuẩn đến cực điểm mà đem cái kia ám khí đánh bay, dư kình đem đinh vào một bên trụ hành lang, hay còn rung động. A Phong tiếp tục rửa tay. Bàng Bạch Phát cung dung không đổi âm thanh vang lên theo, mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Lưu Chính Phong trong mắt tinh quang bùng lên, lại không nửa phần chần chờ, hai tay trực tiếp đi vào thanh thủy bên trong. Lúc này chỗ cửa lớn đi vào bốn cái áo vàng hán tử, khoảng chừng trái phải phân chia. Sau đó một tên cao cái áo vàng nam tử ngẩng đầu mà bảo, trong tay giơ lên cao một mặt ngũ sắc cờ thường, kỳ trên chân châu bảo thạch dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ. Chính là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ Lệ Kỳ. Sử Đăng đạt đi tới Lưu Chính Phong trước mặt, sắc bén ánh mắt nhưng ở khách mời trong bữa tiệc Bàng Bạch Phát trên người mạnh mẽ đoan một ánh mắt, vẻ kiêng dè khó nén. Hán quân Lệnh Kỳ dương ra, cao giọng nói, "Lưu sư thúc, phụ tạ minh chủ chi mệnh, xin mời tạm hoãn rửa tay chậu bằng việc." Lưu Chính Phong chắp tay, ngữ khí quyết tuyệt nói, "Sử hiền chất đến muộn một bước, Lưu mộ đã rửa tay xong xuôi, từ đây lui ra giang hồ." "Tạ minh chủ mệnh lệnh, thứ khó tầm mệnh." Sử Đăng đạt sắc mặt tái xanh, cười lạnh một tiếng nói, "Vậy thì đã tội." Cờ lệnh đột nhiên vung lên. "A!" Hậu viện phương hướng, đột nhiên truyền đến nữ quyến hải đồng thê thảm sợ hãi đến cực điểm tiếng thét chói tai. Này rít gào dường như băng truy đâm thủng não động. Hiện trường tuyệt đại đa số người trong nháy mắt kinh ngạc đứng ngây ra. Lưu Chính Phong sắc mặt đống nhiên trắng bệnh như tờ giấy, thân thể cơ. Khách mời chỗ ngồi, Bàng Bạch Phát đặt tại dây đàn trên ngón tay đột nhiên quất lên, căng thẳng như dây cùng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, trong nháy mắt khóa chặt Sử Đăng Đạt. Lâm Bình Chi đã vô thanh vô tức địa một bước vượt đến hắn bên cạnh người, tay chăm chú đặt tại trôi kiếm bên trên, bắp thịt cả người căng thẳng, thủ thế chờ đợi. Toàn bộ lưu phủ tại đây rít lên một tiếng bên trong bị triệt để đông lại, chỉ còn lại hạ lệnh người nghẹt thở căng thẳng cùng đối với cái kia không biết báo táp thám thiết hoảng sợ. Chương 9, tiếng đàn không tràng, 1, chương 9, tiếng đàn không tràng, 1, chỉ chốc lát sau, ở ba cái ước 50 tuổi phái Tung Sơn cao thủ dẫn dắt đi, mười mấy cái phái Tung Sơn đệ tử, mỗi người áp một cái Lưu Chính Phong gia quyến đi ra, mỗi người hậu tâm đều đến một cái sáng lấp lóa truy thủ. Các ngươi muốn làm gì? Bắt ta sư phụ gia quyến làm gì? Lưu Chính Phong đệ tử Mễ Vi Nghĩa soạt địa rút ra trường kiếm, làm dáng liền muốn tiến lên cứu người. Nếu không nhớ các ngươi sư nương tại chỗ mất mạng, tốt nhất không nên manh động. Sử Đăng đạt lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Trên mặt mang theo một tia tàn nhẫn đắc ý, Mẹ Vi Nghĩa cùng cái khác Lưu Chính Phong đệ tử động tác trong nháy mắt đình trệ, con mắt cựu thị địa nhìn chằm chằm phái Tung Sơn mọi người, nhưng sợ ném chuột vỡ đồ, không dám lại động. Lưu Chính Phong cưỡng chế quần quần khí huyết cùng căm giận ngút trời, nhìn về phía ba cái kia đầu lĩnh cao thủ, âm thanh nhân hết sức nột ngạt mà hơi run, Đinh Miễn, Lục Bách, Phí Vân. Phái Tung Sơn tam đại thái bảo, thật lớn trận chiến. Tà Minh chủ chính là như vậy làm việc sao? Bắt ta những này tay không tấc sắt ra quyến là gì dụng ý? Phái Tung Sơn đại Tung Dương thủ phí Vân từ trong đám người đi ra, cười lạnh một tiếng nói, Lưu sư huynh, ngươi cùng ma giáo trưởng lão Khúc Dương cấu kết việc, đã chứng cứ xác thực. Tà Minh chủ mệnh chúng ta đến đây thanh lý môn hộ. Thứ thời, lập tức giao ra Khúc Dương, bằng không. Ánh mắt của hắn đảo qua những người run lẩy bẩy con tin, uy hiếp tâm ý không cần nói cũng biết. Bằng không làm sao? Một cái reo rắt âm thanh vang lên, mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, trong nháy mắt vượt trên giữa trường ầm ĩ cùng tiếng khóc. Ở tất cả mọi người nghi ngờ không thôi trong ánh mắt, hắn chậm rãi đứng lên. Động tác cũng không nhanh, nhưng mang theo Sơn Vũ Dục Lai trầm trọng cảm giác đột ngột. Hắn đem bên cạnh bàn dài nhẹ nhàng đẩy một cái, cái kia trầm trọng gỗ cầm lai bàn buông càng như không giống như chân nhắn bay tới trong sân đường. Hắn bóng người tùy theo đồng bền mà tới, như một mảnh mây trắng rơi vào bên cạnh bàn, vung tay lên, cổ cầm đặt ngang bên trên. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tao nhã vẫn như cũ, nhưng lại không nửa phần trước thanh thản, thay vào đó chính là một loại uyên đỉnh núi cao sừng sững trầm ngưng khí độ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa ý lạnh thấu xương, chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở phái Tung Sơn Tam Đại Thái Bảo trên người, âm thanh rõ ràng mà ổn định, mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh. Trên dây cung phục hy bàng bạch phát, nhìn thấy chư vị giang hồ đồng đạo. Hắn lễ nghi chu toàn, tư thái không thể soi mói, nhưng lời kế tiếp nhưng như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén. Tự mình bước vào giang hồ, phàm hai thai nghe thấy, hoàn toàn là ma giáo yêu nhân làm sao làm nhiều việc ác, chính đạo làm sao giúp đỡ chính nghĩa. Nhưng mà, hắn chuyển đề tài, âm thanh đột nhiên chuyển lạnh, ánh mắt sắc bén như điện, tận mắt nhìn thấy, thực tại làm người mở mang tầm mắt. Phái Thanh Thành vì là đoạt tịch tà kiếm phổ hành diệt môn cử chỉ ở trước, bây giờ đường đường ngũ nhạc kiếm phái đứng đầu phái Tung Sơn, càng cũng noi theo bọn đạo trích hành vi, lấy phụ nữ trẻ em già yếu vì là chất, lấy lưỡi dao sắc đến nó áo lót. Xin hỏi chư vị Tung Sơn đại hiệp, nếu Lưu Chính Phong trong miệng nhảy ra cái không tự, này mười mấy điều vô tội tính mạng, có hay không liền muốn trong khoảnh khắc máu tươi tại chỗ? Này chính là danh môn chính phái giúp đỡ chính nghĩa. Này chính là ngũ nhạc minh chủ tả lãnh tiền hiệu lệnh. Tự tự như đao, những câu chú tâm. Giữa trường hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều nguyên bản đối với phái Tung Sơn bá đạo hành vi, dân ma không dám nói gì chính đạo nhân sĩ, trên mặt cũng lộ ra giận dữ và xấu hổ cùng tán đồng bè. Định Giật Sư Thái bỗng nhiên đứng dậy, nàng tính khí nóng nảy, không chịu nổi bực này đê hèn hành vi, tức giận nói, bảng công tử nói rất có lý. Phái Tung Sơn hôm nay gây nên, tuyệt đối không phải chính đạo hành vi. Đinh Miễn, Lục Bách, Phí Bân, các ngươi mau chóng thả Lưu Hiền đệ ra quyến. Có chuyện gì, đặt tới ở bề ngoài tới nói, cưỡng ép phụ nữ trẻ em, tính là gì anh hùng hào hán? Hừ. Định Giật Sư muội, ngũ nhạc kiếm phái như thể chân tay, Tả Minh chủ cờ lệnh ở đây, không cho phép người ngoài xen vào. Tiểu tử này yêu ngôn hoặc chúng, định là ma giáo đồng đảng. Đinh Miễn hừ lạnh một tiếng, trong mắt hung quang lóe lên, căn bản không để ý tới Định Giật Sư thái, càng đột nhiên làm khó dễ. Hắn tay trái giương lên, một đạo nhỏ bé tiếng xé gió vang lên, một điểm ánh bạc nhanh như chớp giật, bắn thẳng đến bảng bạch phát ngược thiên bên trong đại huyệt. Này vừa là thăm dò, càng là lập uy. Hắn muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi trước mặt mọi người xấu mặt, thậm chí trọng thương. Cẩn thận! Lưu Chính Phong, Nhạc Bất Quần mọi người kinh ngạc thốt lên. Chanh! Từng tiếng reo rắt lạnh lẽo tiếng đàn đỗng nhiên nổ vang. Chỉ thấy bảng bạch phát tay phải năm ngón tay như xuyên hoa hồ điệp, trong nháy mắt lướt qua bảy cái dây đàn, mang theo một mảnh gấp gáp mà tràn ngập khí sát phạt ngắn ngủi âm bạo. Thất huyền vô hình kiếm quần công khả năng, toàn lực bạo phát. Vô hình sóng âm dường như thực chất sóng xung kích, lấy bảng bạch phát làm trung tâm, ầm ầm quyết tán. Mục tiêu tinh chuẩn khóa chặt sở hữu phái Tung Sơn người. Trong phút chốc, những người cương ép con tin Tung Sơn đệ tử, như bị đũa nặng oanh kích ngực. Đan điền khí hải kịch liệt bốc lên, nội lực trong nháy mắt mất khống chế tán loạn, trước mắt biến thành màu đen, trong thai ong ong, nắm chủy thủ tay không tự chủ được mà run rẩy dữ dội, bùn rùn, hầu như không cầm được binh khí. Đến ở con tin hậu tâm chủy thủ dồn dập tuột tay hoặc như lệnh. Đinh Miễn, Lục Bách, Phí Bân ba người sắc mặt biến. Bọn họ cảm giác một luồng cực kỳ bá đạo rung động lực lượng, không nhìn hộ thể chân khí, mạnh mẽ va vào đan điền khí hải. Cái kia cảm giác, phản phất nội lực chi nguồn suối bị tập trung vào đá tảng, trong nháy mắt gây nên cơn sóng thần, xung kích cho bọn họ khí huyết cuộn cuộn, kinh mạch đâm nhói, ngưng tụ nội lực trong nháy mắt tán loạn. Bán ra ngân châm càng bị một đạo đi sau mà đến trước, cô động như thực chất kiếm khí vô hình tinh chuẩn đánh trúng, ken một tiếng vang dọn, đứt thành hai đoạn, vô lực rơi xuống bụi trần. Một chiêu, vẹn vẹn là một chiêu tiếng đàn. Bàng Bạch Phát đoan lập cầm trước, thân hình chưa động mảy may. Nhưng này tuấn tú khuôn mặt trên, ôn hòa vẻ tận tốn, chỉ còn dư lại đóng băng giống như lạnh lẽo cùng một loại quan sát giống như run rế hờ hững. Ánh mắt của hắn như hàn đàm nước sâu, vững vàng khóa chặt ở tâm thần rung bần bật, khí huyết sôi trào đỉnh miệng trên người ba người, âm thanh không cao, nhưng rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mang theo không thể nghi ngờ phán quyết ý vị. Giang hồ báo thủ, hoa không kịp vợ con. Đây là điểm mấu chốt, cũng là lương tri. Lưu Chính Phong vừa đã rửa tay chậu vàng, hắn cùng hắn người nhà, liền không còn là người trong giang hồ. Vì lẽ đó, hắn dừng một chút, mỗi cái tự cũng giống như băng châu đập xuống mâm ngọc, rõ ràng mà hàn lạnh, ta lại nói một lần cuối cùng, thả, mở, hắn, môn. Lời còn chưa dứt, hắn khoát lên dây đàn trên hai tay mười ngón, dĩ nhiên hơi cung lên. Một luồng so với trước càng sắc bén hơn, càng thêm nguy hiểm, phản phất có thể đông lại linh hồn uy nghiêm đáng sợ sắc ý, dường như vô hình lưới khổng lồ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phái Tung Sơn và người. Đặc biệt là tập trung ở Đinh Miễn, Lục Bách, Phí Bân ba người hết hầu chỗ yếu. Đó là một loại kiếm ở trên dây cung, dương cung mà không bắn cực hạn áp bức. Không khí phảng phất đều đọc lại, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Đinh Miễn ba người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Vừa mới cái kia tiếng đàn nhập thể quỷ dị lực phá hoại vẫn còn trong kinh mạch tàn phá, giờ khắc này lại bị này ngưng tụ như thật sát ý khóa chặt, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền có vạn ngàn vô hình lưỡi dao sắc ra thân. Loại này cảm giác, bọn họ chỉ ở đối mặt sâu không lường được Tạ Lãnh Thiên lúc lĩnh hội quá. Người trẻ tuổi trước mắt này, ở đâu là cái gì chân bóng như ngọc quý công tử? Rõ ràng là một vị quyết đoán mãnh liệt sát thần. Trước hắn chu diệt Điền Bá Quang, Dư Thương Hải nghe đồn, giờ khắc này vô cùng chân thật chiếu rọi ở trước mắt. Bóng tối của cái chết là rõ ràng như thế. Ba người sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống, hầu kết khó khăn lăn một chương 9, tiếng đàn không chẳng, 2, chương 9, tiếng đàn không chẳng, 2, hồi, càng là một chữ cũng không nói ra được. Hung hăng kiêu ngạo bị triệt để nghiền nát, chỉ còn dư lại kinh hãi cùng hoảng sợ. Những đệ tử bình thường kia càng là mặt tái mét, liền đứng đều cơ hồ đứng không vững. Ở phái Tung Sơn mọi người tâm thần, bị bàng bạch phát kinh sợ đến xuất hiện trống không chớp mắt. Động thủ trước cứu người. Lâm Bình Chi phản ứng cực nhanh, một tiếng quát chói tai. Hắn cùng Lưu Chính Phong các đệ tử, dường như ngột ngạt đã lâu mãnh hổ, trong nháy mắt đập ra. Mục tiêu sáng tỏ, những người nhân tiếng đàn kinh sợ mà tạm thời mất đi uy hiếp năng lực Tung Sơn đệ tử, cùng với trong tay bọn họ hoặc bên người sợ hãi con tin. Bảo vệ người nhà. Mễ Vi Nghĩa mọi người gào thét, trường kiếm vung đẩy, liều mạng rời ra hoặc đánh rơi Tung Sơn đệ tử tuột tay hoặc buông lòng truy thủ, đồng thời ra sức đem Lưu Phủ ra quyên kéo hướng về phe mình trận doanh. Tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn, nhưng Lưu Phủ một phương thủ thế chờ đợi, chiếm hết tiên cơ. Vô liêm sỉ. Phí Vân khoảng cách một cái bị lôi đi đứa nhỏ gần nhất, mắt thấy con tin tuột tay, vừa giận vừa sợ, bị bàng bạch phát kinh sợ giận dữ và xấu hổ trong nháy mắt hóa thành thô bạo. Hắn liều mạng, càng đột nhiên một trường vỗ hướng về cái kia bị lôi đi đứa nhỏ phía sau lưng. Một trường này nén giận mà phát, tiếng gió rít gào, nếu là đập thực, hai đồng tất nhiên đứt gân gãy xương, tính mạng khó bảo toàn. Phí Vân, ngươi dám? Lưu Chính Phong muốn rách cả mí mắt, muốn cứu viện cũng đã không kịp. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, ngu xuẩn mất khôn. Bàng bạch phát trong mắt hàn quang bắn mạnh, nhằm vào Phí Vân sát ý trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Hắn tay trái đột nhiên đè lại dây đàn bên trong cung vị trí, một luồng bàng bạc nội lực truyền vào cầm thân, ngón trỏ tay phải tựa như tia chớp bắn ra. Làm. Một tiếng cực kỳ ngắn ngủi, sắc bén, phản phất kim thiết xé rách tiếng đàn đống nhiên nổ vang. Thanh âm này ngưng tụ thành buộc, dường như vô hình công thành cự truy, không nhìn khoảng cách, ầm ầm va về phía Phí Vân. Phí Vân đánh ra bàn tay, khoảng cách hài đồng phía sau lưng còn có ba tấc, nhưng cảm giác một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi, sắc bén vô cùng sức mạnh mạnh mẽ đánh vào chính mình đan điền khí hải cùng cánh tay kinh mạch bên trên. Hắn ngưng tụ trưởng lực bị này cố quỷ dị âm sức lực vọt tới liệm xiểm, toàn bộ cánh tay dường như bị vô số kim thép đâm thủng, đau nhức xót ruột. Càng đáng sợ chính là nguồn sức mạnh kia xuyên thẳng qua đan điền, dường như muốn đem hắn khí hải triệt để xoắn nát. Phúc. Phí Vân phun mạnh một ngụm máu tươi, cả người dường như diều đứt dây, bị cái kia cố vô hình lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đánh bay đi ra ngoài, đập ầm ầm ở tường viện bên trên, lại mềm mại lướt xuống, sắc mặt giấy vàng, khí tức bể bại tới cực điểm. Hắn dây rủa muốn đứng lên, nhưng ngơ ngác phát hiện đan điền đau nhức, nội lực vận chuyển vướng víu vô cùng, cánh tay kia càng là mềm mại buông xuống. Đau nhức không chịu nổi, hiển nhiên kinh mạch chịu trọng thương. Một thân võ công, 10 phần phế bỏ 9 phần 10. Phí sư đệ, Đinh Miễn cùng Lục Bách vừa giận vừa sợ, sắp đứt cả tim gan. Bọn họ không nghĩ đến Bàng Bạch Phát thật sự dám hạ thủ nặng như vậy, càng không nghĩ đến hắn võ công quỷ dị bá đạo đến đây. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời rút kiếm, Tung Sơn kiếm pháp bén nhọn nhất sát chiêu vạn nhạc triều tông cùng thiên khẩu người long nén giận ra tay, hai đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, dường như hai cái ác dao, hai bên trái phải, xé rách không khí, lao thẳng tới Bàng Bạch Phát. Bọn họ đã không lo được hậu quả gì, chỉ muốn đem cái này đáng sợ người trẻ tuổi chém giết tại chỗ, tự rước lấy đủ. Bàng Bạch Phát đối mặt hai đại cao thủ nén giận vây công, vẻ mặt không thay đổi chút nào, thậm chí mang theo một tia băng lạnh trào phúng. Hai tay hắn mười ngón ở dây đàn trên đống nhiên xoay chuyển, nhanh đến mức mang theo một mảnh tàn ảnh. Bong bong bong, con con, liên tiếp dày đặc như mưa đánh chuối tây, lại như kim qua thiết mã vang lên tiếng đàn đống nhiên vang lên, hóa thành vô số đạo tỉ mỉ như tơ, rồi lại ác liệt vô cùng kiếm khí vô hình. Những này kiếm khí cũng không phải là đâm thẳng, mà là dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, trên không trung đang lượn xoay quanh va chạm, trong nháy mắt ở Bàng Bạch Phát trước người bày xuống một đạo tầng tầng lớp lớp, gió thổi không lọt kiếm khí la võng. Đinh Miễn cùng Lục Bách cái kia hai đạo nhìn như không gì không xuyên thủng kiếm khí va vào này vô hình sóng âm vong kiếm bên trong, dường như đá chìm đáy biển. Kiếm khí bị vô số tỉ mỉ sóng âm kiếm khí tầng tầng làm hao mòn, cắt chém, dẫn lệnh, phát sinh chói tai xì xì thanh. Hai người chỉ cảm thấy kiếm tải lên đến từng luồng quỷ dị xảo quyệt rung động lực lượng, không chỉ có xóa bỏ thế công của bọn họ, càng phản chấn cho bọn họ cánh tay tê dại, khí huyết cuồn cuộn, kiếm thế không tự chủ được mà tán loạn. Không được. Đinh Miễn cùng Lục Bách trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt. Ngay ở bọn họ kiếm thế hơi ngưng lại, lực cũ đã qua lực mới chưa sinh chớp mắt. Bàng Bạch Phát trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay đột nhiên hướng về dây đàn nhấn một cái, lập tức hướng ra phía ngoài phất một cái. Bụ! Một tiếng trầm thấp hùng hồn tiếng đàn dường như sấm vang nổ vang. Hai đạo cô động như thực chất, mang theo kịch liệt xoắn ốc rung động lực lượng kiếm khí vô hình, dường như hai cái rít gào sóng âm chỉ lòng, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, mạnh mẽ va về phía Đinh Miễn cùng Lục Bách ngực. Quá nhanh, quá mạnh, quá xảo quyệt. Hai người căn bản không kịp đón đỡ né tránh. Ầm! Ầm, hai tiếng nặng nề nổ vang gần như cùng lúc đó vang lên. Đinh Miễn cùng Lục Bách dường như bị lao nhanh voi lớn ba chúng, hộ thể chân khí dường như giấy giống như phá toái. Hai người ngực đau nhức, cổ họng một ngọn, máu tươi phun mạnh mà ra. Thân thể không bị khống chế địa về phía sau bay ngược ra ngoài, dường như lăn địa hồ lô giống như xuất ra 10 trượng ở ngoài, đánh viên vài trường cái bản mới dừng lại. Hai người giãy giụa muốn đứng dậy, lại phát hiện ngực khí huyết sôi trào như sôi, mấy nơi kinh mạch truyền đến xé rách giống như đau nhức, nội lực vận chuyển gian nan tối nghĩa, hiển nhiên chịu nội thương rất nặng. Dù chưa bị phế, nhưng sức chiến đấu dĩ nhiên tổn thất lớn, không có mấy tháng tu dưỡng đừng hòng khôi phục. Toàn bộ giao thủ quá trình nhanh như ánh chớp. Từ Phí Bân đánh lén Hải Đồng bị trọng thương, đến Linh Miễn Lục Bách đột nhiên gây khó khăn bị phản chấn trọng thương, trước sau có điều thời gian mấy hơi thở. Đợi đến bụi bặm lắng xuống, chỉ thấy Phí Bân hề bại với góc tường, mặt như giấy vàng, cánh tay buông xuống, hấp hối, Linh Miễn, Lục Bách miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, miễn cưỡng đẩy lên nửa người trên, trong mắt tràn ngập kinh hãi, hoán độc cũng khó có thể tin tưởng. Còn lại phái Tung Sơn đệ tử đã sớm bị ban đầu quần công sóng âm chấn động đến mức ngã trái ngã phải, binh khí tuột tay, giờ khắc này thấy Tam Đại Thái Bảo trong khoảnh khắc bị trọng thương, càng là sợ đến hồn phi phách tán, sủi lơ trong đất, ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có. Lưu Phủ Gia Quyến đã bị Lưu Chính Phong các đệ tử thành công đoạt lại, che chở ở phía sau, tuy rằng sợ hãi không thôi, nhưng đã không nguy hiểm đến tính mạng. Toàn trường tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều bị này lôi đình bạc quần, như bẻ cành khô giống như một màn triệt để chấn động. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tanh cùng làm người nghẹt thở khí tức sơ sát. Bàng Bạch Phát chậm rãi thu tay lại, đầu ngón tay quát lên dây đàn trên, hắn phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt tầng kia băng lạnh sát ý cấp tốc rút đi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ lạnh lạnh như hàn tinh. Hắn nhìn chung quanh toàn trường, ánh mắt đảo qua sợ hãi không thôi Lưu Phủ mọi người, đảo qua những người sủi lơ Tung Sơn đệ tử, cuối cùng rơi vào trọng thương Đinh Miễn trên người ba người, âm thanh khôi phục trước bình tĩnh, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, hòa không kịp vợ con, đây là giang hồ thiết luật, cũng là nhân chi thường tình. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Đinh Miễn ba người, ngữ khí đột nhiên tăng thêm, mang theo ở trên cao nhìn xuống tuyên cao ý vị. Hôm nay lưu bọn ngươi tính mạng, là để bọn ngươi trở lại nói cho Tả Lãnh Thiền, giang hồ tuy xa, làm việc cũng cần có độ. Bọn ngươi hôm nay gây nên, không chỉ có bôi nhọ Ngũ Nhạc kiếm phái thanh danh, càng xúc phạm triều đình pháp luật. Cưỡng ép phụ nữ trẻ em già yếu, cưỡng bức bằng hữu của ta, coi luật pháp như không. Thật sự coi triều đình là trang trí. Lời vừa nói ra, như tình mịch mặt hồ bỏ ra đá tảng. Mọi người lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, trước mắt vị này quyết đoán mãnh liệt trên dây cung phục hy càng là đương triều hộ bộ thượng thư bảng thượng bằng đấu tử. Trong miệng hắn triều đình pháp luật tuyệt đối không phải nói dối đe dọa. Bàng Bạch Phát âm thanh vẫn như cũ vững vàng, nhưng ẩn chứa làm người ta sợ hãi sức mạnh. Cha ta chấp trưởng thiên hạ tiền lương, vị ở hộ bộ, tuy không phải trưởng hình danh chi quan, nhưng việc này như lan truyền ra, tự có ngự sử ngôn quan nghe tin lập tức hành động. Lục Phiến Môn cũng không phải trang trí. Đến lúc đó, phái Tung Sơn đối mặt, nhưng là không chỉ là ta Bàng Bạch Phát một người. Các ngươi cho rằng Tả Lãnh Thiền có thể chịu đựng được triều đình lửa giận? Phái Tung Sơn có thể chịu đựng được bị triều đình dán lên trong mắt không có pháp luật kỷ cương, hoạ loạn địa phương nhắn mát? Ánh mắt của hắn như nước, đâm thẳng Đinh Miễn ba người. Chuyện hôm nay chấm dứt ở đây. Như phái Tung Sơn còn dám dây dưa Lưu Chính Phong cùng với người nhà, hoặc là lại cỡ này đê hèn hoạt động, đừng trách ta không niệm giang hồ tình cảm. Lần này cảnh cáo, đem hắn song trọng thân phận vận dụng đến cực hạn. Vừa là giang hồ cao thủ vũ lực kinh sợ, càng là quan lại con cháu đối với triều đình sức mạnh tuyên cáo. Ý tứ rất rõ ràng, các ngươi dám dùng giang hồ thủ đoạn trả thù, ta tiếp theo, nhưng các ngươi như còn dám vi phạm, xúc phạm luật pháp, vậy cũng chớ trách ta vận dụng triều đình sức mạnh, để cho các ngươi chịu không nổi. Đinh Miễn, Lục Bách ba người sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm trắng bệnh, không chỉ là thương thế, càng là bởi vì Bàng Bạch Phát trong giọng nói ẩn chứa to lớn chính trị năng lượng mang đến hoảng sợ. Bọn họ biết rõ, triều đình sức mạnh tuyệt đối không phải phái Tung Sơn có khả năng chống lại, một khi bị triều đình nhìn chằm chằm, hậu quả khó mà lường được. Bàng Bạch Phát thân phận, ở thời khắc này thành so với hắn võ công càng đáng sợ uy hiếp. Nói xong, Bàng Bạch Phát không còn xem phái Tung Sơn mọi người một ánh mắt, phản phất bọn họ đã là không quá quan trọng bụi trần, chuyển hướng vẫn chưa hết sợ hãi Lưu Chính Phong, ngựa khi ôn hòa nói, "A Phong, mang tới người nhà của ngươi đệ tử, tức khắc theo ta đi đến Hàng Châu Mai Trang. Nơi đây không thích hợp ở lâu." Toàn bộ Lưu phủ đại viện vẫn như cũ chìm đắm ở to lớn chấn động bên trong. Nhạc Bất Quần trên mặt ôn hòa từ lâu biến mất không còn tâm tích, thay vào đó chính là sâu sắc nghiêm nghị cùng kiên kỵ. Hắn chăm chú nắm quả giấy. Hôm qua còn cảm thấy đến người này chân bóng như ngọc, là thế gia quý tộc phong độ, hôm nay nhìn thấy, nhưng là một vị quyết đoán mãnh liệt, thủ đoạn tàn nhẫn, mà am hiểu sâu dựa thế chi đạo sát thần. Đặc biệt là cuối cùng cái kia phiên đem giang hồ thủ đoạn cùng triều đình ý hiếp kết hợp đến thiên y vô phùng cảnh cáo, để Nhạc Bất Quần cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Người này tuyệt đối không phải vật trong ao, nó tâm cơ thủ đoạn khác nhau xa so với hắn bày ra võ công càng làm cho người ta hoảng sợ. Trong lòng hắn cảnh linh mãnh liệt, nhất định phải một lần nữa ước định, cẩn thận ứng đối. Thiên Môn đạo trưởng tính tình ngay thẳng nóng nảy, giờ khắc này cũng trương miệng rộng, lông mày rậm dưới con mắt trợn lên tròn xoe. Trong lòng hắn âm thầm kêu lên, được, thoải mái, làm tốt lắm. Đối phó bực này bị ổi đổ vô liêm sỉ, nên như vậy. Tiểu tử này, hữu dũng hữu nhu, còn biết nắm triều đình ép bọn họ, thoải mái. Ha ha ha. Hắn đối với phái Tung Sơn hôm nay gây nên ghét cay ghét đắng, Bàng Bạch Phát thủ đoạn lôi đỉnh thêm thượng quan gia thân phận uy hiếp, quả thực thế hắn ra khẩu ác ý. Định Giật Sư thái trên mặt tràn ngập vẻ phức tạp, vừa có đối với phái Tung Sơn đê hèn hành vi phẫn nộ, cũng có đối với Bàng Bạch Phát thủ đoạn lôi đỉnh cùng dựa thế uy hiếp khiếp sợ, càng có một tia nghĩ mà sợ. Nàng tự hỏi, như đối mặt mình Tam Đại Thái Bảo cưỡng ép con tin, có thể không xem Bàng Bạch Phát như vậy quả đoán không chàng, cứu người, phản chế, cuối cùng còn có thể lấy thân phận ép người, triệt để kinh sợ bọn đạo trích. Đáp án là phủ định. Cái kia quỷ dị âm công, cái kia tinh chuẩn đến đáng sợ lực trường khống, cùng với này phiên Vân Phúc Vũ giống như thủ đoạn, làm cho nàng cái này nhất lưu cao thủ cũng cảm thấy khiếp đảm. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy Bàng Bạch Phát đối với người vô tội giữ gìn, điều này làm cho trong lòng nàng Thiên Bình cuối cùng vẫn là thiên hướng tán đồng. Nàng thấp giọng tuyên cú Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thủ đoạn tuy lệ, tâm hệ vô tội. Thôi, cái khác quần hùng càng là câm như hến, nhìn về phía Bàng Bạch Phát ánh mắt tràn ngập kính nể, hoảng sợ cũng khó mà tin nổi. Nguyên lai trên dây cung phục hy danh hiệu, không chỉ là chỉ hắn cầm nghệ siêu phàm, võ công cái thế, càng là chỉ hắn sau lưng cái kia sâu không lường được triều đình bối cảnh. Hắn chân bóng như ngọc bề ngoài dưới, cất dấu chính là đủ để rung động giang hồ, thậm chí cấu kết triều đình thực lực khủng bố. Sau ngày hôm nay, Bàng Bạch Phát chi danh sẽ thật sự chấn động toàn bộ võ lâm. Lưu Chính Phong nhìn trước mắt trọng thương ngã xuống đất Tung Sơn Tam Đại Thái Bảo, nhìn lại một chút bên người bình yên vô sự, chỉ là chấn kinh gia quyến, cuối cùng nhìn về phía bên cạnh bàn cái kia khôi phục mấy phần ôn hòa, nhưng phảng phất bao phủ một tầng vô hình thần bí khí chàng Bạch Y bóng người. Trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có kiếp sau quãng đời còn lại vui mừng, có đối với phái Tung Sơn ngập trời sự thù hận, càng có đối với Bàng Bạch Phát sâu sắc cảm kích cùng kính nể. Hắn hít sâu một hơi, quay về Bàng Bạch Phát, sâu sắc vái chào đến địa, âm thanh mang theo nghẹn ngào cùng vô cùng kiên định, "Bàng huynh đệ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lưu Mô cùng toàn gia tính mạng đều hệ với huynh đệ bàn tay. Thứ nay về sau, duy huynh đệ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chúng ta, vậy thì đi." Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mặt trời rơi vào hắn thuần trắng áo bào trên, phản phất vừa nãy trận đó kinh tâm động phách huyết chiến chưa bao giờ phát sinh. Chỉ có cái kia lưu lại khí tức sơ sắc cùng nhàn nhạt mùi máu tanh, nhắc nhở mọi người vừa nãy tất cả là cỡ nào chân thực. Mà hắn cuối cùng cái kia phiên nói năng có khí phách cảnh cáo, càng là dường như vô hình dấu ấn, hằn sâu ở đây trong lòng của mỗi người, đặc biệt là phái Tung Sơn mọi người trong lòng. Chương 10, trăm người chém chương 10, trăm người chém thu thập gần nửa ngày, Bàng Bạch Phát, Lâm Bình Chi mang theo Lưu Chính Phong cùng với gia quyến, đệ tử, bước lên trở về Hàng Châu Mai Tràng con đường. Lần này đường về, Bàng Bạch Phát không dám lại giống như khi đến như vậy nhàn nhã, mà là thúc giục đoàn xe tăng nhanh tốc độ. Trong lòng hắn rõ ràng, thành hành dương việc nhất định sẽ cấp tốc truyền khắp giang hồ, mà Mai Tràng rất có thể sẽ trở thành cái kế tiếp bao tác trung tâm. Đặc biệt là Nhật Nguyệt Thần Giáo phản ứng, khả năng cực lớn gặp qua kích. Dù sao Mai Tràng trong địa lao còn giam giữ bọn họ trước đây giáo chủ. Đoàn xe đi cả ngày lẫn đêm, ven đường quả nhiên gặp phải mấy làn sóng không rõ thân phận thám tử xa xa truy hành. Những thám tử này hành tung quỷ bí, thân thủ nhanh nhẹn, hiển nhiên đều là tay già đời. Bàng Bạch Phát sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, thúc giục đoàn xe nhanh hơn nữa một phần. Ngày mai chạm vạng, đoàn xe sắp lái vào một nơi hiểm trở thung lũng. Hai bên vách núi chót vót, cây rừng rậm rạp, chính là Mai Phục tuyệt hảo khu vực. Bàng Bạch Phát trong lòng chợt sinh cảnh giác, giơ tay ra hiệu đoàn xe dừng lại. "Làm sao, Bàng huynh đệ?" Lưu Chính Phong vén rèm xe lên hỏi, vẻ mặt căng thẳng. Xèo xèo xèo. Sắc bén tiếng xe gió bỗng nhiên từ phía trước hai bên vách núi trên văng lên. Lít nha lít nhít nọ tiễn dường như đàn châu chấu giống như bắn trụ mà xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào đoàn xe bên trong nhân viên cùng ngựa. Mũi tên kình đạo mười phần, tuyệt đối không phải phổ thông sơn tặc có khả năng nắm giữ. Địch tấn công, kết trận, bảo vệ gia quyến. Lâm Bình Chi lớn tiếng hét lớn, trường kiếm ra khỏi vỏ, trước tiên rời ra bắn về phía Lưu Chính Phong gia quyến xe ngựa mấy chi nọ tiễn. Lưu Chính Phong các đệ tử cũng phản ứng cấp tốc, dồn dập rút ra binh khí, bảo hộ ở xe ngựa chu vi, len ken con con đón đỡ thanh không dứt bên hai. Nhưng mà, này vẹn vẹn là bắt đầu. Nọ tiễn mới hết, mấy chục đen tùi lùi, to bằng nắm tay viên cầu mang theo gây mũi mùi lưu hoàng, từ trong rừng gào thét ném mà tới. Là hỏa lôi. Nhanh tản ra. Có kinh nghiệm phong phú tiêu sư sợ hãi kêu to. Ầm, ầm, ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Kéo xe ngựa thất chấn kinh hí lên, đoàn xe trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn. Thiêu đốt mảnh vỡ tung tóe, nóng rực sóng khí sắp xa cách đến gần vài tên đệ tử hất bay đi ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay ở này hỗn loạn cùng màn khói dưới sự che chở, gần trăm đạo bóng đen giống như quỷ mị từ hai bên núi rừng bên trong vồ giết mà ra. Những người này cùng một màu hắc y che mặt, động tác mau lẹ tàn nhẫn, phối hợp hiểu ngầm, sử dụng binh khí đa dạng, đao, kiếm, câu, xoa, thước sát, phán quan bút, chiêu thức thâm độc xảo quyệt, đến thẳng chỗ yếu, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, sở trường giết chóc kẻ liều mạng. Bọn họ chia làm mấy cỗ, một luồng lao thẳng tới Lưu Chính Phong ra quyến xe ngựa, một luồng cuốn lấy Lâm Bình Chi cùng Lưu Chính Phong đệ tử, còn lại thì lại như thủy triều dâng tới đầu xe. Bàng Bạch Phát vị trí, cầm đầu là 15 tên khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén như chim ưng người mặc áo đen. Bọn họ hành động mơ hồ tự thành trận thế, lẫn nhau hô ứng, trong tay binh khí hàn quang lấp lóe, tỏa ra sát khí vượt xa cái khác người bị mặt, hiển nhiên là cái đám này sát thủ bên trong thủ lĩnh nhân vật. Bọn họ dường như nhìn chằm chằm con ngồi độc xạ, mục tiêu sáng tỏ khóa chặt Bàng Bạch Phát. Hào tặc tử. Lưu Chính Phong muốn rách cả mí mắt, muốn hồi viên gia quyến, lại bị bảy tám cái dũng mãnh không sợ chết người mặc áo đen kéo chặt lấy, trong lúc nhất thời không thoát thân nổi. Đối mặt này dường như mưa to gió lớn giống như tập kích, đối mặt cái kia mấy chục trôi lập loè hàn quang, mang theo nồng nặc sát ý đâm tới binh khí, cùng với cái kia 15 tên nhất lưu trung hạ đoàn sát thủ liên thủ bày xuống chí mạng giết mạng, Bàng Bạch Phát vẫn như cũ ngồi ngay ngắn cản xe, đầu gối trên đặt ngang tâm kia cổ điện một cầm. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một hồi. Chỉ là cái kia chân bóng như ngọc trên mặt, lần thứ nhất rõ ràng hiện ra một tia băng lạnh, mang theo nhàn nhạt trào phúng hàn ý hừ. Bàng Bạch Phát một tiếng hừ nhẹ, dường như băng ngọc trai rơi mâm ngọc, rõ ràng xuyên thấu nổ tung dư âm cùng tiếng la giết. Xem ra Tạ Lãnh Điển vẫn không hiểu. Hắn thon dài ngón tay trắng nõn, chậm rãi mơn trớn băng lạnh dây đàn, âm thanh không cao, nhưng mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, rõ ràng truyền vào mỗi một cái kẻ tập kích trong hai, trên dây cung phục hy là thuộc về ra sao tồn tại. phái các ngươi những thứ này không thấy được ánh sáng bọn chuột nhắt đi tìm cái chết. Hắn khẽ lắc đầu, khoe môi làm nổi lên làm người ta sợ hãi độ cong, tao nhã vẫn như cũ, nhưng lại không nửa phần ấm áp, là cảm thấy biết dùng người nhiều thì có dùng sao. Cái cuối cùng tự hạ xuống, hai tay của hắn mười ngón đông nhiên ở dây đàn trên mở ra, vòng quét câu dịch tranh vụ con 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 liên miên không dứt tiếng đàn, dường như cựu ưu địa ngục chuyển đến vạn quỷ khóc hảo, lại như trăm nghìn khẩu chuông lớn ở cùng một dây bị cuồng bạo gọn át. Cuồng bạo đến mức tận cùng sóng âm, trong nháy mắt hóa thành mắt trần có thể thấy lưu khúc ba văn, lấy bảng bạch phát làm trung tâm, giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng, mãnh liệt đập tới gần trăm tên sát thủ lão đen bao phủ mà đi. Lần này bảng bạch phát lại không nửa phần lưu thủ, tiếng đàn bên trong ẩn chứa thất huyền vô hình kiếm lực lượng bị hắn thôi phát đến cực hạn, không chỉ có là xé rách màng thai, đập vỡ tan đan điền âm bạo xung kích, càng là vô số đạo cô động đến mức tận cùng, sắc bén vô cùng, mang theo chấn động tần số cao cắt chém lực lượng kiếm khí vô hình. Những này kiếm khí lít nha lít nhít, dường như bỗng nhiên bạo phát cơn bão kim loại, tinh chuẩn địa bao trùm mỗi một cái vọt vào sóng âm phạm vi người mặc áo đen. Phúc, 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 xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Làm người tê cả da đầu nhục thể tiếng xé rách, xương cốt tiếng vỡ nát, binh khí bẻ gãy thanh trong nháy mắt liền thành một vùng khủng bố giao hưởng. Xông lên phía trước nhất mười mấy tên phổ thông người mặc áo đen, dường như va vào một bức vô hình, che kín lưỡi dao sắc tối say thịt. Bọn họ thân thể ở sóng âm cùng kiếm khí bên trong kịch liệt rung động, vặn mèo. Hộ thể chân khí dường như giấy mỏng giống như bị dễ dàng xé ra. Cánh tay, bắp đùi, đầu lâu, chân tay cụt nương theo nóng bỏng máu tươi, dường như suối phun giống như phóng lên trời. Dày đặc mùi máu tanh trong nháy mắt che lại hỏa dược khói thuốc súng. Thê thảm đến không giống tiếng người hét thảm, vẹn vẹn phát sinh nửa đoạn liền im bặt đi. Cái kia 15 tên thủ lĩnh sát thủ tạo thành sát trận, đứng núi chịu sào. Bọn họ sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn ngập vô biên kinh hãi cùng hoảng sợ. Bọn họ liều mạng thôi thúc nội lực, nỗ lực chống đối này khủng bố sóng âm cùng ở khắp mọi nơi kiếm khí cắt chém. Kết trận. Ngự. Một người cầm đầu lớn tiếng gào thét, 15 người trong nháy mắt khí thế liên kết, nội lực chống chất, ở trước người bày xuống một đạo chất pháp khí tường. Nhưng mà, ở bàng bạch pháp này toàn lực bạo phát tân thất huyền vô hình kiếm trước mặt, sự chống cự của bọn họ có vẻ trắng sáng vô cùng. Đầu tiên là đan điền nội lực bị cáo, lại như bị một con người ngoài tay nắm trụ. Khí tường chống đỡ không tới nửa tức, liền tại đây cuồng bạo sóng âm rung động cùng vô số kiếm khí điên cuồng cắt chém dưới ầm ầm phát toái. Không. Tuyệt vọng tiếng gào thét bên trong, cái kia 15 tên nhất lưu trung hạ đoàn cao thủ, dường như cuồng phong bên trong lá rụng, bị mạnh mẽ hất bay. Trên người bọn họ nổ tung mấy chục đạo sâu thấy được tận xương khủng bố vết thương, máu tươi phun mạnh. Trong tay thép tinh chế binh khí dường như gỗ mục giống như đứt thành từng khúc. Trong đó mấy người càng bị mấy đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng đầu lâu hoặc trái tim, hành đều không rên một tiếng liền ngay tại chỗ mất mạng. Còn lại cũng là gân xương gãy bẻ gãy, nội tạng trọng thương, dường như phá bao tải giống như ngã xuống đất, mắt thấy cũng là sống không được. Vẹn vẹn một lần bắt huyền, dường như gió thu cuốn hết lá vàng. Gần trăm tên hung hãn sát thủ áo đen, kể cả cái kia 15 tên cao thủ, hết mức đền tội. Bên trong thung lũng trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại ngọn lửa thiêu đốt đùng đùng thanh, trọng thương người yếu ớt rên rỉ, cùng với đậm đến hóa không mở mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí. Bàng Bạch Phát chậm rãi thu tay lại, dây đàn vẫn hơi rung động, phát sinh trầm thấp dư vị. Hắn ngón tay trắng non trên, nhiễm phải vài điểm tung tóe mà đến đỏ sẫm giọt máu, cùng hắn chân bóng như ngọc khí chất hình thành cực kỳ chói mắt, cực kỳ mâu thuẫn so sánh. Hắn xem cũng không thấy cái kia dường như địa ngục trốn tu la giống như cảnh tượng, ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua sợ hãi không thôi. Sắc mặt trắng bệch Lưu Chính Phong gia quyến, cùng với đồng dạng bị này khủng bố một màn chấn động phải nói không ra nói Lâm Bình Chi cùng Lưu Môn đệ tử. Dọn dẹp một chút, tiếng nói của hắn khôi phục ôn hòa của thường ngày, phản phất vừa nãy trận đó máu tanh tàn sát cùng hắn không hề có quan hệ, nơi đây không thích hợp ở lâu, tăng nhanh tốc độ. Lâm Bình Chi hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, vội vã đáp, "Vâng, sư minh." Hắn nhìn về phía bàng bạch phát ánh mắt, tràn ngập trước nay chưa từng có kính nghệ, thậm chí mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Vị sư minh này trong ngày thường ôn hòa như gió xuân, chuyện trò vui vẻ, chỉ khi nào động thủ lên, càng là lênh khốc như vậy vô tình, sát phạt quyết đoán, coi mạng người như dâm rác. Lưu Chính Phong cũng bén rèm xe lên, nhìn bên trong thung lũng cái kia khốc liệt vô cùng cảnh tượng, lại nhìn càng xe trên cái kia vẫn như cũ áo trắng như tuyết, không dính một hạt bụi bóng người, cổ họng lăn một hồi, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là trong mắt tràn ngập phức tạp tâm tình, cảm kích, chấn động, còn có một tia hàn ý hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế địa biết được, vị này tuổi trẻ chi âm bạn tốt, chân bóng như ngọc bề ngoài dưới, ẩn giấu đi sức mạnh khủng bố cỡ nào cũng quyết. Tuyệt tâm tính. Đoàn xe đang trầm mặc bên trong, cấp tốc thanh lý con đường, ép quá đầy đất vết máu cùng hài cốt, lấy tốc độ nhanh hơn chạy xa mảnh này mới vừa trải qua giết chóc tung lũng. Càng xe trên, Bàng Bạch Phát nhắm mắt dưỡng thần, phản phất vừa nãy tất cả chưa bao giờ phát sinh. Chỉ có cái kia cổ cầm biên giới dính vào vài điểm đỏ sậm, không tiếng động mà kể ra vừa mới lôi đỉnh cùng lên gốc. Sư đệ. Bàng Bạch Phát ở bên trong buồng xe nhắm mắt mở miệng, âm thanh bình tĩnh không lay động. Ở. Lâm Bình Chi lập tức theo tiếng, âm thanh mang theo một tia không dễ nhận biết căng thẳng. Đến lại một cái tiêu cục phân cục, ngươi lập tức sắp xếp thư tín, nhờ ngươi cha mẹ cũng mau chóng chạy tới Mai Trang. Phải. Lâm Bình Chi không chút do dự mà đồng ý, trong lòng hắn thật là cảm động, cũng mang theo một tia nghĩ mà sợ, nếu không có sư minh nhắc nhở, hắn tạm thời còn không nghĩ đến tầng này. Để cha mẹ đến Mai Trang, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, đúng là hiện nay an toàn nhất lựa chọn. Hắn cũng không biết người sau có cái khác suy tính. Bàng Bạch Phát suy đoán, Lâm Chấn Nam lúc này ưng đã luyện thành Tịch Tà kiếm phổ thực lực rất khả năng đã bước lên nhất lưu cao thủ hàng ngũ. lấy tịch ta kiếm phổ đặc tính, một khi luyện thành, dựa vào nó tốc độ kinh người bổ trợ, Lâm Chấn Nam chân thực sức chiến đấu, ở nhất lưu cao thủ bên trong, cũng tất nhiên là đỉnh cấp tồn tại. Lưu Minh, Bàng Bạch Phác lại chuyển hướng Lưu Chính Phong, âm thanh khôi phục ngày xưa ôn hòa, phảng phất sơn trong cốc giết chóc chỉ là một hồi ảo giác, ngươi có thể liên hệ được với Khúc Dương chứ? Có thể. Lưu Chính Phong gật đầu, nỗ lực để cho mình âm thanh nghe tới bình thường, chúng ta nguyên bản ước định đồng thời quy ẩn, để hắn cũng chuyển đạo Hàn Châu, một khối ở Mai Trang tập hợp. Không thành vấn đề. Lưu Chính Phong thoải mái đáp ứng. Thấy được Bàng Bạch Phác cái kia thực lực khủng bố, hắn đối với Mai Trang hành trình càng nhiều mấy phần an tâm cùng chờ mong. Đã như thế, Mai Trang liền đem hội tụ 8 vị cao thủ. Ngoại trừ nhị sư phụ Hắc Bạch Tử, Bàng Bạch Phác chưa hoàn toàn chắc chắn thuyết phục hắn ở ngoài, những người khác chỉ huy lên nên không thành vấn đề. Hoàng Trung Công là khống tràng hình nhất lưu thượng đoạn cao thủ, Lâm Chấn Nam nhưng là tốc độ hình nhất lưu cao thủ, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương đều vì nhất lưu trung đoạn cao thủ, Hắc Bạch Tử là nhất lưu dưới đoàn cao thủ, Ngọc Bút Ông cùng Đan Thanh Sinh nhưng là nhị lưu thượng đoạn, tiếp cận nhất lưu trình độ. Hơn nữa chính Bàng Bạch Phác, hắn tính toán thực lực của chính mình, phải làm ở nhất lưu đỉnh cao nhất, chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể đặt chân hàng đầu cảnh giới. Như vậy một nguồn sức mạnh, ở trên giang hồ không thể khinh thường. Phải biết, phái Hoa Sơn ở bề ngoài cao thủ chỉ có Nhạc Bất Quần vợ chồng, phái Hằng Sơn cũng có điều ba định mà thôi. Bàng Bạch Phác tựa ở bên trong buồng xe, nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm tính toán xuất đạo tới nay các loại kế hoạch, cảm giác cũng không chỗ sơ suất, liền lại lần nữa thúc giục đoàn xe ra tốc đi tới. Ba điểm bố cục đã toàn bộ hạ cờ, còn lại 7 phần, chung quy cần nhờ thực lực đến phân thắng thua. Cứ việc đoàn xe bên trong có thêm Lưu Chính Phong gia quyến, nhưng ngoại trừ hài đồng, các đại nhân đều có võ công tại người, tuy không coi là cao bao nhiêu mạnh, nhưng ứng phó đánh xe mệt nhọc thừa sức. Bởi vậy, đoàn xe tốc độ cực nhanh. Trước sau có điều nửa tháng, so với trước lúc rút ngắn gần một nửa thời gian, Mai Trang đã thấy ở xa xa. Chương 11, thần công trợ lực mưu tự do, 1, chương 11, thần công trợ lực mưu tự do, 1, Bàng Hiền Chất, Lâm Hiền Chất, các ngươi có thể coi là trở về. Đinh Kiên cùng Thi Lệnh Uy mang theo một đội người, từ lâu ở trang trước chờ đợi đã lâu. Mấy ngày nay, Bàng Bạch Phác ở trên giang hồ uy danh truyền được đồn áo. Mai Trang trên dưới từ lâu nóng trông mong mỏi. Đặc biệt Thung Lũng kia một trận chiến, tuy không người chứng kiến tường thuật, nhưng hơn trăm tên hắc đạo hảo thủ toàn quân bị diệt khốc liệt kết quả, đủ để kinh sợ vô số người. Trong trang không xảy ra chuyện gì chứ? Bàng Bạch Phác theo bản năng hỏi, có điều trước mắt gió êm sóng lặng dáng vẻ, hiển nhiên cũng không lo ngại. Đinh Kiên cười đáp, có bốn vị trang chủ tọa chấn, có thể có chuyện gì? Bàng Bạch Phác gật gật đầu, trong lòng an tâm một chút. Cũng là, mặc dù thật sự có biến cố gì, phản ứng cũng sẽ không nhanh như vậy. Thành Hành Dương tin tức truyền ra, đến thượng tầng quyết sách, lại tới triệu tập nhân thủ tới rồi Hàng Châu, Nhật Nguyệt Thần Giáo nhanh hơn nữa cũng không thể ở trong vòng mười mấy ngày hoàn thành. Hắn trầm ngâm chốc lát, đối với mọi người chắp tay, sau đó đối với Lâm Bình Chi phân phó nói, sư đệ, ngươi lưu lại hiệp trợ Đinh Thúc cùng Thi Thúc sắp xếp đại gia nơi ở, cần phải chăm chú cẩn thận, chớ thất lễ. Ta đi tìm các sư phụ thương lượng đến tiếp sau công việc. Lâm Bình Chi cung kính đáp, vâng, sư minh. Bàng Bạch Phác vừa nhìn về phía Lưu Chính Phong, mang theo ấy này nói rằng, A Phong, thất lễ. Ta trước tiên đi gặp gỡ các sư phụ, sau đó trở lại cùng ngươi nói chuyện. Lưu Chính Phong không để ý lắm, vung vung tay cười nói, nhanh đi, ta rõ ràng, không cần khách khí như thế. Bàng Bạch Phác gật gù, vác lên cổ cầm, trực tiếp hướng bên trong trang đi đến. Cái kia cổ cầm biên giới, một điểm đỏ sẫm từ lâu khô cạn, không nhìn kỹ, không người có thể nhận biết. Mai Trang tứ hưu từ lâu ở hậu viện trong lương đình chờ đợi. Bàng Bạch Phác xa xa nhìn thấy bốn vị sư phụ, liền cao giọng hô, bốn vị sư phụ, đã lâu không gặp, đệ tử có thể tưởng tượng các ngươi. Ha ha, chúng ta Mai Trang thiếu niên anh hùng trở về. Đan Thanh Sinh cái thứ nhất nhảy lên đến, trong tiếng cười mang theo một tia điều tra. Tiểu Phác, nghe nói ngươi chu diệt Điền Bá Quang cùng Dư Thương Hải, còn đem cái kia phái Tung Sơn Tam Đại Thái Bảo đánh cho trọng thương không nổi. Những người này có thể đều là nhất lưu trung đoạn cao thủ a. Ngoại trừ đại ca, ba người chúng ta e sợ đều không đúng bọn họ bất kỳ một trong đối thủ. Liên quan với Tung Lũng trăm người chém tin tức quá mức dọa người, bọn họ chưa xác nhận, không dám tùy tiện nhấc lên. Ngốc Bút Ông cũng đứng lên đến, cười mắng, đi, cái gì e sợ không e sợ. Một đối một, ba người chúng ta ai có thể đánh thắng Điền Bá Quang hoặc Dư Thương Hải? Nhị ca hay là còn có thể đào tẩu, hai ta chính là đưa món ăn mệnh. Hắc Bạch Tử sắc mặt cứng đờ, ấp úng nói, hai người này khinh công tuyệt vời, ta có thể trốn khả năng cũng không cao. Đan Thanh Sinh hoàn toàn không thèm để ý bị Ngốc Bút Ông phỉ nhổ, kêu quái gì nói, cho nên nói, Tiểu Phác, ngươi thật sự làm được. Ngươi gật đầu. Ngươi lại gật đầu. Thật sự. Không có nửa điểm may mắn. Ôi chao, vậy ngươi võ nghệ chẳng phải là chí ít đến nhất lưu thượng đoạn. Hoàng Trung Công đầy mắt vui mừng, vuốt râu lẩm bẩm nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hắn nhìn Bàng Bạch Phác ánh mắt, ngoại trừ vui mừng, cũng mang theo một tia thâm trầm tìm tòi nghiên cứu. Bàng Bạch Phác cả người ung dung tự tại, vui cười hớn hở địa cười nói, trên thực tế, ta cũng không biết chính mình hiện tại là cái gì thực lực. Cảm giác ra tay toàn lực lời nói, ba cái Dư Thương Hải cùng tiến lên ta cũng có thể giết được lại, năm cái vây công cũng có thể đánh hòa nhau. Hắn có chút khiêm tốn, thân huyền vô hình kiếm lên cấp sau khi, tiếng đàn quần không khả năng, chỉ cần cảnh giới không cao bằng hắn, kẻ địch quần công đối với hắn hiệu quả cũng không lớn. Đan Thanh Sinh thua tay múa chân, reo lên, ta ai à, có thể giết ba cái, hòa nhau năm cái, đây là tiếng người sao? Sợ không phải nhanh đến hàng đầu. Ngốc Bút Ông cũng là một mặt không thể tin tưởng. Hắc Bạch Tử thì lại vẻ mặt khẽ biến, cau mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, biểu hiện trở nên nghiêm túc. Hoàng Trung Công nuốt tròm dâu tay một trận, hỏi, Đồ Nhi, ngươi xác định không nói giỡn? Bàng Bạch Phác nghe vậy, vẻ mặt dần dần nghiêm túc, trầm ổn đáp, này chính là đệ tử muốn hướng về các sư phụ báo cáo. Lần này đi thành Hành Dương, đệ tử chợt có đoạt được, đem Thất Huyền Vô Hình Kiếm hướng về trước đẩy mạnh một bước. Đệ tử phòng trường, Thất Huyền Vô Hình Kiếm khả năng đã đạt đến thần công cấp bậc. Đại sư phụ, đây là ta cảm ngộ, lao ra ngài cho trưởng trừng mắt. Dứt lời, hắn từ trong ống tay áo nhảy ra một quyển sách lụa, đưa cho Hoàng Trung Công, chính là hắn viết tay Thất Huyền Vô Hình Kiếm tân bản tầng thứ nhất. Hoàng Trung Công tiếp nhận sách lụa, không thể chờ đợi được nữa mà mở ra xem. Ba người kia cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm. Tầng thứ nhất nội dung tuy không nhiều, nhưng cực kỳ ảo diệu. Hoàng Trung Công càng xem càng hoảng sợ, rất nhiều kỳ tư diệu tưởng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đặc biệt là liên quan với đệ nhị đan điền mở ra, cùng với nội lực theo huyết dịch vận hành mà lên tẩy tủy phạt kinh hiệu quả, nhìn như nói mơ giữa ban ngày, rồi lại tạo hóa thần kỳ, quả thực là muốn người thường chi không dám nghĩ, phát tổ tiên chi không dám phát. Đúng. Hoàng Trung Công nhiều lần tỉ mỉ mà xem xong ba lần, thả xuống sách lụa, nhắm hai mắt lại, lặng lặng ở trong đầu mô phỏng nó vận công hành vi. Hắc Bạch Tử ba người cấp tốc đoạt lấy sách lụa, ba cái đầu tụ lại cùng nhau, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa xem ra. Chỉ chốc lát sau, ba người cũng nhắm mắt trầm tư, sắc mặt biến đổi bất định. Một lúc lâu, bốn người gần như cùng lúc đó mở mắt ra. Hoàng Trung Công thở ra một hơi thật dài, trong mắt tinh quang trong vắt, thở dài nói, quả thực là cao thâm khó dò, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Công pháp này đã không giới hạn với võ học, trong đó trong vòng khí dưỡng huyết, tầm bổ phụ tạng, rèn luyện gân cốt chi đạo, đã liên quan đến kéo dài mạng sống chi pháp. Nếu tu luyện đại thành, không bệnh không đau sống đến 100 tuổi, tuyệt đối không phải nói xuông. Trong lòng hắn chấn động, này thăng cấp công pháp ẩn chứa chí lý, giải thích bằng bạch pháp cái kia thực lực khủng bố khởi nguồn. Hắc Bạch Tử nhìn bằng bạch pháp, sắc mặt phức tạp, khóe miệng run lên, trung quy không hề nói gì. Ngấp bút ông cùng Đan Thanh Sinh thì lại vẫn là một bộ chấn động dáng vẻ trầm tư. Bằng bạch pháp mỉm cười nói, đệ tử lần đột phá này, nhờ có bốn vị sư phụ thường ngày giáo dục. Thất Huyền Vô Hình Kiếm ảo diệu, đệ tử còn đang không ngừng thăm dò. Hoàng Trung Công gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, đồ nhi thành tựu tương lai, vi sư đã không cách nào suy đoán. Có điều võ học con đường không bao giờ kết thúc, ngươi thiết không thể bởi vậy tự mãn. Bàng Bạch Phát cung kính hành lễ nói, đệ tử ghi nhớ sư phụ giáo huấn. Đan Thanh Sinh không kiềm chế nổi hiếu kỳ hỏi, tiểu phát, ngươi này Thất Huyền Vô Hình Kiếm nếu đã đến thần công cấp bậc, có phải là nên lộ hai tay, để chúng ta mở mang tầm mắt? Bàng Bạch Phát cười gật đầu nói, được, nếu các sư phụ có hứng thú, đệ tử kia liền đều xấu. Hắn đi tới trong lương đỉnh gương ngồi xuống, hai tay xoa cổ cầm. Theo dây đàn khẽ gậy, réo rắt tiếng đàn chậm rãi chạy ra, một luồng ác liệt khí thế thủ thế chờ đợi. Bàng tính trong bốn người, ngoại trừ Hoàng Trung Công còn có thể miễn cưỡng ổn định nội lực, ba người kia nội lực càng không tự chủ được mà theo tiếng đàn chập trùng, phản phất bị vô hình sợi tơ giận rát. Đan Thanh Sinh không nhịn được thở dài nói, khá lắm, này mới lên cấp Thất Huyền Vô Hình Kiếm quả nhiên lợi hại. Tiếng đàn bên trong lại ẩn chứa mạnh mẽ như vậy sức khống chế, ta cảm giác nội lực xem nước như thế bị khuấy lên. Ngốc Bút Ông cũng mặt lộ vẻ kinh sợ nói, tiếng đàn này vận dụng, dĩ nhiên đến hóa cảnh, không chỉ là khống địch nội lực, tựa hồ còn ở xúc động khí huyết. Đại ca, ngươi tiếng đàn, e sợ cũng không đạt tới trình độ như thế chứ? Hoàng Trung Công trong mắt mang theo sâu sắc vẻ rung động, đắc, ta tiếng đàn như nhuận vật tế vũ, cần thời gian hơi dài mới có hiệu quả. Đồ nhi tiếng đàn nhưng như sóng to gió lớn, trong nháy mắt liền có thể khống địch, mà hiệu quả tăng gấp bội, càng ẩn chứa rèn luyện hiệu quả. Già rồi, ha ha ha. Trong lời nói, vui chương 11, thần công trợ lực mưu tự do, 2, chương 11, thần công trợ lực mưu tự do, 2, mừng cùng hiểu rõ đang rệt. Bàng Bạch Phát thấy các sư phụ mặt lộ vẻ vui mừng cùng chấn động, trong lòng vui mừng. Thừa dịp bầu không khí hòa hợp, hắn bỗng nhiên nghiêm nghị, chuyển đề tài nói, các sư phụ, thời cơ đã tới, các ngươi có thể mưu tính thoát ly Nhật Nguyệt Thần giáo. Lời vừa nói ra, Mai Trang Tứ Hữu nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, bốn người không tự chủ được ngồi thẳng thân thể, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị. Hoàng Trung Công cao mày, âm thanh mang theo vẻ sốt sắng, "Đồ nhi, ngươi chắc chắn chứ?" Bàng Bạch Phát ánh mắt kiên định nói, "Sư phụ, ta rất xác định. Xin nghe ta kể lại tường tận. Bây giờ ta ở trên giang hồ thanh danh vang dội, trắng đen hai đạo ánh mắt tất nhiên hội tụ tiêu với Mai Trang. Mà Mai Trang bên trong ẩn giấu bí mật, bốn vị sư phụ, các ngươi cảm thấy đến còn có thể giấu được?" Hoàng Trung Công sắc mặt đột nhiên biến, ngón tay khẽ run chỉ về Bàng Bạch Phát, "Ngươi dĩ nhiên biết rồi." Bàng Bạch Phát thần sắc bình tĩnh nói, "Lại sư phụ, tất cả những thứ này đều là đệ tử chính mình đoán ra được." Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông cùng Đan Thanh Sinh ba người cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, Đan Thanh Sinh bội hỏi, "Tiểu Phát, ngươi là làm sao đoán ra được?" Bàng Bạch Phát chắp tay thi lễ, ngữ khí trầm ổn nói, "Các sư phụ xin an chớ nóng. Nhớ tới ở ta mới vào giang hồ trước, bốn vị sư phụ từng nhắc nhở, một khi gia nhập Nhật Nguyệt Thần giáo, liền trung thân không được tự do. Nhưng mà, tự mình ghi việc tới nay, bốn vị sư phụ nhưng có thể ở Mai Trang bình yên ẩn cư, 10 năm như một ngày, hầu như không thấy các ngươi bị ép đi làm bất kỳ không muốn làm việc. Nay cùng các sư phụ nói tới không được tự do tuyệt nhiên không giống." Liền, đệ tử lòng sinh nghi vấn, vì sao các sư phụ có thể ở Mai Trang ẩn cư, rồi lại không bị thần giáo ràng buộc? Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua bốn người, giải thích duy nhất chính là, các sư phụ ở Mai Trang ẩn cư, chính là vì thần giáo chấp hành một hạng bí ẩn nhiệm vụ. Nhưng ẩn cư há có thể là công tác? Hiển nhiên không thể. Bởi vậy đệ tử suy đoán, Mai Trang bên trong tất nhiên ẩn giấu đi thần giáo trọng đại bí mật. Có thể đến tột cùng là cái gì bí mật, cần hai vị nhất lưu cao thủ cùng hai vị nhị lưu cao thủ cộng đồng trấn thủ, mà một thủ chính là 10 năm lâu dài. Bàng Bạch Phát ngữ khí dần trùng, mang theo nghi vấn, đệ tử du lịch giang hồ lúc, trong bóng tối điều tra thần giáo mười mấy năm trước dị thường việc. Rốt cục, phát hiện then chốt manh mối, thần giáo với 12 năm trước hai đời giáo chủ thay đổi, cũng không phải là hòa bình truyền thừa. Đời trước giáo chủ con gái bây giờ mới 16, 17 tuổi, 12 năm trước đời trước giáo chủ có điều chừng 40 tuổi, chính trực công lực đỉnh cao, lại sao ở lúc đó truyền ngôi? Ánh mắt của hắn như đuốc, chắc chắn nói, nếu không phải là hòa bình truyền ngôi, tất là náo loạn thay đổi. Vũ lực tranh quyền bên dưới người thất bại, xưa nay chỉ có hai loại kết cục, hoặc là bị nổ cỏ tận gốc, hoặc là bị giam cầm chí tử. Đời trước giáo chủ con gái còn sống sót, như vậy đệ tử lớn mật suy đoán, Mai Trang bên trong ẩn giấu bí mật, chính là giam cầm năm đó người thất bại, thần giáo đời trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Các sư phụ, ta nói tới đúng không? Dứt tiếng, trong đình đài hoàn toàn yên tĩnh. Mai Trang tứ lưu hai mặt nhìn nhau, biểu hiện phức tạp tới cực điểm. Khiếp sợ, bừng tỉnh, bị vạch trần sự bất đắc dĩ, còn có một tia như chút được gánh nặng. Hoàng Trung Công thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, âm thanh mang theo vẻ bại cùng thoải mái, "Ta đổ, ngươi quả nhiên thông tuệ hơn người, tâm tư kín đáo. Nếu ngươi đã đoán được, vậy vi sư cũng không còn ẩn giấu." "Không sai, Mai Trang Tây Hồ đáy, giam cầm Nhậm Ngã Hành." Bàng Bạch phát thanh âm ôn hòa mà kiên định nói, "Các sư phụ, thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải mau chóng quyết định. Bây giờ đối mặt lựa chọn có 3 cái, một trong số đó, hướng về thần giáo cao tầng báo cáo, thỉnh cầu bọn họ đem Nhậm Ngã Hành rời đi, thứ hai, trực tiếp xử quyết Nhậm Ngã Hành, để cho bọn họ tới nhận lấy thi thể, thứ ba, phóng thích Nhậm Ngã Hành, để bọn họ nội bộ tự giết lẫn nhau." Hắn hơi ngưng lại, trật tự rõ ràng giải thích, ba cái đường mỗi người có không giống, điều thứ nhất, các sư phụ có thể nhờ vào đó đưa ra thoát ly thần giáo, quá trình hoặc đối lập ôn hòa, nhưng quyền chủ động ở đối phương, biến số quá to lớn, điều thứ hai, là một cái hiểm đường, như xử lý thỏa đáng, hoặc có thể chiếm được cao tầm thưởng thức ung dung thoát thân, nhưng nếu bị coi là khiêu khích, thì cần trận đánh ác liệt mới có thể thoát thân, bất luận tuyển cái nào điều, đều khó tránh khỏi. Cùng đương đại người nắm quyền chính diện giao phong. Còn điều thứ ba, nhưng là cùng Nhậm Ngã Hành giao dịch, phóng thích điều kiện là hắn cho phép các sư phụ thoát ly thần giáo. Nhưng đến tiếp sau phiền phức ở chỗ, như Nhậm Ngã Hành thành công phục vị, chúng ta nhưng khả năng cần cùng hắn từng làm một hồi. Mai Trang tứ lưu cao mày, nội tâm kịch liệt cân nhắc. Hoàng Trung Công chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt vằn vện tiêu máu, âm thanh khàn khàn mang theo giao phó tâm ý, "Ta đổ, vi sư lúc này nỗi lòng hỗn loạn, thực không thích hợp làm quyết đoán. Vi sư liền đem huynh đệ bốn người vận mệnh giao cho ngươi, tin tưởng lấy trí tuệ của ngươi, định có thể vì vi sư bốn người tìm được một con đường sống." Bàng Bạch Phát hoàn toàn yên tâm, không bình hành lễ nói, "Sư phụ yên tâm, đệ tử ổn thỏa đem hết toàn lực, không phụ nhờ bà." Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về ba người kia. Hắc Bạch Tử thần sắc phức tạp, cuối cùng chậm rãi gật đầu, nó bút ông cùng Đan Thanh Sinh cũng lộ ra tín nhiệm cùng vẻ chờ mong. Bàng Bạch Phát hơi trầm ngâm một chút nói, "Các sư phụ, đệ tử cho rằng vận mệnh cần nắm tại trong tay mình. Cùng với chờ thần giáo đương đại người nắm quyền tuyên án, không bằng chủ động làm cục, thả Nhậm Ngã Hành đi ra, để hắn cùng hắn bộ hạ cũ, cùng thần giáo cao tầng đấu cái một mất một còn. Chúng ta thì lại có thể tọa sơn quan hổ đấu, chờ hai bên lưỡng bại câu thương thời gian, tự động thoát ly thần giáo." Hoàng Trung Công trong mắt lóe ra khen ngợi, nhưng có nghi ngờ, hỏi, "Kế này tuy diệu, nhưng Nhậm Ngã Hành người này dã tâm bừng bừng, trừng mắt tất báo, như hắn thành công phục vị, e sợ cái thứ nhất muốn đối phó chính là chúng ta những này trông coi người. Đến lúc đó lại nên làm như thế nào?" Bàng Bạch Phát mỉm cười thong dong nói, "Sư phụ không cần lo lắng, đệ tử chỉ là thiếu hụt thời gian. Nhậm Ngã Hành mặc dù phục vị, cũng cần thời gian vững chắc thế lực, thanh tẩy dị kỷ. Không cần bao lâu, lại có thêm cái 2-3 năm trưởng thành, đệ tử võ công không hẳn ở Nhậm Ngã Hành bên dưới. Đến lúc đó hắn còn dám chọc chúng ta. Coi như đến rồi, vậy thì như thế nào?" Hắn tiếp tục nói, "Huống chi, chúng ta cũng không phải là một mình phấn khởi chiến đấu. Lưu Chính Phong đã gia nhập Mai Trang, Khúc Dương, Lâm Chấn Nam cũng ở trên đường đi tới. Thêm vào ba vị này nhất lưu cao thủ, thực lực của chúng ta đã không thể khinh thường. Nhậm Ngã Hành sau khi mặc dù có tâm đối phó, cũng chưa chắc có thể dễ dàng đắc thủ." Hắc Bạch Tử trầm giọng nói, "Đồ đệ, kế này mặc dù tốt, nhưng Nhậm Ngã Hành dù sao cũng là một đời kiêu hùng, tâm cơ thâm trầm, như hắn nhìn thấu dụ ý, ngược lại đem chúng ta cuốn vào trong đó, thậm chí mượn đao giết người, lại nên làm như thế nào?" Bàng Bạch Phát vẻ mặt trầm ổn nói, "Nhị sư phụ yên tâm, Nhậm Ngã Hành bị nhốt 12 năm, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, hoàn toàn là báo thù rửa hận, đoạt lại tất cả. Mặc dù hắn có nhận biết, ở thù lớn chưa trả, căn cơ chưa ổn thời khắc, hắn nào có dư lực, lại sao dám dễ dàng gây thù hằn, lại trêu chọc chúng ta này cố đủ để ảnh hưởng thiên bình sức mạnh. Hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, trước tiên giải quyết Đông Phương Bất Bại cái họa lớn trong lòng này." Ngốc Bút Ông vỗ tay nói, "Được, tiểu pháp kế này rất diệu. Xua hổ nuốt sói, chúng ta chỉ cần lã vọng buông cần, lặng lẽ chờ thời cơ." Đan Thanh Sinh cũng hưng phấn nói, "Không sai, vừa có thể bảo toàn tự thân, có thể tranh thủ đến thời gian quý giá cùng không gian, tốt nhất kế sách." Hoàng Trung Công trong mắt tràn đầy vui mừng cùng quyết đoán, nói, "Ta đổ, ngươi quả nhiên tâm tư kín đáo, tính toán không một chỗ sai sót. Đã như vậy, liền y ngươi kế sách làm việc. Nhưng ghi nhớ kỹ, việc này quan hệ trọng đại, rút dây động rừng, mỗi một bước đều cần phải thận trọng." Bàng Bạch Phát trịnh trọng nói, "Đệ tử rõ ràng, định không phụ sư phụ nhờ vả. Mai Trang chi cục, từ hôm nay bắt đầu." Đình đài ở ngoài, thanh phong lướt qua, mang đến cảm giác mát mẻ. Trong đình đài, Mai Trang tứ lưu vận mệnh, quyết định muốn vững vàng nắm tại trong tay mình. Thương nghị đã định, Hoàng Trung Công, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh liền đứng dậy cáo tử. Bàng Bạch Phát cố ý xin mời Hoàng Trung Công đi chiêu đãi Lưu Chính Phong, đề cập Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương hợp sang có thể so với Quảng Lăng tán chi khúc, Hoàng Trung Công vui vẻ đáp ứng. Hắc Bạch Tử thì bị Bàng Bạch Phát lưu lại. "Nhị sư phụ, mời ngồi." Bàng Bạch Phát nhận ra được Hắc Bạch Tử thần sắc bất an, ngựa khí ôn hòa cung kính. "Đồ đệ, ngươi có chuyện gì muốn lưu vi sư?" Hắc Bạch Tử cảm nhận được trong lời nói tôn kính, nội tâm căng thẳng không khỏi hòa hoãn lại. Bàng Bạch Phát nói lời kinh người, "Đệ tử muốn hỏi nhị sư phụ, ngài dành hấp tinh đại pháp tiến triển làm sao?" Hắc Bạch Tử cả người chấn động, sắc mặt đột nhiên biến nói, ngươi sao biết việc này? Bàng Bạch Phát thần sắc bình tĩnh nói, nhị sư phụ, đệ tử cũng không phải là ngu dốt. Những năm gần đây, ngài Đường Cờ phong cách tốt như vậy thắng, há lại là an tâm ẩn cư người? Ngài thường xuyên làm bộ quái gở không hợp quần, thỉnh thoảng biến mất, chính là đi gặp Nhậm Ngã Hành chứ? Nhưng ngài lại không tha hắn, hiển nhiên là muốn giành Hấp Tinh đại pháp. Hắc Bạch Tử trầm mặc chốc lát, trên mặt hoảng loạn rút đi, hóa thành cười khổ nói, quả nhiên không gạt được ngươi. Không sai, vi sư xác thực đối với Hấp Tinh đại pháp có mưu đồ. Chỉ là, Nhậm Ngã Hành người lão tặc kia giàu hoạt vô cùng, trước sau không chịu tiết lộ nửa phần. Bàng Bạch Phát ngữ khí kiên định nói, nhị sư phụ, đệ tử hôm nay lưu ngài, chính là vì thế. Ngài muốn giành Hấp Tinh đại pháp, đệ tử có thể trợ ngài. Hắc Bạch Tử trong mắt lóe ra kinh ngạc cùng chờ mong, ngươi có biện pháp? Bàng Bạch Phát gật đầu nói, Nhậm Ngã Hành tuy giàu hoạt, nhưng hắn bây giờ bị nhốt, khát vọng nhất chính là thoát thân. Coi đây là thẻ đánh bạc, cùng hắn giao dịch, không hẳn không thể để cho hắn giao ra Hấp Tinh đại pháp. Hắc Bạch Tử thấp giọng nói, có thể Nhậm Ngã Hành nham hiểm giả dối, mặc dù đáp ứng, cũng chưa chắc gặp thực hiện hứa hẹn. Bàng Bạch Phát cười nhạt một tiếng nói, nhị sư phụ yên tâm, đệ tử tự có biện pháp. Có điều, trước đó, đệ tử có một chuyện cần giải thích. Hắn nhìn thẳng Hắc Bạch Tử con mắt, nhị sư phụ, đệ tử trợ ngài giành Hấp Tinh đại pháp là hy vọng ngài có thể lấy này đột phá bình cảnh, cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực, cộng độ nan quan. Mai Trang trên dưới, chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có thể tại đây giang hồ phong ba trung lập với thế bất bại. Hắc Bạch Tử nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, trịnh trọng nói, đồ đệ, vi sư rõ ràng, những năm này, vi sư quả thật có chút chấp niệm quá thâm. Kể từ hôm nay, vi sư ổn thỏa lấy Mai Trang làm trọng, tuyệt không lại có thêm hắn niệm. Âm thanh mang theo thoải mái cùng hứa hẹn. Bàng Bạch Phát lộ ra vui mừng nụ cười, có nhị sư phụ câu nói này, đệ tử liền yên tâm. Tiếp đó, chúng ta liền cùng nhu tính, làm sao đạt được Hấp Tinh đại pháp. Hắc Bạch Tử gật đầu, trong mắt lóe ra cảm kích, đồ đệ, vi sư đa tạ ngươi. Bàng Bạch Phát lắc đầu nói, nhị sư phụ nói quá lời. Ngài là đệ tử sư phụ, đệ tử tự nhiên phân ưu. Mai Trang tương lai vẫn cần chúng ta cộng đồng nỗ lực. Hắc Bạch Tử trịnh trọng gật đầu, được, vi sư ổn thỏa toàn lực ứng phó. Chương 12, lần đầu chiến hàng đầu, 1, chương 12, lần đầu chiến hàng đầu, 1, đêm khuya, ánh trăng như nước, màu trắng bạc hào quang chiếu vào Mai Trang trên mái hiên, toàn bộ trang tử hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất liền phong đều nín thở. Bàng Bạch Phát cùng Mai Trang tứ hữu lặng yên tụ hội ở Hoàng Trung Công phòng ngủ. Hoàng Trung Công đi tới bên giường, hai tay dùng sức hất lên, dây nặng ván giường bị chậm rãi xốc lên, lộ ra một cái ngăm đen đường lối. Này chính là giam cầm Nhậm Ngã Hành địa lao vào miệng, lối vào. Thầy chó năm người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều mang theo một tia nghiêm nghị. Hoàng Trung Công dẫn đầu, trước tiên bước vào đường lối, những người khác nối đuôi nhau mà vào. Trong địa lao không có một tia sáng, hoàn cảnh nhỏ bước, không gian nhỏ hẹp, không khí không lưu thông, làm người cảm thấy oi bức, mỗi đi một bước đều có thể nghe được mọi người trầm trọng tiếng hít thở. Năm người xuyên qua một cái đường lối thật dài, xuyên qua cửa đá, lại là cửa gỗ, cuối cùng đi đến một cánh cửa sắt trước. Mai Trang tứ hữu từng người móc ra một chiếc chìa khóa, đồng thời xen vào trên cửa sắt ổ khóa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, khóa mở, cửa sắt chậm rãi kéo dài. Tình cảnh trước mắt để Bàng Bạch Phát không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhậm Ngã Hành bị thô to xích sắt khóa ở băng lạnh trên vách đá, tóc của hắn rối tung như cỏ, khắp khuôn mặt là cầu kết trồng râu, che lấp khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt ở tối tăm tia sáng dưới sắc bén như chì mừng, tinh quang bắn ra bốn phía. Áo của hắn từ lâu cũ nát không thể tả, dính đầy dơ bẩn, nhưng dù vậy, hắn như cũ thẳng tắp sống lưng, đầy mặt tiêu căng khó thuần, không sợ hãi chút nào vẻ. A, khách quý a, lại là bốn người các ngươi kẻ phản bội. Nhậm Ngã Hành khàn khàn giọng nói ở địa lao bên trong vang vọng, mang theo kim loại ma sắt giống như chói tai cảm, trong giọng nói nhưng nổi lên một tia sao động cùng xem kỹ, ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây, dĩ nhiên rảnh rỗi tổ đoàn đến thăm lão phu. Bàng Bạch Phát từ Mai Trang tứ hữu phía sau đi lên trước, đi lại trầm ổn, đang chật trội trong địa lao, bóng người của hắn phảng phất mang đến một tia sáng. Hắn háng giọng một cái, âm thanh bình tĩnh mà kiên định, rõ ràng xuyên thấu địa lao nặng nề, Nhậm tiên sinh, tại hạ Bàng Bạch Phát, là bốn vị sư phụ đệ tử, người giang hồ gọi trên dây cung phục hy. Chúng ta đêm nay đến đây, là ta nghĩ hướng về ngài lĩnh giao mấy chiêu, sau đó sẽ đàm luận một vụ giao dịch. Nhậm Ngã Hành cặp kia sắc bén mắt ương khóa chặt Bàng Bạch Phát, né qua một tia kinh dị, hả? Càng là một cái chưa dứt sữa tiểu bối đi ra nói chuyện. Làm cái gì giao dịch? Hắn vốn tưởng rằng Bàng Bạch Phát chỉ là cái tùy tùng, giờ khắc này mới ý thức tới, người trẻ tuổi này trên người tỏa ra thông dong khí độ, càng vượt trên phía sau bốn người, tựa hồ hắn mới thật sự là người chủ trì. Bàng Bạch Phát khỏe miệng khẽ nhếch nói, trước tiên đánh giá, giao dịch sau đó lại nói. Nói phủ lạc, bả vai hắn khẽ nhúc nhích, gánh vác cổ cầm dĩ nhiên vững vàng dựng đứng trong đất, dây đàn ở ánh sáng yếu ớt dưới hiện ra ánh sáng lạnh. Nhậm Ngã Hành ánh mắt rơi vào cầm trên, trong mắt lóe ra nồng nặc trào phúng, ha, hóa ra là được rồi, Hoàng Trung Công này điểm bé nhỏ thủ đoạn chân truyền, năm cái đầu đường làm xiết ngoạn ý, muốn cùng lao phu so chiêu. Tiểu tử, ngươi hơi bị quá mức không biết trời cao đất rộng. Biến động mệnh số một không nhìn Nhậm Ngã Hành trầm biếm, Bàng Bạch Phát hơi suy nghĩ, đua hỏa vầng sáng trước tiên mở vì là kính. Một luồng huyền ảo cảm ứng, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, bốn phía tất cả khí thế biến hóa, ý đồ của đối thủ chiếu rọi ở trong lòng một mặt trong suốt kính hồ bên trong, hiện rõ từng đường nét. Hắn tay trái nhẹ phủ cầm thân, ngón giữa tay phải theo ấn trên dây đàn. Đông, chất phát dài lâu tiếng đàn nổi lên, dường như cổ tháp trung sớm, rung động nhỏ hẹp địa lao. Này sóng âm ẩn chứa quỷ dị sức mạnh, xuyên thẳng qua Nhậm Ngã Hành đan điền khí hải. Nhậm Ngã Hành chỉ cảm thấy chính mình mênh mông như biển, nội lực đột nhiên hơi ngưng lại, lập tức càng không bị khống chế địa kịch liệt bước lên, như bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần. Cùng lúc đó, tiếng đàn ngưng tụ thành một đạo vô hình nhưng có chất ác liệt kiếm khí, xé rách không khí, phát sinh sắc bén hí lên, đâm thẳng mi tâm của hắn chỗ yếu. Nhậm Ngã Hành trên mặt trào phúng trong nháy mắt đọc lại, hóa thành trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, lồng ngực như phong tương giống như nhô lên, tiết hầu nơi sâu xa phát sinh một tiếng nặng nề như lôi gầm nhẹ. Hừ. Bàng bạc bá đạo đến mức tận cùng nội lực gầm ầm bạo phát, mạnh mẽ chấn áp lại đan điền dị động, không chỉ có trong nháy mắt vút lên nội lực sóng thần, càng ở trong chớp mắt, đem dư thừa nội lực ngưng tụ với ngón trỏ tay phải, hướng về kéo tới kiếm khí vô hình hung hãn điểm ra. Chỉ lực cùng kiếm khí lăng không va chạm, phát sinh một tiếng chói tai xé vài tiếng. Kiếm khí theo tiếng tán loạn hơn nữa, nhưng Nhậm Ngã Hành đạo kia cô động chỉ lực càng cũng bị làm hao mòn đi gần nửa uy lực, còn lại thế không giảm, mang theo kình khí nóng rực, như độc xà thổ tín giống như bắn thẳng đến Bàng Bạch Phát trong lòng. Bàng Bạch Phát thân hình ở vầng sáng dưới sự chỉ dẫn, phản phất báo trước quy tích. Bước chân hắn chưa động, nửa người trên nhưng lấy một cái khó mà tin nổi góc độ hơi một bên, cái kia ác liệt chỉ lực sát trước ngực hắn và áo gào thét mà qua, phất một tiếng, ở phía sau trên vách đá lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, đá vụn bay tán loạn. Một chiêu thăm dò, hai người cùng dùng cao chót vót, cao thấp chưa phân. Nhậm Ngã Hành chậm rãi đứng lên, xích sắt dầm vang vọng. Hắn lần thứ nhất dùng nhìn thẳng, mang theo hoàn toàn nghiêm nghị, gắt gao tập trung Bàng Bạch Phát. Hảo, hảo, hảo. Lão phu càng là nhìn lầm. Hoàng Trung Công chút bản lĩnh ấy giáo không ra như ngươi vậy đồ đệ. Ngươi có gì đó quái lạ. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên loáng một cái, tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, chân thân đã như là ma lớn gần. Hắn song trưởng cùng xuất hiện, trưởng phong gào thét, cương mãnh cực kỳ, trong nháy mắt biến ảo ra đầy trời trưởng ảnh, mỗi một trưởng đều ẩn chứa vỡ bia nước đá lực lượng khổng lồ, đem Bàng Bạch Phát quanh thân muốn hại, chỗ hiểm, hết mức bao phủ. Bàng Bạch Phát chỉ như xoay chuyển, ở dây đàn trên hăng hái bắt đạn. Bong bong bong. Réo rắt tiếng đàn hàng loạt pháo giống như vang lên, trong nháy mắt phân hóa ra mười mấy đạo tinh tế nhưng sắc bén vô cùng vô hình khí nhận. Những này khí nhận cũng không phải là găng chống đỡ trường phòng, mà là dường như bếp núc bò, tinh chuẩn vô cùng cắt vào đầy trời trường ảnh kinh khí khẽ hở, hàn mang lấp lóe, lật đổ trường lực hạt nhân bạc nhược phong nhãn. Ba 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 ba. Liên tiếp dày đặc khí bạo tiếng vang lên. Cái kia nhìn như không gì không xuyên thủng đầy trời trường ảnh, càng bị này xảo quyệt nhanh trong kiếm khí trong nháy mắt tan rã trong vô hình. Kinh khí phân tán, thổi đến mức trong địa lao bụi bặm tung bay. Nhậm tiên sinh, làm nóng người nên kết thúc, lấy ra bản lãnh thật sự đi. Bàng Bạch Phát âm thanh bình tĩnh, mang theo nhàn nhạt thúc giục. Ha ha ha. Được. Được lắm tiểu tử cuồng vọng. Nhậm Ngã Hành giận dữ cười, trong tiếng cười tràn ngập bị xem thường phẫn nộ cùng một loại kỳ phùng địch thủ hưng phấn. Nếu ngươi một lòng muốn chết, lão phu hôm nay liền nhường ngươi mở mang, cái gì gọi là chân chính cao thủ hàng đầu. Thét dài trong tiếng, Nhậm Ngã Hành bóng người hóa thành một đạo mơ hồ lưu quang. Hắn hợp lại ngón tay như kích, đầu ngón tay ngưng tụ chói mắt thanh mang, điểm, đâm, hoa, đâm. Chiêu nào chiêu nấy không rời Bàng Bạch Phát quanh thân đại việt, nhanh như chớp giật, chỉ phong pha không, phát sinh chói tai tiếng rít. Hắn song trưởng hoặc đập hoặc phách, hoặc đẩy hoặc theo, tấn, khi thì thẳng thắn thoải mái như đẩy sơn lớp biển, khi thì âm nhu xảo quyệt như ung nhọt tận xương, trường lực hùng hồn bá đạo, trường phong quấy động, áp bức rảnh rỗi khí đều phát sinh lên gì. Hắn năm ngón tay xuề ra, đầu ngón tay quanh quần quỷ dị hắc khí, một chảo lấy ra, phảng phất có thể xé rách hư không, mang theo chói tai tiếng xé gió đến thẳng Bàng Bạch Phát kết hậu. Trong lòng, chảo phong chưa đến, cái kia cố âm hàn ác liệt kình khí đã làm cho da người ra đâm nhói. Hán quyền thế cương mãnh tuyệt luân, một quyền đánh ra, dường như sao băng rơi xuống đất, mang theo vô cùng lực xung kích cùng rung động lực lượng, quyền phong nơi đi qua nơi, không khí cũng vì đó mà mèo. Hán thậm chí chập ngón tay lại như dao, lấy chỉ đại kiếm, tùy ý xuất đạo đạo cô động chương 12, lần đầu chiến hàng đầu, 2, chương 12, lần đầu chiến hàng đầu, 2, như thực chất lạnh lẽo âm trầm đạo khí, kiếm khí. Những này khí nhận hoặc phách hoặc chém, hoặc bén hoặc đâm, uy tích xảo quyệt tàn nhẫn, hoàn toàn không thua với thần binh lợi khí. Trong phút chốc, nhỏ hẹp địa lao phảng phất biến thành chốn tu la. Nhậm Ngã Hành như đồng hóa thân tiên thủ ma thần, chỉ trưởng, chảo, quyền, đao khí, kiếm khí, tất cả biến hóa, hạ bút thành văn, mỗi một chiêu đều ẩn chứa đủ để thuấn sát nhất lưu cao thủ uy lực kinh khủng, đan dệt thành một tấm gió thổi không loạn, đầy giấy mùi chết chóc thiên la địa võng, hướng về Bàng Bạch Phát phủ đầu chụp xuống. Đối mặt này đủ khiến bất kỳ cao thủ tuyệt vọng thế tiến công, Bàng Bạch Phát nhưng tiến vào trước nay chưa từng có không minh cảnh giới. Đua hỏa vầng sáng huyền diệu cảm ứng, dẫn hắn nội lực vận chuyển tới cực hạn, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đối thủ mỗi một chiêu quy tích, sức mạnh, đến tiếp sau biến hóa đều rõ ràng chiếu rọi ở tâm kính bên trên. Bóng người của hắn như cùng ở tại mưa to gió lớn khoảng cách bên trong ngang qua linh yến, mỗi một lần nhỏ bé nazi, mỗi một lần dây đàn kích thích đều kỳ diệu tới đỉnh cao, phảng phất cùng toàn bộ chiến cuộc hòa làm một thể. Hắn mười ngón ở bảy cái dây đàn trên xoay chuyển như phi, tấu ra không phải đơn giản nhạc khúc, mà là chiến đấu tuyên ngôn. Một đạo kiếm khí tinh chuẩn điểm nát đánh út về phía huyệt thiên trung kinh thần chỉ lực. Mấy đạo sóng âm khí nhận như linh xà giống như quấn quanh cắn nát cương mãnh phá giáp quyền tình. Vụ dây đàn rung động, phát sinh kỳ lạ cộng hưởng, một luồng chấn động vô hình ba khuyết tán ra đến, xảo diệu địa chuyển lệnh thâm độc xảo quyền hóa cốt miên trường lực. Tay phải năm ngón tay như vòng nhanh quét, bảy đạo tỉ mỉ kiếm khí bắn nhanh ra, dường như dệt thành một tấm bóc kiếm, đem mấy đạo ác liệt đao khí, kiếm khí lăng không chặn đánh, va chạm ra từng điểm đốm lửa nhỏ giống như kình khí ánh sáng. Bàng Quan Mai Trang tứ hữu đã sớm bị này vượt qua bọn họ tưởng tượng chiến đấu bước đến góc tường. Hoàng Trung Công râu tóc đều dựng, toàn lực vận công chống lại phân tán khủng bố kinh phong, dưới chân tảng đá xanh từng tấc rạn nứt. Hắc Bạch Tử, Ngốc Bức Ông, Đan Thanh Sinh ba người càng lá sắc mặt trắng bệnh, bị cái kia cuồng bạo sóng khí gắt gao đặt ở trên vách đá, ngay cả hít thở cũng khó khăn vô cùng. Mỗi một lần kinh khí va chạm đều chấn động đến mức bọn họ khí huyết sôi trào, nội tạng phảng phất đều muốn lệch vị trí. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, nếu không có Bàng Bạch phát tiếng đàn hóa giải phần lớn sức mạnh, vẹn vẹn là chiến đấu dư âm, liền đủ để đem bọn họ chấn động thành trọng thương thậm chí mất mạng. Vô số kỳ tư diệu tưởng ở Bàng Bạch phát trong đầu va chạm, dung hợp, thăng hoa. Mới lên cấp thất huyền vô hình kiếm tâm pháp ở cao áp dưới vận chuyển đến càng ngày càng hòa hợp như ý, Hắc Bạch tử thụ ám khí thủ pháp xảo quyệt quy tích hòa vào chỉ phát kiếm khí, nốc bút ông điểm huyệt công phu tinh chuẩn dự đoán trở thành né tránh chỉ dẫn, đan thanh sinh vậy mực kiếm pháp thoải mái linh động hóa thành tá lực dẫn dắt bí quyết, điền bá quang khoái đao khinh công nhanh chóng tinh túy bị thân pháp hấp thu, thậm chí lâm gia tịch tà kiếm phổ cái kia theo đuổi cực hạt tốc. Độ lý niệm cũng ở vô hình trung tăng lên nội lực của hắn vận chuyển cùng chiêu thức nối liền hiệu suất. Hắn tiếp này sở học, quăng, nộ ra tất cả võ học tinh hoa, tại đây sinh tử một đường cực kỳ cao cường độ đối kháng bên trong, bị mạnh mẽ đun nấu, tinh luyện, một chút không lọt hòa vào hắn bản năng, hóa thành hắn võ đạo căn cơ trên kiên cố nhất của lương. Nhâm ngã hành càng đánh càng là hoảng sợ. Ngoại trừ vô dụng hấp tinh đại pháp, hắn đã xem chính mình ép đáy hỏng công phu khiến cho mấy lần, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, thức thức là mệnh. Nhưng mà, bất luận thế công của hắn cỡ nào cuồng bạo, cỡ nào xảo quyệt, cỡ nào xuất kỳ bất ý, đối diện người trẻ tuổi kia luôn có thể lấy chút xíu kém cỏi, dùng bộ kia chết tiệt cổ cầm phát sinh vừa đúng sóng âm hoặc kiếm khí, hoặc gắng chống đỡ, hoặc dẫn dắt, hoặc chuyển lệnh, hoặc trung hòa. Mỗi một lần va chạm, không giống như là đánh vào cây bông trên, lại như là va vào tường đồng bách sắt, căn bản là không có cách lay động đối phương cái kia nhìn như lảo đảo, kỳ thực vững như bàn thạch chống đỡ. Loại này mạnh mẽ không chỗ xứ, phản phất vĩnh viễn kém một tí tẹo như thế bất tức cảm, để vị này tiêu căng tự mãn, bệ nghệ thiên hạ tiêu hùng hầu như phát điên hơn. Hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, chưa từng gặp được quỷ dị như thế đối thủ khó dây dưa. Rốt cục, một luồng nổi giận cùng sát ý ở Nhậm Ngã Hành trong lồng ngực nổ tung. Hắn đột nhiên thu chiêu lùi về sau một bước, râu tóc đều dựng, hai mắt đỏ đậm như máu, trong cổ họng phát sinh một tiếng không giống tiếng người như dã thú rít đảo, "Tiểu bối, tiếp lao phu chiêu này thì một." Toàn thân hắn bắp thịt trong nháy mắt sôi sục, cụ nát quần áo bị gồ lên nội lực no đến mức bay phần phật. Trong địa lao mỏng manh không khí phảng phất đều bị hắn trong nháy mắt dành thời gian. Chỉ thấy hắn song trưởng chậm rãi hợp lại với trước ngực, lòng bàn tay đối lập địa phương, một đạo hùng hồn bá đạo trường lực cấp tốc ngưng tụ, xoay tròn, áp xúc. Trường lực không gian trung quanh, nhân không chịu nổi nguồn sức mạnh này mà hơi bặm mẹo. Đây là hắn suốt đời công lực tụ, dung hợp hắn sở hữu cương manh kình lực tinh túy đòn đánh mạnh nhất. Trường lực chưa phát sinh, cái kia cố bá đạo uy thế đã làm cho cả địa lao không khí vì đó run rẩy. Nhậm Ngã Hành song trưởng bỗng nhiên về phía trước đẩy một cái. Oeng! Cái kia áp xúc đến mức tận cùng trường lực, dường như sẽ rách liêu không, mang theo dập tắt tất cả khí tức, lấy không thể ngăn cản tư thế, hướng về Bàng Bạch phát gầm ầm đánh tới. Nơi đi qua nơi, không khí bị thiêu đốt ra mùi khét. Đối mặt này đủ để đem một khối lớn lý thạch đập nát một đòn, Bàng Bạch phát trong mắt tinh quang bắn mạnh. Vua hỏa vầng sáng cảm ứng trước nay chưa từng có rõ ràng. Hai tay hắn mười ngón đột nhiên trói lại sở hữu dây đàn, toàn thân nội lực dường như vỡ đê dòng lũ, không hề bảo lưu địa điên cuồng rót vào với cổ cầm bên trong. Thất huyền hợp nhất. Trong miệng hắn quát khẽ, hai tay bắp thịt lớn lên, đột nhiên hướng ra phía ngoài phất một cái. Làm một tiếng không cách nào hình dung, phảng phất có thể xuyên qua linh hồn, ngưng tụ đến mức tận cùng tiếng đàn ầm ầm bạo phát, dường như chín thiên long âm, hồng hoang lôi chấn. Bảy đạo mắt trần có thể thấy, cô đọng như thực chất, lập loè óng ánh bạch quang to lớn sóng âm kiếm khí, tự dây đàn sông lên tiên mà lên. Chúng nó cách huyền trong nháy mắt, đầu đôi liên kết, xoắn ốc quấn quanh, hóa thành một đạo to lớn, cao tốc xoay tròn, tỏa ra không gì không xuyên thủng phong duệ chi khí xoắn ốc sóng âm mũi quan. Tiếp theo một cái chớp mắt, hủy diệt trưởng lực cùng xoắn ốc cấm xuyên, tại đây nhỏ hẹp trong địa lao đường, ầm ầm va chạm, ầm 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 ầm. Không cách nào hình dung nổ vang trong nháy mắt thôn vệ tất cả âm thanh. Chói mắt muốn manh ánh sáng đem toàn bộ địa lao chiếu lên sáng như ban ngày. Một luồng mắt trần có thể thấy, hỗn hợp cuồng bạo sóng âm, tính chất hủy diệt năng lượng, sắc bén kiếm khí khủng bố sóng xung kích, dường như hạch bạo giống như lấy va chạm điểm làm trung tâm, hiện hình cầu hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Giang giác, giang giác, ầm. Toàn bộ địa lao kịch liệt lay động, phản phất bất cứ lúc nào muốn triệt để sụp xuống. Hoàng Trung Công rên lên một tiếng, khoe miệng chảy máu, bị này cỗ sức mạnh cuồng bạo mạnh mẽ đẩy đến về phía sau hoặc lùi mấy trượng. Hai chân ở tảng đá xanh trên cũng cày ra hai đạo danh sâu. Mà Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh ba người thì lại dường như bị vô hình cự búa mạnh mẽ đánh trúng, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, tựa như cùng giống như diều đứt dây bị mạnh mẽ đập bay đi ra ngoài, tầng tầng đánh vào phía sau duy nhất vẫn tính hoàn hảo trên vách đá. Phúc. Ba người gần như cùng lúc đó phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên giấy vàng bình thường, khí tức bể bại tới cực điểm, hiển nhiên đã bị chấn động thành nội thương nghiêm trọng. Hào quang cùng bụi mù chậm rãi tản đi. Trong địa lao đường xuất hiện một cái to lớn hố sâu, đáy hố một mảnh cháy đen, liều lĩnh từng tia khói xanh. Hai bên đường nối cơ hồ bị đổ nát hòn đá triệt để phá hỏng. Bàng Bạch Phát vẫn như cũ đứng tại chỗ, duy trì phát huyền tư thế, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệnh, hô hấp có chút gấp gáp, trong tay cổ cầm dây đàn kịch liệt rung động, phát sinh ong ong khẽ đều, phảng phất đang gào thét vừa mới chịu đựng sức mạnh kinh khủng. Hắn trước người tảng đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh, lan tràn ra mấy chỗ xa. Nhâm Ngã Hành thì lại đứng ở hố sâu một bên khác, lồng ngực chập trùng kịch liệt, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng vẻ bề bại. Hắn nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phát, dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Này ngưng tụ hắn giờ khắc này trạng thái toàn lực một đòn, dĩ nhiên lại bị đỡ. Hơn nữa là lấy loại này cứng đối cứng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào phương thức đỡ. Khá lắm, khá lắm. Nhâm Ngã Hành thở hổn hển, âm thanh khàn giọng, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, khiếp sợ, phẫn nộ, không cam lòng, còn có một tia kiên kỵ, lại có thể đỡ lấy lão phu đòn đánh này. Có điều, lão phu còn không thua. Hắn mạnh mẽ để tụ tàn dư nội lực, trong mắt hung quang lại nổi lên, chuẩn bị lại lần nữa nhào trên. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được cùng một cái hậu bối đánh ngang tay kết quả. Chương 13, Tiêu Hùng cùng hậu sinh chương 13, Tiêu Hùng cùng hậu sinh Nhậm Tiên Sinh chấm đã. Bàng Bạch Phát nhìn còn sót lại 6 điểm biến động mệnh số, mạnh mẽ đè xuống bước lên khí huyết, âm thanh mang theo một tia khàn khàn, khí độ vẫn như cũ thong dong. Hắn khỏe mắt dư quang thoáng nhìn ba vị sư phụ thảm trạng, tâm thần tập trung cao độ. Nhậm Ngã Hành võ công cao hơn hắn ra hai cái cảnh giới nhỏ tiếp cận một cảnh giới lớn, này hòa nhau duy trì đến cực kỳ không dễ. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng đặt tại vẫn rung động dây đàn trên, tiếng đàn lập dừng. Hắn ngữ khí ôn hòa, mang theo làm người khó có thể phản bác thông dòng, Nhậm Tiên Sinh, ngươi giờ khắc này gông xiềng tại người, 12 năm giam cầm, gân cốt khí huyết chưa hồi phục, công lực, trạng thái đều không ở đỉnh cao. Đánh tiếp nữa, là ta chiếm địa lợi tiện nghi, cũng không công bằng tranh tài. Này một chiếc, không bằng coi như ngươi ta hòa nhau làm sao? Chờ ngày khác tiên sinh thần công tận phục, như còn có hứng thú, vạn bối luôn sẵn sàng tiếp đón. Nhậm Ngã Hành lồng ngực chập trùng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phát, dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Hắn đường đường một đời cao thủ tuyệt đỉnh, bị tù sau 12 năm, mà ngay cả một cái hậu sinh tiểu bối đều không bắt được, còn bị đối phương lấy hòa nhau chi danh cho bậc thang. Phần này bất ức, quả thực so với bị giam cầm còn khó chịu hơn. Trong cổ họng hắn phát sinh như dã thu gầm nhẹ, xương cốt toàn thân đùng đùng vang vọng, hiển nhiên nộ đến cực điểm, hầu như nếu không cố tất cả lại lần nữa nhào tiến lên. Nhưng mà, hắn trung quy là Tiêu Hùng. Vừa mới cái kia kinh thiên động địa thí một đã là trước mắt hắn trạng thái đòn mạnh nhất, tiêu hao rất lớn. Đối diện tiểu tử này tuy rằng cũng tiêu hao không nhỏ, nhưng khí tức trầm ổn như cũ, đặc biệt là cái kia thân quỷ dị tiếng đàn công phu, để hắn có loại không thể nào ngoạm ăn cảm giác vô lực. Đánh tiếp nữa, trừ phi vận dụng hấp tinh đại pháp bằng không kết quả khó liệu. Mà một khi vận dụng hấp tinh đại pháp, hắn liếc mắt một cái bên cạnh trọng thương Mai Trang Tứ Hưu, lại nhìn một chút Bàng Bạch Phát sâu không thấy đáy ánh mắt, mạnh mẽ đè xuống cái ý niệm này. Chủ yếu là đối phương nói tới vừa tựa hồ hợp tình hợp lý, mình quả thật không ở trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa tiếp tục đánh, hắn cũng không có niềm tin tất thắng có thể cấp tốc bắt đối phương. Hắn ánh mắt kịch liệt lấp lóe, cuối cùng từ trong hàm răng bỏ ra mấy câu nói, "Thử, khá lắm, đúng là sẽ tìm dưới bậc thang." "Được, ngươi vừa mở miệng, hôm nay này chưa xong cuộc chiến, liền tạm thời ghi nhớ. Chờ lão phu thần công tận phục, tất làm lại lĩnh giáo cao chiêu." Hắn hết sức cường điệu chưa xong cùng lĩnh giáo Lặng Tinh không đề cập tới hòa nhau hai chữ, trong lòng phần kia bị mạnh mẽ kiềm chế phẫn nộ cũng không cam lòng, hầu như muốn phá ngực mà ra. Bàng Bạch Phát lắc người một cái đi đến ba vị sư phụ bên cạnh người, ba ngón đắc mạch chớp mắt tức thù, ngựa khi ân cần nói, "Ba vị sư phụ, thương thế làm sao?" Hắc Bạch Tử ba người tuy khí huyết sôi trào, nội phủ rung động, nhưng nội tức vẫn còn ổn, căn cơ không tổn hại. Ngốc bút ông nết nết miệng, nhẫn nhịn đau nhức nói, "Không sao, chết không được." Khí huyết rung động, phủ tạm chịu chút xung kích, điều tức mấy tháng liền tốt. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, lúc này mới quay người lại, vẻ mặt lẫm liệt địa nhìn về phía Nhậm Ngã Hành, nói, "Hiện tại nên nói chuyện giao dịch." Nhậm Ngã Hành mục quang như lao, mang theo xem kỹ cùng lưu lại tức giận, đảo qua chính đang điều tức Mai Trang Tứ Hữu, sau đó chuyển hướng Bàng Bạch Phát, ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng, dường như hàn đảm bực sâu, lạnh nhạt nói, "Đi thẳng vào vấn đề đi." Nói, Bàng Bạch Phát hơi gật đầu, gọn gàng dứt khoát nói, "Được, Nhậm tiên sinh thẳng thắn thoải mái. Chúng ta đồng ý thả ngươi rời đi, điều kiện là, từ nay về sau, ta bốn vị ân sư thoát ly Nhật Nguyệt Thần giáo, ngươi cùng bọn họ trong lúc đó ân oán, liền như vậy xóa bỏ, từ đây các đi các đạo, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Nhật Nguyệt Thần giáo nội bộ bất kỳ phân tranh, sau lần đó đều không có quan hệ gì với bọn họ." Nhậm Ngã Hành trên mặt lại lần nữa lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt, lông mày sâu sắc tỏa lên, trong giọng nói mang theo dày đặc hoài nghi cùng không hề che giấu chút nào trầm trọng, "Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi có thể làm chủ?" Điều kiện liền đơn giản như vậy, hắn thực sự không thể nào hiểu được, này cái gọi là giao dịch, càng là lấy thả hắn tự do to lớn đánh đổi, chỉ vì đổi lấy bốn cái trông coi về hưu nhẹ nhàng điều kiện. Bàng Bạch Phát ánh mắt kiên định như bàn thạch, "Nếu do ta nói ra, ta tự nhiên liền có thể làm chủ. Còn điều kiện, ngươi cảm thấy đến đơn giản, là bởi vì mọi người theo đuổi không giống. Ta bốn vị ân sư, từ lâu mất hứng giang hồ phân tranh, trong lòng bọn họ sở cầu, có điều là tận tình sân thủy, tiêu giao với bên trong đất trời, đánh đàn, đánh cờ, vẩy mực, múa bút, an độ quãng đời còn lại thôi. Phần này tự do, đối với bọn họ mà nói, nặng hơn nghìn cân." Ha ha ha. Nhậm Ngã Hành phảng phất nghe được chuyện cười lớn, tiếng cười cực kỳ trói tai, tràn ngập xem thường cùng kinh bị, này bốn cái phế vật muốn tiêu giao tự tại. "Đừng cười đi lão phu răng hàm. Liền xung Hắc Bạch Tử lão già này, thường thường xem con chó như thế đến cầu lão phu truyền thụ hấp tinh đại pháp phần kia đối với sức mạnh tham lam, nhanh biết ở trên mặt. Ngươi xác định hắn không nóng lòng quyền thế? Ngươi xác định bọn họ thật sự cam nguyện liền như vậy quy ẩn?" Ánh mắt của hắn như điện, đâm thẳng sắc mặt tái nhợt Hắc Bạch Tử. Bàng Bạch Phát vẻ mặt bất biến, ngựa khí bình tĩnh đến mang theo xuyên thấu lòng người sức mạnh, "Nhậm tiên sinh, lòng người dễ biến, ngày xưa sở cầu không hẳn là hôm nay mong muốn. 12 năm lao tù 5 tháng, đủ để làm hao mòn rất nhiều chấp niệm. Còn nhị sư phụ ngày xưa gây nên." Hắn liếc mắt nhìn trầm mặc Hắc Bạch Tử, "Vậy cũng chỉ là ngày xưa. Bây giờ, hắn chỉ cầu thoát thân lồng chim, cùng huynh đệ cộng tiêu giao. Nói những thứ này nữa chuyện cũ năm xưa, cùng hôm nay giao dịch lại có quan hệ gì? Ngài hà tất chấp nhất ở đây, đồ làm tranh cãi với nhau? Ngài chỉ cần nói, giao dịch này thành, vẫn là hay sao? Như thành, liền ưng thuận hứa hẹn, vỗ tay làm lời thề, nếu không thành, chúng ta thời trò lập tức rút đi, ngài tiếp tục ở đây tìm hiểu ngài hấp tinh đại pháp làm sao?" Nhậm Ngã Hành tiếng cười im bặt đi. Hắn nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phát, cặp kia chim ưng giống như trong đôi mắt, lửa giận, xem kỹ, tính toán, cùng với một kia. đối với tự do khát vọng kịch liệt địa lan rộng. Trong địa lao chỉ còn giữ lại ồ ồ tiếng thở dốc cùng yên tĩnh một cách chết chóc. Thời gian phảng phất đọc lại. Một lúc lâu, lâu đến Mai Trang tứ hữu tim đều nhảy đến cổ rồi. Nhậm Ngã Hành mới từ yết hầu nơi sâu xa phát sinh một tiếng nặng nề như bị thương như giá thu gầm nhẹ, cuối cùng hóa thành một tiếng mang theo vô tận bất ức cùng thỏa hiệp hừ lạnh. Hừ, nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Này bốn cái lao rác rưởi đúng là đi rồi tám đời đại vận, tuổi già có thể thu được ngươi như vậy yêu nghiệt đệ tử. Thôi, thôi. Hôm nay toán lao phu ngã xuống. Điều kiện của các ngươi, lão phu đáp lại chính là. Như vậy rất tốt. Bàng Bạch Phát trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, chắp tay thi lễ, vẻ mặt lễ phép nhưng không mất thong dong. Hai người cách hố sâu, xa xa vỗ tay. Nặng nghề vỗ tay thanh ở địa lao bên trong vang vọng, tượng trưng giao dịch đạt thành. Hoàng Trung Công cưỡng chế thương thế, từ trong lồng ngực áo bảo nơi sâu xa lấy ra một thanh tử lâu chuẩn bị tốt, lập loè hàn quang sắc bén chủy thủ, đưa cho Bàng Bạch Phát. Bàng Bạch Phát tiếp nhận chủy thủ, nội lực rót vào với lưỡi dao bên trên, chủy thủ phát sinh ong ong. Thân hình hắn loáng một cái, liền đã tới đến Nhậm Ngã Hành trước người, hàn quang liên thiểm, động tác mau lẹ vô cùng, chen, chen, chen. Vài tiếng vang lên giòn giã, liền đem Nhậm Ngã Hành trên người ràng buộc 12 năm thô to xích sắt móc khóa hết mức chặt đứt. Xích sắt rơi xuống đất trong nháy mắt, Nhậm Ngã Hành một khi thoát vây, thân thể chấn động mạnh một cái. Một luồng không cách nào hình dung, bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng run rẩy cảm trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắn theo bản năng mà, hầu như là run rẩy nâng lên khô gầy hai tay, đầu ngón tay mang theo gần như dáng góc tiểu thụy, cẩn thận từng ly từng tí một đục vào, xoa tay mình cổ tay trên cái kia bị hạn xích sắt năm này tháng nọ mài ra, sâu thấy được tận xương màu tím đen vết sâu. Thô ráp lòng bàn tay vuốt nhẹ cái kia tượng trưng 12 năm khuất đục năm tháng ân ký, cảm thụ dưới da huyết dịch tự do tuôn trào nhịp đập. Hắn thật sâu, tham lam mà hít một hơi, trong địa lao vận đục không khí tràn vào phế phủ, giờ khắc này nhưng phảng phất mang theo trước nay chưa từng có, tên là tự do ngọt ngào khí tức. Ngay lập tức, này cỗ to lớn, đến chế giải thoát cảm, hỗn hợp đọc lại 12 năm ngập trời sự thù hận, dường như núi lửa giống như ầm ầm bạo phát. Ha ha ha. Lao tử tự do. Đông Phương bất bại. Ngươi cái này đê tiện vô liêm sỉ, xoán bị đoạt quyền niêm cầu. Cho lão tử rửa sạch sẽ cái cổ chờ. Lão tử muốn cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Thét dài trong tiếng, đọc lại bị giam cầm 12 năm đoán độc, phẫn nộ, mừng như điên cùng cửu hận thấu xương dâng lên mà ra. Ngay ở này tiếng hú đạt đến cao vút nhất đỉnh điểm, tâm tình tối khuấy động trước mắt, Nhậm Ngã Hành nhìn như tùy ý hoạt động một chút tay trái cổ tay, dưới chân nhưng lặng yên không một tiếng động địa về phía trước di chuyển nửa bước. Hắn năm ngón tay trái khẽ nhếch, lòng bàn tay nhắm ngay gần trong gang tấc Bàng Bạch Phát, một luồng âm nhu, sền sệt, tràn trề không gì chống đỡ nổi khủng bố sức hút đống nhiên bạo phát, vô thanh vô tức địa bao phủ hướng về Bàng Bạch Phát. Này chính là hấp tinh đại pháp thức mở đầu. Hắn muốn thừa dịp đối phương tâm thần thả lỏng, khoảng cách gần nhất trong nháy mắt, mạnh mẽ thăm dò người trẻ tuổi này nội lực sâu cạn. Hắn muốn nhìn một chút, vừa nãy trận đó quỷ dị hòa nhau, đến cùng có phải là nội lực đối phương không ăn thua giả tạo. Như nội lực đối phương phù phiếm, giờ khác này chính là hắn phản chế, thậm chí cầm nã thời cơ tốt nhất. Nhưng mà, Bàng Bạch Phát vẫn lòng mang cẩn thận, đua hỏa vầng sáng như cũ nằm ở mở ra trạng thái, đối với khí thế cảm ứng nhạy cảm đến mức tận cùng. Ở Nhậm Ngã Hành thét dài mới vừa lên, nó khí thế nơi sâu xa cái kia cực kỳ mịt mờ dị động hiện lên tâm kính trước mắt, tay phải của hắn đã như phất liêu giống như ở dây đàn nhìn lên tự tùy ý một bệt. Vụ. Một tiếng trầm thấp chất phát, phản phất tận chứa đại địa mạch động tiếng đàn băng lên. Lần này, tiếng đàn vẫn chưa hóa thành kiếm khí bén nhọn công kích, mà là ở Bàng Bạch Phát trước người khoảng một tấc khu vực, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cô đọng vô cùng, dường như sóng nước lưu chuyển rồi lại cứng như thép tinh chế sóng âm bình phong. Đạo này bình phong mang theo một loại kỳ lạ, cao tần rung động nhịp điệu. Nhậm Ngã Hành phát sinh cái kia cỗ hung tàn sức hút, vừa mới tiếp xúc đạo này sóng âm bình phong, tựa như cùng va vào một bức cao tốc chấn động bức tường đồng. Cái kia cỗ sức hút không những không thể lay động bình phong mảy may, trái lại bị bình phong trên cái kia kỳ lạ rung động tần suất xảo diệu địa dẫn dắt, phân giải, thậm chí bộ phận đàn hồi trở về. Nhậm Ngã Hành con ngươi bỗng nhiên co lại thành mũi kim, trên mặt phóng đang ý cười trong nháy mắt cứng đờ, lập tức hóa thành một mảnh kinh ngạc. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình sức hút dường như đã chìm đáy biển, biến mất vô ảnh vô tung, mà đối phương đạo kia bình phong nhưng cực kỳ cứng cỏi. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, đàn hồi trở về cái kia tia yếu ớt sức mạnh, còn mơ hồ mang theo hắn tự thân nội lực đặc tính. Phần này với nội lực tinh diệu điều khiển, trong nháy mắt phản ứng cùng với đối với hấp tinh đại pháp đặc tính gần như bản năng đường hóa giải, vừa xa hắn trước đây sở hữu dự đoán. Tiểu tử này không chỉ có công lực thâm hậu, thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường. Tiểu tử, Nhậm Ngã Hành chậm rãi thu hồi thủ trưởng, trong mắt thô bạo cùng thăm dò vẻ rút đi, thay vào đó chính là trước nay chưa từng có phức tạp, trong giọng nói mang theo vài phần kiêng kỵ cùng tìm tòi nghiên cứu. Ngươi hôm nay thả lão phu tự do, liền không sợ ngày khác lão phu đổi ý, lại tới tìm các ngươi phiền phức. Tỷ như, trước tiên nên thịt này bốn cái trông coi lão phu lão rát rưởi. Ánh mắt của hắn đảo qua Mai Trang tứ hữu, mang theo không hề che giấu chút nào sát ý Bàng Bạch Phát vẻ mặt hờ hững, phản phất vừa nãy đánh lén chưa bao giờ phát sinh, mỉm cười nói, Nhậm tiên sinh chính là một đời kiêu hùng, luôn xuất như sơn, sao lại làm ra tự nuốt lời hứa, lệnh thiên hạ anh hùng chế nhạo việc. Huống chi, ta bốn vị ân sư đã quyết ý lui ra giang hồ, cùng Nhật Nguyệt thần giáo lại không nửa điểm liên quan. Bọn họ trông coi ngài, cũng là phụng mệnh làm việc, thân bất do kỷ. Ngài nếu thật sự muốn tìm cửu, cũng nên đi tìm cái kia đem ngài giam cầm ở đây hậu trường hắc thủ, hà tất cùng mấy cái đã bỏ xuống đồ đao, chỉ cầu cầu toàn tính mệnh nhàn vân giá hạc không qua được. Chỉ tăng sát nghiệt, với ngài đại nghiệp ích lợi gì? Hắn luôn từ khẩn thiết, chỉ ra lợi hại, đem đầu mâu xảo diệu địa chỉ về Đông Phương bất bại. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài lời nói, Bàng Bạch Phát nhưng trong lòng thầm nói, chờ ta tích góp chút biến động mệnh số điểm, ngày khác ngươi chính là trở lại, cái kia có thể làm sao? Nhậm Ngã Hành nghe vậy, trong mắt tinh quang lấp lóe, phần kia sát ý dần dần bị một loại kiêu hùng cân nhắc thay thế. Hắn sâu sắc nhìn Bàng Bạch Phát một ánh mắt, dường như muốn đem hắn khắc tiến vào trong xương, lập tức bùng nổ ra một trận ý vị khó hiểu cười to, ha ha ha. Được, được lắm, tâm tư linh lung, tính toán không một chỗ sai sót tiểu tử. Không sai. Lão phu Nhậm Ngã Hành tuy không phải cái gì dám cho chính nhân quân tử, nhưng cũng hiểu được ân oán rõ ràng. Chuyện hôm nay, lão phu nhớ rồi. Ngày khác như có cơ hội. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo không thể giải thích được thâm ý, ổn thỏa hảo hảo còn ngươi nhân tình này. Bàng Bạch Phát lại lần nữa chắp tay, ngữ khí như linh chém sắt nói, Nhậm tiên sinh nói quá lời. Hôm nay giao dịch, ân oán hai tiêu. Từ đây, đại đạo hướng lên trời, mỗi bên đi một hướng. Vọng tiên sinh, trân trọng. Lời này ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa, tốt nhất từ đây quên đi với giang hồ, cả đời không qua lại với nhau. Nhậm Ngã Hành tất nhiên là nghe được rõ ràng, trong mắt cuối cùng một tia phức tạp cũng hóa thành thuần túy băng lạnh. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, hừ lạnh một tiếng, xoay người nhanh chân đi hướng về cái kia đổ nát bế tắc miệng đường núi. Chỉ thấy hắn song trưởng vận lực, bay về chồng chất như núi đá tảng bỗng nhiên đánh ra. Đá vụn bắn tung trời, bụi mù tràn ngập. Một con đường bị mạnh mẽ đổ ra. Nhậm Ngã Hành bóng người không chút do dự mà đi vào trong đó, cấp tốc biến mất ở trong bóng tối, chỉ để lại cái kia bá đạo tuyệt luân trưởng lực dư âm ở địa lao bên trong vang vọng. Bàng Bạch Phát nhìn theo hắn biến mất, mãi đến tận tiếng bước chân kia triệt để đi xa, mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Căng thẳng thần kinh lỏng xuống, vừa mới mạnh mẽ đè xuống khí huyết một trận cuộn, sắc mặt có chút trắng bệnh. Trận này hòa nhau bình đến thực sự mạo hiểm và phần. Chương 14, bố cục hóa giải nguy cơ chương 14, bố cục hóa giải nguy cơ. Bàng Bạch Phát khỏe mắt dư quang quét đến Hắc Bạch Tử trong mắt chợt lóe lên tìm kiếm, hắn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Nhị sư phụ, đi chỗ đó trương giường sắt nhìn." "Hả?" "Tốt." Hắc Bạch Tử đè xuống trong lòng nghi hoặc, vài bước đi tới giường sắt một bên, tay phải xoa băng lạnh tấm sắt. Ánh mắt cấp tốc đảo qua trên giường sắt khắc chữ, hắn chấn động mạnh một cái, âm thanh mang theo kinh ngạc cùng mừng như điên, đây là Hấp Tinh đại pháp. Đúng là Hấp Tinh đại pháp. Hoàng Trung Công, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh ba người nghe tiếng, cũng không nhịn được gáp sát tới. Bàng Bạch Phát lắc đầu một cái, lưng thích của cầm, cũng chậm rãi đi tới. Hoàng Trung Công chỉ xem một lúc, lông mày liền chăm chú khóa lại, lẩm bẩm nói, bên trong đan điền tức, tán vơi tứ chi, thiên bên trong khí, phân chú tám mạch. Bước đầu tiên này, càng là muốn tản đi toàn thân nội lực, để đan điền giống tuyết. Ngốc Bút Ông trợn mắt lên, vội la lên, nhị ca, ngươi thật muốn luyện vật quỷ này? Ngươi đều cái này tuổi, công lực một tán, sợ là mạng già khó bảo toàn. Đan Thanh Sinh cũng càng xem càng hoảng sợ, tán công sau khi lại hấp người khác nội lực, có thể chính mình cũng không nội lực, làm sao hấp? Hắc Bạch Tử thân thể quơ, sắc mặt trắng bệnh, cuộn hứng than thở, đúng đấy, ta cái này xương già, tiềm lực sớm tận, công lực một tán, bệnh cũ tất nhiên phát tác, sợ là ngay lập tức sẽ muốn mất mạng. Chẳng trách Nhậm Ngã Hành người lao tặc kia chết sống không chịu chuyển cho ta, nguyên lai điều kiện tu luyện hà khắc như vậy. Hắn cô gầy ngón tay mơn trớn những người sâu sắc dấu ấn, đầu ngón tay khẽ run. Nay tha thiết ước mơ thần công, giờ khắc này nhưng xem đang cười nhạo hắn nửa cuộc đời chấp nghiệm, to lớn thất lạc cùng hoang đường cảm xông lên đầu, để hắn hầu như không đứng thẳng được. Hoàng Trung Công thấy thế, ngữ khí thân thiết, khuyên nhủ, nhị đệ, quên đi thôi. Nay ta công uy lực tuy lớn, nhưng quá mức hung hiểm. Chúng ta cái này tuổi, không chịu nổi giàn vặt. Lại nói, chúng ta lại không phải là không có thần công. Hắn nhìn về phía Bàng Bạch Phát, ngươi có thể chuyển luyện đồ nhi thôi diễn đi ra thất huyền vô hình kiếm nội công bộ phận a coi như không thông âm luật, không cách nào phát huy đến mức tận cùng, nhưng thắng ở an toàn ổn thỏa. Làm sao? Hắc Bạch Tử ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Đại ca, ngươi chịu để ta luyện ngươi độc môn tuyệt học? Ha ha ha! Hoàng Trung Công sang sảng cười to, ta lúc nào đã nói không cho các ngươi luyện? Huynh đệ chúng ta bốn người, thêm vào Đồ Nhi, vốn là người một nhà. Ngốc Bút Ông cùng Đan Thanh Sinh vừa mừng vừa sợ, thật sự có thể. Bọn họ biết, Thất Huyền Vô Hình Kiếm là một môn có trưởng thành tính thần công. Nếu có thể tu luyện, dù cho chỉ luyện nội công bộ phận, chỉ cần luyện đến nơi sâu xa, không hẳn so với Hấp Tinh đại pháp kém. Bởi vì Bàng Bạch Phát còn trẻ, tương lai nói không chắc còn có thể thôi diễn ra càng cao thâm cấp độ. Đương nhiên có thể. Hoàng Trung Công vung vung tay, mang theo điểm trêu chọc, các ngươi nếu như chịu thả xuống lao buồn hành, theo ta đồng thời học đàn, vậy thì càng tốt. Ha ha ha, kỳ đạo huyền diệu, càng hợp ta tâm. Hắc Bạch Tử lắc đầu một cái, trong mắt đối với Hấp Tinh đại pháp chấp niệm đã tiêu, trái lại đối với tân công pháp tràn ngập chờ mong. Thư pháp càng có thể tùy ý trong lồng ngực khí phách. Ngốc Bút Ông đội bã tỏ thái độ, vẽ tranh mới có thể dương ra thiên địa càng khôn. Đan Thanh Sinh theo sát phía sau. Hoàng Trung Công dương nộ địa trợn mắt, phi, vậy chúng ta đồ đệ làm sao cho cầm? Bàng Bạch Phát nhìn bốn vị sư phụ đấu võ mồm, trong lòng ấm áp. Đây chính là bọn họ đặc biệt ở Trung Chi Đạo. Hắn cúi đầu, yên lặng đem Hấp Tinh đại pháp khẩu quyết ghi nhớ. Thần công kia tuy tạm thời vô dụng, nhưng ghi nhớ tổng không chỗ hỏng. Tự Lưu Chính Phong một nhà tiên vào Mai Trang, sau 3 ngày, Khúc Dương mang theo một nữ hoa phiên nhiên mà tới. Lại quá 2 ngày, Lâm Chấn Nam vợ chồng mang theo một đội xe ngựa, mang theo phong phú lễ trọng cũng tới. Mai Trang trong lúc nhất thời nhân khí dồi dào, náo nhiệt lên. Lưu Chính Phong, Khúc Dương đều là tài nghệ cao siêu âm luật đại gia, hai người này cùng Hoàng Trung Công gặp gỡ, quả thực lại như tuổi khô gặp phải lửa cháy bừng bừng, từ sáng đến tối chán cùng nhau. Hai cầm một tiêu hợp đấu, thắng ngày trải qua rất sung sướng. Mà Lâm Chấn Nam cùng Lưu Chính Phong đều là cực kỳ khéo đưa đẩy mà am hiểu kinh doanh người, hai người cũng là vừa gặp mà đã như quen, nói về lối buôn bán, càng là trò chuyện với nhau thật vui. Vương phu nhân cùng Lưu phu nhân lẫn nhau xem vừa mắt, mới nhận thức ngăn ngắn mấy ngày, liền cho Lâm Bình Chi lôi lương phối, chính là Lưu Chính Phong con gái Lưu Thiến. Trở thành nhi nữ thân gia, Lâm, Lưu hai nhà người chung đụng được càng là hòa hợp. Hai nhà lại giàu nứt đố đổ vách, kỳ phổ, thư pháp, tác phẩm hội họa chân phẩm tụ tập đưa lên, các nơi niên đại cao rượu ngon đổi lại không giống nhau, làm cho Hắc Bạch Tử, Ngốc Bất Ông, Đan Thanh Sinh đều muốn quỳ gọi nghĩa phụ. Từ khi mắt thấy Bàng Bạch Phát cùng Nhậm Ngã Hành luận võ đánh ngang tay, Mai Trang trung tâm, từ Mai Trang tứ hữu, Lặng Yên thành Bàng Bạch Phát. Mai Trang tứ hữu bên trong, Hoàng Trung Công xưa nay không màng danh lợi, Bàng Bạch Phát lại là nó đệ tử đắc ý, đương nhiên sẽ không cùng với tranh chấp. Mà Hắc Bạch Tử, Ngốc Bất Ông, Đan Thanh Sinh ba người, trong xương vốn là sợ hãi cường quyền người, ở trong chốn giang hồ, võ công cao cường vốn là một loại cường quyền. Tháng ngày nhìn như bình tĩnh, nhưng Bàng Bạch Phát trong lòng cái kia huyền nhưng chưa bao giờ thả lỏng. Hắn biết rõ thả Nhậm Ngã Hành ra khỏi lồng là một nước cơ hiểm, cái kia Tiêu Hùng thoát vây sau, nó bộ hạ cũ tất nhiên nghe tin lập tức hành động. Mai Trang dĩ nhiên bại lộ, bất kể là Nhậm Ngã Hành quay đầu trở lại thanh toán nợ cũ, vẫn là Đông Phương Bất Bại phái người truy cứu, thậm chí Tả Lãnh Thiển tùy thời trả thù, nơi đây đều đứng mũi chịu sào. Mai Trang mặc dù tốt, nhưng như cô huyền hải ngoại hồn đạo, chiến lược thọc sâu cực kém, một khi cường địch áp sát, liền chuyển viên chỗ trống đều không có. Càng mấu chốt chính là, trong đầu của hắn màn ánh sáng biểu hiện biến động mệnh số chỉ còn 6 điểm, tiếp cận đèn cạn dầu, một khi tao ngộ cường địch, hòa nhau thời gian tất nhiên không đủ, mà khoảng cách thăng cấp Thất Huyền Vô Hình Kiếm tầng thứ 2, 200 điểm, càng là xa xa khó đợi. Khai tông lập phái, hay là khác một cái thu được biến động mệnh số con đường. Những ý niệm này ở trong lòng hắn xoay quanh, di chuyển chi nghị đã ấp ủ đã lâu. Hậu viện tròi nghỉ mát vẫn như cũ yên tĩnh. Bàng Bạch Phát ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, cổ cầm ngang dọc với trên bàn. Đinh Kiên cùng Thi Lệnh Uy phân biệt đứng ở hai bên hai bên. Bọn họ vốn là Mai Trang người gác cổng, cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng. Là Mai Trang tứ hưu với bọn hắn sáng tỏ biểu thị thoát ly Nhật Nguyệt Thần Giáo sau, bọn họ suy tư hai ngày, cảm thấy đến giang hồ phong ba lớn, cũng biểu đạt thoát ly tâm ý, lựa chọn tiếp tục ở lại Mai Trang. Lúc này, Thi Lệnh Uy cung kính mà hướng về Bàng Bạch Phát báo cáo tin tức, Bàng Hiền Chất, cờ trắng bộ tin tức biểu hiện, chính đạo phương diện hiện nay gió êm sóng lặng, phái Tung Sơn cũng còn chưa thấy động tĩnh, Tả Lãnh Thiền hiện nay cũng không xuống núi cử động. Bàng Bạch Phát gật gật đầu, trầm tư một lát sau, ngựa khi ôn hòa địa phân phó nói, duy trì quan tâm, ở phái Tung Sơn dưới chân núi, chạm gác ngầm bố dày đặt một ít, nhưng có sự dị thường, tức khắc đến báo. Thi Lệnh Uy vội vã chắp tay đáp, vâng. Bàng Bạch Phát tay trái nhẹ giường, ra hiệu Thi Lệnh Uy miễn lễ, lập tức chuyển hướng Đinh Kiên, dò hỏi, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên kia có gì động tĩnh? Đinh Kiên không người đáp, theo cờ đen bộ mật báo, Thượng Quan Vân cùng Bảo Đại Sở hai vị trưởng lão đã rời đi Hắc Mục Ngai, trên đường lại triệu tập Tần Bĩ Bang, Hoàng Mục Tăng, Tăng Tam Lương, Vương Thành chờ một đám cao thủ cùng với dưới trướng, tổng cộng ước 50 người, hiện nay chính hướng Chiết Giang phương hướng xuất phát. Bọn họ bây giờ đã qua Hồ Nam, tiến vào Giang Tây cảnh nội. Đinh Kiên hơi ngưng lại, tiếp tục bẩm báo, ngoài ra, Vân Nam Ngũ Độc giáo ước 30 người, ở tại giáo chủ Lam Phượng Hoàng xuất lĩnh dưới, đã xuyên việt thủ xuyên, đến Hồ Bắc. Các nàng con đường tiến tới lại Bắc, nhưng cũng rất có khả năng ở Hán Dương đi thuyền, xuôi dòng thẳng xuống Chiết Giang. Bàng Bạch Phát sau khi nghe xong, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, chỉ là 50 người. Xem ra Dương Liên Đình đối với này Mai Trang còn rất coi trọng. Có điều, thung lũng cái kia hơn 100 người hạ tràng, nói vậy cũng truyền đến nhóm người này trong hai. Bọn họ tốc độ tiến lên làm sao? Đinh Kiên trả lời, theo thám tử báo lại, Thượng Quan Vân một nhóm tự tiến vào Giang Tây sau, hành động khá là chậm chạp, ngày đi có điều 20, 30 dặm, ven đường tiếu thám liên tiếp xuất hiện, tựa hồ khá là cẩn thận. Ngũ Độc giáo bên kia, ở Hồ Bắc cảnh bên trong nấn ná 2 ngày, như là đang hỏi thăm tin tức, hành động cũng không thấy cấp thiết. Bàng Bạch Phát hiểu rõ địa điểm gần đầu, này chính là hắn muốn hiệu quả. Thung lũng trăm người chém lực uy hiếp đặt tại nơi đó, Thượng Quan Vân mọi người tập kết nhân thủ, thậm chí không kịp lúc trước bị diệt đám kia người, càng thiếu thốn cao thủ hàng đầu tọa trấn, đối mặt một cái có thể ung dung quần diệt hơn trăm hắc đạo tinh nhuệ sát tình, bọn họ làm sao có khả năng không sinh ra lòng kiêng kỵ. Phiên phiên nhiễu nhiễu, do dự quan sát mới là phản ứng bình thường, vừa sợ không hoàn thành được nhiệm vụ ai phạt, lại sợ một đầu ba tiến vào tử địa. Bàng Bạch Phát ánh mắt như hồ sâu giống như thâm thúy, trầm ngâm một lát sau, hắn từ trong ống tay áo móc ra một phong tin, ném cho Đinh Kiến nói, trong bóng tối thu mua cùng chúng ta không liên hệ người, không lộ ra dấu vết đem này phong tin, đưa đến Thượng Quan Vân cùng Bảo Đại Sở trong tay, sau đó mật thiết quan tâm bọn họ những người này hướng đi, một khi tiến vào Chiết Giang, một ngày ba báo. Trong thư nội dung rất đơn giản, liền tám chữ, Nhậm Ngã Hành đã tái xuất giang hồ. Đinh Kiên nghiêm nghị đáp, vâng, ta rõ ràng. Hắn hơi chần chờ, lại bổ sung, Bàng Hiền Chất, ngày gần đây trên giang hồ tiếng gió dần hẹp, ngoại trừ Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Ngũ Độc Giáo, còn có một chút tiểu cô hắc đạo thế lực cũng trong bóng tối hoạt động, tựa hồ cũng đang quan sát thế cuộc. Chúng ta có hay không muốn sớm làm chút chuẩn bị, để phòng bất chắc. Bàng Bạch Phát ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, trầm ngâm nói, giang hồ thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, xác thực không thể bất cẩn. Ngươi phái người ở Mai Trang chu vi trong vòng 10 dặm rộng rãi bố trạm gác ngầm, bất kỳ gió thổi cỏ lay, chúng ta cũng đều đến ngay lập tức biết. Đinh Kiên lĩnh mệnh, vâng. Bàng Bạch Phát từ trong lòng lấy ra hai tấm ngân phiếu, các 100 lạng, khen thưởng cho hai người, sau đó vung tay lên, ra hiệu bọn họ lui ra. Chờ hai người rời đi, Bàng Bạch Phát hơi híp mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Nhật Nguyệt Thần Giáo nhóm người này, một khi biết Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ, cái nào còn có tâm tư cùng ta Mai Trang đấu. Bọn họ như thế làm phiền, có lẽ sẽ cùng Nhậm Ngã Hành va vào. Nhậm Ngã Hành muốn báo thù, đang cần nhân thủ, biết được nguồn sức mạnh này, nên không thể buông tha. Nếu như hai bên phương hướng bỏ qua, cái kia phong tin liền có thể phát huy tác dụng. Cái này gọi là hai tay chuẩn bị. Bàng Bạch Phát kỳ thực rất không thích phiền phức. Lựa chọn khác ở mấy ngày trước thả Nhậm Ngã Hành đi ra, chính là để dùng cho hắn giải quyết những phiền phức này. Bàng không theo, ấn hắn nguyên lai tâm tư, trực tiếp giết chết Nhậm Ngã Hành càng tốt hơn. Bởi vì Nhậm Ngã Hành so với Đông Phương Bất Bại càng gặp khoé gió nổi mưa. Đông Phương Bất Bại từ khi luyện thành Quỷ Hoa Bảo Điện liền biến thành trạch nam, không, trạch nữ, cũng không đúng, ngược lại việc khắc nghiệp tâm không nặng, chỉ muốn cùng Dương Liên đỉnh chán cùng nhau. Thế nhưng trực tiếp giết chết Nhậm Ngã Hành, phiền phức cũng không ít, vừa đến bốn vị sư phụ không hẳn chịu thí chủ cũ, thứ hai Nhậm Ngã Hành bộ hạ cũ thế lực như cũ mạnh mẽ. Giấy trung quy là gói không được lửa, Nhậm Ngã Hành chết ở Mai Trang chẳng khác gì là để Mai Trang với hắn những này bộ hạ cũ trực tiếp đối đầu. Cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, những người này lại không cái gì điểm mấu chốt, là cái phiền phải lớn. Bàng Bạch Pháp kiếp này quan tâm người cũng không ít, cha mẹ, huynh đệ tỉ muội, bốn vị sư phụ, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, vẫn để cho bọn họ đi theo Đông Phương Bất Bại, Dương Liên đỉnh chó cắn chó càng tốt hơn. Theo ấn nguyên nội dung vở kịch, Giang Đông Phương Bất Bại chủ lực là Lệnh Hồ Sung. Bàng Bạch Pháp chỉ cần nghĩ cách ngăn cản Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Ngã Hành mọi người quen biết, chỉ dựa vào Nhậm Ngã Hành cùng hắn những người bộ hạ cũ, rất lớn có thể sẽ chết ở Hắc Mục Ngai. Chính đạo phương diện phiền phức, liền chỉ có Tạ Lãnh Thiền. Có điều thung lũng trận chiến đó, Bàng Bạch Pháp đơn cầm giết chết bao quát 15 tên nhất lưu hảo thủ ở bên trong hơn trăm hắc đạo tinh nhuệ, tuy rằng những người này cũng không phải là Tùng Sơn ở bề ngoài sức mạnh, nhưng Tạ Lãnh Thiền tất nhiên rõ ràng này cỗ trong bóng tối bồi dưỡng sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, cũng càng có thể cảm nhận được Bàng Bạch Pháp thể hiện ra khủng bố lực sát thương ý vị như thế nào. Coi như phái Tung Sơn dốc toàn bộ lực lượng có thể bắt Mai Trang, trả giá cũng tuyệt đối sẽ làm cho phái Tung Sơn thương gần độ cốt, nguyên khí đại thường, đây là Tạ Lãnh Thiền không thể chịu đựng, đặc biệt là ở hắn mưu đồ ngũ nhạc hợp phái thời khắc mấu chốt. Huống chi, rửa tay chậu vàng trong đại hội, Bàng Bạch Pháp đối với Đinh Miễn, Lục Bách, Phí Bân chờ phái Tung Sơn mọi người chỉ thương không giết, phần này hạ thủ lưu tình bản thân liền là một loại có lưu lại chỗ trống, không muốn chết đấu tư thái. Tạ Lãnh Thiền là người thông minh, tự nhiên có thể đọc hiểu phần này đúng mực. Bởi vậy chí ít ở bên ngoài, hai bên xa chưa đến một mất một còn mức độ. Quả nhiên không ra dự liệu, Tạ Lãnh Thiền lựa chọn xử lý lạnh, tạm thời án binh bất động. Vậy thì vì là Mai Trang tranh thủ đến quý giá thở dốc thời gian. Phục bàn tới đây, Bàng Bạch Pháp cảm thấy đến không có cái gì để sót, tâm tình không khỏi khoan khoái, hai tay khẽ vuốt dây đàn, một khúc Tính Vân tấu hưởng, dùng để sung sướng chính mình. Nhân sinh khắp nơi thong dong a. Ha. Tháng ngày ở Lặng Yên không một tiếng động bên trong ngày qua ngày trôi qua. Ở cờ đen bộ nghiêm mật giám thị dưới, Thượng Quan Vân cùng Bảo Đại Sở một nhóm nhân mã, sắp tới sắp rời đi giang tây, bước vào chiếc giang giao giới khu vực lúc, thu được Bàng Bạch Phát trong bóng tối đưa tới cái kia phong tin. Trong thư Nhậm Ngã Hành đã tái xuất giang hồ tin tức, để bọn họ khiếp sợ sau khi cũng bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng, này không thể nghi ngờ là cái đủ để hướng về Dương Liên Đỉnh báo cáo kết quả lý do. Cho nên bọn họ quả đoán thay đổi phương hướng, không ngừng không nghỉ địa trở về Hắc Mộc Nhai phục mệnh. Mấy ngày sau, Linh Tiên mang đến cờ đen bộ mới nhất mật báo, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên hiện thân Lạc Dương, Vũ Độc Giáo một đoàn người ngựa cũng chính hướng về Lạc Dương phương hướng di động. Mà Thượng Quan Vân mọi người mang về Hắc Mộc Nhai tin tức, đã làm cho Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng bộ thần hồn nát thần tính. Dương Liên Đỉnh chính dạy đặc triệu tập các nơi cao thủ, cấp tốc co rút lại sức mạnh, toàn lực bảo vệ quanh Hắc Mộc Nhai, bày ra nghiêm phòng thủ tử thủ tư thế. Bàng Bạch Pháp nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Quân cờ đã mất, ván cờ đã động, Mai Trang tạm thời rời xa cơn bão táp này trung tâm.